Chương 57, lại đến ngũ trang quan chương 57, lại đến ngũ trang quan Thường Hy vụng trộm liếc qua Bạch Cảnh, trong lòng bồn chồn. Thường Hy vốn là cùng Tây Vương Mẫu ước hẹn, tại đi hướng Côn Luân trên đường, đúng lúc thấy nơi đây kim quang chợt hiện, tưởng rằng có cái gì linh bảo xuất thế, mới biết bay xuống tìm tòi hư thực. Hắn căn bản không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà sẽ đụng phải Bạch Cảnh. Từ Tiêu cung ba rằng lúc, Thường Hy cùng tỷ tỷ nàng mặc dù nói không có tận mắt thấy Bạch Cảnh là như thế nào đánh bại chuẩn đề, nhưng lại nhìn thấy Bạch Cảnh sách chỉ còn nửa người chuẩn đề bay trở về chẳng cảnh. Từ ngày đó trở đi, hai tỷ muội liền đem Bạch Cảnh liệt vào kính nhi viễn chi đối tượng, năng lực không liên hệ thì không liên hệ. Thường Hy dò xét Bạch Cảnh lúc, Bạch Cảnh vậy đang quan sát Thường Hy. Thường Hy tu vi là chuẩn thánh trung kỳ, khoảng cách chuẩn thánh hậu kỳ còn có chênh lệch không nhỏ. Này cái tốc độ tu luyện tại Hồng Hoang căn cước đỉnh tiêm tiên tiên thần thánh bên trong mới xem như bình thường. Bây giờ có thể đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ, đều là bậc. Hồng Mông tử khí là thiên đạo cho treo, yêu tộc hội tụ khí vận là đế tuấn chính thái nhất mở treo. Không có treo, hiện tại tu vi liền hẳn là chuẩn thánh trung kỳ. Thường Hy phát giác được ánh mắt của Bạch Cảnh, vội vàng mở miệng nói, "Bạch Cảnh đạo hữu, ta chỉ là tại gấp rút lên đường trên đường thấy nơi đây kim quang chợt hiện, tới trước xem xét một phen, cũng không có cùng đạo hữu tranh đoạt cơ duyên ý nghĩa, ta này liền rời đi, còn xin đạo hữu chớ trách." Nói xong Thường Hy muốn quay người rời đi. Bạch Cảnh thấy thế khẽ mỉm cười nói, "Đạo hữu xin dừng bước." Thường Hy bước chân cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại hỏi, "Đạo hữu còn có việc?" Vân đạo đối với Thái Âm tinh bên trên Nguyệt Quế thụ có phần cảm thấy hứng thú, đúng lúc Vân đạo trong tay có một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo, vô cùng thích hợp đạo hữu, muốn cùng đạo hữu trao đổi một cái ẩn chứa Nguyệt Quế thụ một thành bản nguyên cảnh, không biết đạo hữu có thể vui lòng. Nói xong Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, lấy ra theo phương trượng đạo thượng có được thượng phẩm tiên tiên linh bảo Cửu Thải Nghê Thường Quân. Thường Hy đạo hữu, vật này tên là Cửu Thải Nghê Thường Quân, có 33 đạo tiên tiên cấm chế, mặc vào này váy có thể đào thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, càng năng lực che lấp khí tức, không phải thánh nhân ra tay không thể suy tính. Thường Hy nghe vậy con mắt trong nháy mắt thì sáng lên, cái này thượng phẩm tiên tiên linh bảo quả thực vô cùng thích hợp với nàng nhóm tỷ muội a. Trên nguyên tắc mà nói Nguyệt Quế thụ cảnh khẳng định là không thể cho người khác, chớ nói chi là mang có một thành Nguyệt Quế thụ bản nguyên. Nguyệt Quế thụ tổn thất cái này thành bản nguyên không có 10 cái nguyên hội căn bản nuôi không trở lại. Mà ẩn chứa có cái này thành bản nguyên Nguyệt Quế thụ cảnh, đều có thể bồi dưỡng ra một gốc thượng phẩm tiên tiên linh căn cấp cây con Nguyệt Quế thụ. Nghĩ được như vậy, Thường Hy không có lập tức đáp ứng, mà là hướng Bạch Cảnh nói ra, "Bạch Cảnh đạo hữu, liên quan đến Nguyệt Quế thụ một mình ta không cách nào làm quyết định, cần cùng tỷ tỷ bàn bạc một phen." Đây là tự nhiên, nếu là đạo hữu có quyết nhất định có thể đến Đông Hải tìm bần đạo. Nói xong Bạch Cảnh thu hồi Cửu Thải Nghê Thường Quân, cả người hóa thành một đạo bạch sắc độn quang bay mất. Đưa mắt nhìn Bạch Cảnh rời khỏi, Thường Hy thở dài nhẹ nhõm, tuy nói Bạch Cảnh nói chuyện khách khách khí khí, nhưng Thường Hy lại luôn cảm thấy có lớn như vậy áp lực. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này Cửu Thải Nghê Thường Quân nàng là thực sự thích, nếu là nàng có thể làm chủ lời nói, khẳng định liền đáp ứng trao đổi. Theo Võ Di Sơn ra đây, Bạch Cảnh một đường bay hướng Ngũ Trang Quan Vạn Thọ Sơn. Trả xong địa thư, Bạch Cảnh thì chuẩn bị đi trở về bế quan, lần này Bạch Cảnh dự định đem thôn vệ đại đạo hoàn toàn khống chế, cường độ nhục thân đột phá tới Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong tái xuất quan. Đến lúc đó nữ oa nên muốn tạo ra con người, Bạch Cảnh tiếp trước là nhân loại, mặc dù không biết nhân loại cùng nhân tộc có quan hệ hay không, nhưng có thể giúp lời nói, Bạch Cảnh hay là nghĩ giúp nhân tộc một tay, sau đó nên là huyền công thất chuyển nhục thân thành thánh làm chuẩn bị, đến lúc đó chính là thánh nhân ở giữa đánh cờ. Mấy năm sau, Bạch Cảnh đi tới Ngũ Trang Quan. Trấn Nguyên Tử đã sớm tính tới Bạch Cảnh sẽ đến, cùng Hồng Vân cùng nhau ở ngoài cửa nghênh đón. 10 vạn năm không gặp, Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử đều đã là chuẩn thánh hậu kỳ. Hai bên hàn huyên một hồi, Bạch Cảnh lập tức đem địa thư lấy ra còn đưa Trấn Nguyên Tử, sau đó nói, "Trấn Nguyên Tử đạo hữu, Vu tộc để cho ta thay thế bọn hắn hướng đạo hữu ngỏ ý cảm ơn, ngày sau đạo hữu nếu là có chuyện gì khó xử có thể đi tìm Vu tộc, bọn hắn tử sẽ hỗ trợ." Trấn Nguyên Tử tiếp nhận địa thư khoát tay nào nói, "Vu tộc thái khách khí, bần đạo chỉ là mượn địa thư cho Vu tộc dùng một lát liền được lượng lớn công đức, đâu còn xứng đáng Vu tộc cảm tạ." Nói lên công đức đến, không biết Trấn Nguyên Tử đạo hữu muốn như thế nào sử dụng những thứ này công đức đâu? Là tăng lên tu vi của mình sao? Trấn Nguyên Tử lắc đầu nói, "Bần đạo cho rằng tu hành nên từng bước một, không nên mượn nhờ ngoại vật tăng lên, những thứ này công đức bần đạo luôn luôn lưu trong tay, nghĩ và đạo hữu trả lại địa thư." Dụng công đức đem địa thư tế luyện một phen. Nếu là những thứ này công đức có thể khiến cho địa thư lột sắc thành cực phẩm tiên tiên công đức linh bảo, đó chính là gặp được tiên tiên chí bảo cũng là không chút nào hư. Đạo hữu quá khiêm lượng, bây giờ địa thư gặp được tiên tiên chí bảo cũng đồng dạng không giả, chính là thánh nhân sợ cũng không dám đánh vỡ đạo hữu địa thư. Trấn Nguyên Tử nghe vậy lúng túng cười một tiếng, đánh vỡ đại địa thai mô nhân quả sát thực quá đại hồng hoang không có có sinh linh dám như thế làm việc, cũng đúng thế thật Trấn Nguyên Tử lớn nhất dựa vào. Chỉ là Bạch Cảnh ngay thẳng như vậy đem lời nói ra, nhường Trấn Nguyên Tử bao nhiêu cảm giác trên mặt mũi có chút không nhịn được. Khô khụ, Bạch Cảnh đạo hữu, trước đó ngươi cùng hậu thổ đạo hữu đến ta Ngũ Trang Quan mượn địa thư lúc từng cùng Hồng Vân đạo hữu nói, nếu không có chuyện quan trọng gần tới vẫn là không muốn ra khỏi cửa, nhiều hơn thể ngộ Hồng Mông tử khí tăng cao tu vi mới là chính đạo, lời ấy thế nhưng có thâm ý khác. Trấn Nguyên Tử vội vàng chuyển hướng chủ đề hỏi. Bạch Cảnh nghe vậy thần sắc nghiêm lại, lấy ra Hồng Mông lượng thiên xích che giấu thiên cơ, sau đó nói, chưa nói tới cái gì thâm ý, chỉ là Hồng Vân đạo hữu người mang nguồn thị phi, tự có phiền phức tới cửa. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân liếc nhau sau tiếp tục mở miệng hỏi, đạo hữu nói tới thế nhưng yêu tộc. Nói là yêu tộc cũng không có sai, nhưng chính chủ hẳn là Côn Bằng. Côn Bằng, ta cùng hắn cũng không nhân quả a. Vì sao Côn Bằng muốn tới tìm ta? Đạo Hưu cảm thấy mình cùng Côn Bằng cũng không nhân quả, Côn Bằng lại không nghĩ như vậy, Côn Bằng vẫn luôn đem chính mình mất đi thánh vị sự tình quái tại Đạo Hưu trên đầu, hắn cảm thấy nếu không phải Đạo Hưu thoái vị, hắn cũng sẽ không mất đi vị trí kia. Hồng Vân nghe vậy thở dài nói, bần đạo lại làm sao muốn cho vị đâu? Chỉ là bần đạo làm lúc lòng có bất an, bấm ngón tay tính toán đi sau cảm giác như không từ bỏ cho tiếp dẫn, sẽ có thiên đại nhân quả, này nhân quả bần đạo tự nhận là không chịu được nổi, liền lựa chọn thoái vị, không ngờ rằng Côn Bằng lại chuyện như vậy đem bần đạo ghi hận. Hồng Vân đạo hữu vô cùng am hiểu bói toán chi đạo sao? Hồng Vân lắc đầu nói, bần đạo đối với bói toán chi đạo chỉ là hơi có đọc lướt qua, chưa nói tới am hiểu. Hồng Vân nói xong chính mình cũng ngây ngẩn cả người, đúng a? Hắn sao làm lúc thì không có cảm thấy không đúng đây? Hắn cũng không am hiểu bói toán chi đạo, tại sao lại đối với mình bấm đốt ngón tay kết quả tin tưởng không nghi ngờ đâu? Trấn Nguyên Tử nét mặt cũng biến thành nghiêm túc, Bạch Cảnh đạo hữu, chẳng lẽ có lớn năng lực ra tay quấy nhiêu Hồng Vân đạo hữu bấm đốt ngón tay? Không phải đại năng, là... Câu nói kế tiếp Bạch Cảnh còn chưa nói hết mà là giơ tay chỉ thiên. Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử trong nháy mắt thì trầm mặc. Chương 58, Hồng Vân đạo chương 58, Hồng Vân đạo thiên định thánh nhân nguyên lai là ý tứ này sao? Hồng Vân giọng nói cô đơn nói. Trấn Nguyên Tử cũng là sắc mặt phức tạp. Như thế nhìn tới, này Hồng Mông tử khí tại bần đạo mà nói là họa không phải phúc a. Xác thực như thế, nếu ta là đạo hữu định sẽ không cần này Hồng Mông tử khí. Bạch Cảnh nói. Hồng Vân nghe vậy lại là thở dài một tiếng, Bạch Cảnh đạo hữu ngươi có chỗ không biết, này Hồng Mông tử khí đang bay vào bần đạo thức hải bên trong về sau, thì triệt để cùng thức hải tương dung, căn bản là không có cách lấy ra, bần đạo liền xem như muốn đem Hồng Mông tử khí lấy ra cũng làm không được a. Bạch Cảnh đối với cái này ngược lại là sớm có suy đoán, tại Hồng Hoang nguyên bản trong lịch sử, Hồng Vân bị đế tuấn thái nhất, Côn Bằng, Minh Hà vây công, cuối cùng bởi vì không chịu giao ra Hồng Mông tử khí mà lựa chọn tự bạo. Có thể Bạch Cảnh cùng Hồng Vân tiếp xúc qua mấy lần sau cảm giác Hồng Vân cũng không phải cái gì thà chết chứ không chịu khuất phục người, đối với thánh vị cũng không có quá sâu chấp nhiệm, nói hắn không muốn trở thành thánh là giả, nhưng cũng không trở thành đem thành thánh nhìn xem đây mệnh còn nặng. Hiện tại nghe Hồng Vân kiểu nói này, Bạch Cảnh thì triệt để đã hiểu, không phải Hồng Vân không nghĩ giao ra Hồng Mông tử khí, là không giao ra được à. Hồng Vân đạo hữu nếu là tin bần đạo, sau đó liền tại đây ngũ trang quan ở lâu đi. Có Trấn Nguyên Tử đạo hữu địa thư đại trật tại, trong Hồng Hoang không người năng lực giết tử đạo hữu, đợi cho thiên định thánh nhân nhóm xuất thế, đạo hữu cũng liền an toàn. Hồng Vân gật đầu một cái, tỏ vẻ mình biết rồi. Hồng Vân đạo hữu, ngươi căn nguyên là bản cổ đại thần phun ra tâm huyết rơi ở trên đám mây sau hóa thành Hồng Vân đúng không? Hồng Vân gật đầu một cái thừa nhận. Chẳng trách. Chẳng trách cái gì? Chẳng trách Hồng Vân đạo hữu cùng Trấn Nguyên Tử đạo hữu có thể trở thành bạn tri kỷ. Hẳn là ta có thể cùng Trấn Nguyên Tử đạo huynh giao nhau còn cùng căn cước của ta liên quan đến. Hồng Vân tò mò hỏi. Không sai, nói vốn là tụ hợp hai nguyên tố thủy phong hóa sinh, tâm thuộc hỏa bản cổ đại thần trong lòng chi huyết tự nhiên là mang theo lực lượng tâm hỏa, là vì Hồng Vân đạo hữu trời sinh liền hội tụ lực lượng tam tướng thủy hỏa phong. Mà Trấn Nguyên Tử đạo hữu lại là tiên tiên tuất thổ chi tinh hóa hình, thuộc về là lực lượng địa nguyên hóa sinh, hai người các ngươi cùng nhau, vừa vận tề tiểu lực lượng tứ tướng địa hỏa thủy phong. Tứ tướng lực lượng giọng hợp mấu chốt tại thủy hỏa nhị tướng bên trên, vì thủy hỏa nhị tướng là trái ngược, thủy hỏa bất dung có thể không phải chỉ là nói xuông. Có thể nói đi thì nói lại, thủy hỏa nhị tướng mặc dù trái ngược, nhưng nếu năng lực giọng hợp, nhưng lại có diễn hóa thành lực lượng sinh cơ, thế gian này phẳng có sinh mệnh đều khó rời thủy hỏa chi công. Gió này cùng chi thuộc đối lửa cùng có sinh sôi khả năng, Trấn Nguyên Tử đạo hữu thổ tướng, thì năng lực sứ thủy tướng tế thủy trường lưu, thủy hỏa từ đó điều hòa, địa hỏa thủy phong tùy theo bắt đầu diễn biến. Từ điểm đó mà xem, hai người các ngươi thành làm hảo hữu có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hồng Vân nghe vậy liếc nhìn Trấn Nguyên Tử một cái nói, khó trách ta mới gặp Trấn Nguyên Tử đạo huynh thì rất có thân cận cảm giác, nguyên lai còn có tầng này nhân quả. Trấn Nguyên Tử vậy đồng dạng trên mặt ý cười, hắn cũng là tại mới gặp Hồng Vân thời điểm liền có kết giao tâm tư. Hồng Vân đạo hữu, ngươi không ngại vì địa hỏa thủy phong làm cơ sở, chạm thi thì chạm hỏa thủy phong tam thi, bản thể tu thổ chi pháp tác, cuối cùng tứ tướng hợp nhất chính là không có Hồng Mông tử khí, cũng chưa hẳn không thể thành thánh, chớ nói chi là đạo hữu bản thân liền là có một đạo Hồng Mông tử khí, thành thánh con đường xác nhận càng thêm thông thuận. Hồng Vân nghe vậy chỉ cảm thấy như là kinh lôi ở bên thai nổ vang, một lát sau Hồng Vân đứng dậy đối với Bạch Cảnh thi lễ một cái, lập tức phá lên cười, ha 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 ha. Đa tạ Bạch Cảnh đạo hữu bắt Vân kiến nhật, ta đạo sắp thành. Vân đạo chỉ là thuận miệng nói, đối với đạo hữu có giúp đỡ là được, bất quá đạo hữu nếu muốn chém tới Hỏa Thủy Phong Tam thi, dù tốt nhất đối ứng thuộc tính linh bảo. Đạo hữu nói cực phải, đúng lúc bần đạo tại trên phân bảo nhai được thủy linh châu. Nói xong Hồng Vân mở ra bàn tay, một viên màu xanh linh châu thì xuất hiện ở trong tay của hắn. Vậy liền kém Hỏa Phong hai thuộc tính linh bảo, đáng tiếc bần đạo trong tay cũng không hai cái này thuộc tính linh bảo, không giúp được đạo hữu. Bạch Cảnh nói. Bạch Cảnh đạo hữu lời ấy sai rồi, đạo hữu hôm nay chi ngôn tại bần đạo mà nói thắng qua tiên tiên chí bảo, chính là đạo hữu xuất ra linh bảo đến, bần đạo cũng không dám tiếp, nếu không bần đạo thiếu đạo hữu sợ là khó mà trả sạch. Hồng Vân lời nói này rất chân thành, Bạch Cảnh nghe có chút hưởng thụ. Nói xong chính sự, Bạch Cảnh cùng Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân bắt đầu cùng ngồi đàm đạo. Chủ yếu là Bạch Cảnh cùng Hồng Vân đang nói, Trấn Nguyên Tử thì là ở một bên nghe. Diệu a, Hồng Vân độn thuật của ta lại vẫn năng lực như vậy đổi thành thích hợp toàn bộ sinh linh tu hành độn thuật, Bạch Cảnh đạo hữu quả nhiên là ngộ tính kinh người. Bạch Cảnh cười cười, hắn nói thế nào cũng là hỗn độn thanh liên nhất mạch duy nhất hóa hình sinh linh, có thể nói là tiếp nhận hỗn độn thanh liên nhất mạch khí vận, khổng lồ như vậy, khí vận ra thân, Bạch Cảnh ngộ tính tự nhiên là sẽ không kém. Lại thêm Bạch Cảnh còn có ngộ đạo trà thụ giúp đỡ ngộ đạo, hoàn mỹ cải tiến Hồng Vân độn thuật cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Sau trăm tuổi, Bạch Cảnh cùng Trấn Nguyên Tử Hồng Vân cáo biệt, bay khỏi ngũ trang quan, về tới Đông Hải. Tiếp xuống Bạch Cảnh liền chuẩn bị bế quan, một hơi đem thôn phệ đại đạo lĩnh ngộ đến viên mãn. Bạch Cảnh trên tay có ghi chép thôn vệ đại đạo mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp, còn có hai gốc ngộ đạo trà thụ, một gốc trực tiếp cầm Diệp Tử đến pha trà, một gốc ngồi vào dưới cây có thể tăng tốc đại đạo cảm ngộ. Bây giờ Bạch Cảnh đối với thôn vệ đại đạo khống chế đã có 7 thành, tuy nói càng đi về phía sau đối với thôn vệ đại đạo lĩnh ngộ khẳng định là càng chậm, nhưng có nhiều như vậy giúp đỡ ngộ đạo bảo bối nơi tay, lại thêm hắn có hỗn độn thanh liên nhất mạch khí vận gia thân, Bạch Cảnh tự tin năng lực tại 10 vạn năm bên trong triệt để khống chế thôn vệ đại đạo. Và triệt để khống chế thôn vệ đại đạo về sau, Bạch Cảnh chỉ cần đem Phương Trượng đảo thượng thu thập tiên tài khoáng thạch luyện hóa, liền có thể nước chảy thành sông đột phá tới Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Lâm trước khi bế quan, Bạch Cảnh đem Thanh Lân Tử trong Nguyên Dương đỉnh phong ra, gặp qua lão gia. Thanh Lân Tứ chi nhìn mà đối với Bạch Cảnh cung thuận cúi đầu. Thanh Lân tại Nguyên Dương đỉnh bên trong tu luyện hơn một cái nguyên hội, bây giờ đã là Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ, nhìn ra lại có một cái nguyên hội thì có thể đột phá to lớn la, đến lúc đó liền có thể cung cấp Bạch Cảnh ngồi cưỡi. Đối với Thanh Lân tốc độ tu luyện Bạch Cảnh vẫn là rất hài lòng, hắn đối với Thanh Lân gật đầu nói, "Đứng lên đi." Thanh Lân, ta sau đó phải bế quan một ít thời gian đột phá tu vi, nếu là ở ta trong lúc bế quan có tên gọi Thường Hy người tại đảo bên ngoài tìm ta, ngươi có thể mặc qua cấm chế đem vật này cùng nàng tiến hành trao đổi, nếu là không có kia dễ tính. Nói xong Bạch Cảnh đem cựu thải nghe thường quần lấy ra giao cho Thanh Lân. Thanh Lân thận trọng tiếp nhận váy sau đó nhìn một chút Doanh Châu tiên đảo bên trên cấm chế vội và nói, lao ra, đại trận này ta sợ là ra không được a. Không sao cả, ta đã giúp ngươi tại Doanh Châu tiên đảo cấm chế thượng lưu lại ngươi ấn ký, ngươi tử có thể tùy ý ra vào. Thanh Lân, ngươi có đó không này, Doanh Châu tiên đảo thượng tìm một chỗ đậu phủ, ở chỗ này an tâm tu luyện chính là, nếu không có chuyện ngoài ý muốn đừng tới quấy rầy ta. Là lao ra. Nói xong Thanh Lân liền cung kính quay người rời đi. Chương 59, Nguyệt Quế Thụ nhánh chương 59, Nguyệt Quế Thụ nhánh an bài tốt Nguyệt Quế Thụ trao đổi một chuyện về sau, Bạch Cảnh lấy ra mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp cùng hai khoảng ngộ đạo trà thụ, bắt đầu lĩnh ngộ thôn phệ đại đạo. Hai vạn năm thời gian vội vàng mà qua. Thanh Lân theo Nguyên Dương đỉnh chuyển đến Doanh Châu tiên đảo thượng về sau, mỗi ngày đều tại trên Doanh Châu tiên đảo vui chơi. Doanh Châu tiên đảo nói là đảo, diện tích thế nhưng cùng một cái tiểu thế giới tương đối, đây Nguyên Dương đỉnh trong không gian không biết to được bao nhiêu lần. Chẳng qua chính là bởi vì Doanh Châu tiên đảo quá lớn, vì Thanh Lân thái ớt kim tiên thực lực, cái gì cũng mặc kệ toàn lực phi hành, theo Doanh Châu tiên đảo một mặt bay đến một chỗ khác đều cần gần trăm năm thời gian, cái tốc độ này đối với Bạch Cảnh mà nói quá chậm. Cũng đúng thế thật, Bạch Cảnh muốn Thanh Lân đột phá đại la kim tiên mới ngồi cưỡi chủ yếu của nó nguyên nhân. Một phương diện Thanh Lân đột phá tới đại la kim tiên sau có thể nếm thử học tập Bạch Liên độ thuật. Một mặt khác là đại la kim tiên liền xem như trong hồng hoang bậc đại thần thông, ngưng tụ đại la đạo quả sau đó liền có thể nhảy ra trường hà thời gian, kiềm chế tự thân nhân quả, chứng duy nhất chứng ngã, sinh mệnh cấp độ cũng sẽ nên tới một cái thăng hoa, là đúng nghĩa vạn kiếp bất xâm, đồng thọ cùng trời đất. Thanh Lân một sáng biến thành đại la, thể nội kỳ lân huyết mạch cùng huyết mạch hung thú cũng có thể tiến một bước thăng hoa, đến lúc đó phi hành tốc độ tối thiểu năng lực tăng lên 1000 lần. Như vậy mặc kệ là tốc độ hay là vai phong trình độ, cũng miễn cưỡng đủ làm Bạch Cảnh đại bộ công cụ liễu. Ngay hôm đó, đồng dạng tại trên Doanh Châu tiên đảo vui chơi Thanh Lân, đột nhiên nghe phía bên ngoài có người kêu gọi Bạch Cảnh tên. Thanh Lân lập tức nhớ tới Bạch Cảnh bế quan trước đối với nó căn dặn, bận điệu hóa thành tiên tiên đạo thể bộ dáng, mang theo cựu thải nghe thường quần vòng qua Doanh Châu tiên đảo cấm chế, đi tới Đông Hải vùng trời. Thanh Lân vừa ra tới liền thấy hai vị thân cao mặc cũng giống nhau như lúc, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt tiên tử. Hai vị này tiên tử, một vị thân thể đoan trang trong lúc phất tay hiện lộ rõ uy nghi, một vị khác thần sắc lạnh lùng, mặt như phủ băng, dường như băng sơn. Hai vị tiên tử lễ độ, dám hỏi là tiên tử là tìm lão gia nhà ta sao? Thanh Lân bay tới mở miệng dò hỏi. Nhà ngươi lão gia thế nhưng Bạch Cảnh đạo hữu. Thân thể tường tận xem xét tiên tử trên dưới quan sát một chút trước mặt cái này 10 tuổi khoảng trường, môi hồng răng trắng tiểu đồng hỏi. Đúng vậy. Vì sao không thấy Bạch Cảnh đạo hữu đâu? Mặt như phủ băng tiên tử hỏi. Lão gia nhà ta bây giờ đang bế quan đột phá cảnh giới, hắn tại trước khi bế quan bàn giao với ta, nếu là có một vị tên là Thường Hy tiên tử tới trước tầm lão gia, liền để ta ra đây cùng tiên tử hoàn thành giao dịch, dám hỏi hai vị bên trong nhưng có Thường Hy tiên tử. Đúng là ta, đây là gia tỷ Hy Hòa. Mặt như phủ băng nữ tử tiến lên một bước nói. Gặp qua Hy Hòa tiên tử, Thường Hy tiên tử. Không cần đa lễ, ngươi nói trắng ra Cảnh đạo hữu bản giao ngươi thế hắn hoàn thành giao dịch, này cựu thải nghe thường quần có đó không trên tay của ngươi. Ờ. Nói xong Thanh Lân lấy ra cựu thải nghe thường quần nâng ở trên tay. Hy Hòa tiến lên xem xét một phen sau nói, đúng là cựu thải nghe thường quần, tất nhiên Bạch Cảnh đạo hữu đang bế quan tỷ bội chúng ta sẽ không quấy rầy, cùng ngươi trao đổi là được. Đây là Bạch Cảnh đạo hữu muốn Nguyệt Quế thụ nhánh, cành cây bên trong có một tầng Nguyệt Quế thụ bản nguyên, ngươi có thể kiểm tra một phen. Thanh Lân tiếp nhận Nguyệt Quế thụ nhánh, theo chính mình chuyển thừa trong trí nhớ nội dung, xác nhận qua cành cây không sai về sau, liền đem cựu thải nghe thường quần giao cho Hy Hòa. Thấy Hy Hòa lấy được cựu thải nghe thường quần, Thường Hy trên mặt lãnh đạm nổi lên vẻ tươi cười. Hy Hòa quét Thường Hy một chút, Thường Hy nụ cười trên mặt lập tức thu liễm. Giao dịch đã thành, tỷ muội chúng ta thì không làm phiền. Cùng tiễn hai vị tiên tử. Hy Hòa gật đầu một cái, mang theo Thường Hy bay mất. Thanh Lân đưa mắt nhìn hai người rời khỏi, liền về tới Doanh Châu Tiên Đảo, đem Nguyệt Quế thụ cảnh cây tạm thời trước trồng ở Doanh Châu Tiên Đảo thượng tiên thiên linh khí nồng độ chỗ tương đối cao. Bạch Cảnh chỗ nào hắn căn bản không qua được. Thanh Lân mặc dù không biết nhà mình lao ra lĩnh ngộ là cái gì nói, nhưng hắn hiểu rõ lúc này quá khứ cùng muốn chết không khác. Lao ra phụ cận đạo vận đừng nói là hắn một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên, chính là chuẩn thành đến, cũng không dám tùy tiện đến gần. Điểm này theo tất cả Doanh Châu tiên đảo linh khí, điên cuồng hướng lao ra bên ấy phun trào có thể đã nhìn ra. Tầm mắt đi vào Hy Hòa, Thường Hy tỉ mội bên ấy. Cầm tới cựu thải nghe thường quần về sau, hai tỷ bội liền lập tức chạy về Thái Âm Tinh. Về đến Nguyệt Cung, Hi Hòa đem cựu thải nghe thường quần lấy ra đưa cho Thường Hy, tiểu muội, này váy liền từ ngươi luyện hóa đi. Tỷ tỷ, không cần nhiều lời, ngươi tỷ bội ta một thể, của ta chính là của ngươi, ngươi luyện hóa đi. Thường Hy gật đầu một cái, tại cựu thải nghe thường quần bên trong đánh vào một sợi pháp lực, trước luyện hóa một tầng cấm chế, đem váy mặc vào, sau đó hướng Hi Hòa nói ra, tỷ tỷ, vừa mới kia Bạch Cảnh tiểu đồng nói trắng ra cảnh chính tại đột phá tu vi, hắn không phải là tại đột phá chuẩn thánh đỉnh phong a? Ta đây làm sao biết? Loại sự tình này ngươi vậy chớ có hỏi thăm linh tinh, này Bạch Cảnh còn không phải thế sao dễ đối phó người, đừng quên chuẩn đề thế nhưng bị hắn đánh nát nửa người, ngay cả tương lai thánh nhân mặt mũi cũng không cho, dạng này người có thể không phải chúng ta tỷ bội năng lực trêu chọc. Tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta biết nặng nhẹ, chỉ là nghe nói Bạch Cảnh lại muốn đột phá cảnh giới, cảm thấy hơi kinh ngạc thôi. Ngươi tỷ bội ta đều là đứng đầu nhất tiên tiên thần thánh, tỷ tỷ ngươi hóa hình mà ra thì có đại la kim tiên sơ kỳ tu vi, ta cũng có thái ớt kim tiên đỉnh phong tu vi, cùng tam thanh so sánh vậy không kém là bao nhiêu. Này Bạch Cảnh căn nguyên cho dù tốt cũng không trở thành vượt qua tỷ bội chúng ta quá nhiều, hắn không có hồng mông tử khí, không phải thiên định thánh nhân, vì sao tốc độ tu luyện sao lại nhanh như vậy đâu. Ngươi tỷ bội ta cũng không am hiểu suy tính chi đạo, tính không ra Bạch Cảnh căn nguyên, nhưng ta xem hắn mặc một thân bạch liên đạo bảo, đầu đội bạch liên quán, nên là bạch liên hóa hình. Bạch liên? Tỷ tỷ ý của ngươi là, này Bạch Cảnh là thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên hóa hình? Hi Hòa gật đầu nói, ta cũng chỉ là suy đoán, như Bạch Cảnh thực sự là thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên hóa hình, hắn tu luyện mau một chút cũng là bình thường. Thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên coi như là tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên dòng dõi, cùng bản cổ đại thần có quan hệ thân thích. Bản cổ đại thần khai thiên tích địa thời điểm, hỗn độn thanh liên cũng là dốc hết tất cả tương trợ bản cổ đại thần cuối cùng giải thể, hóa thành mười mấy món tiên tiên linh bảo. Như Bạch Cảnh thực sự là thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên hóa hình, vậy hắn chính là hỗn độn thanh liên nhất mạch một cái duy nhất còn sống sót sinh linh, một cách tự nhiên thì gánh chịu hỗn độn thanh liên nhất mạch khí vận. Nắm có khổng lồ như vậy, khí vận, Bạch Cảnh tốc độ tu luyện không thể nào đầy thiên định thánh nhân chậm, thậm chí Hi Hòa nói được nửa câu lắc đầu không tiếp tục nói tiếp. Thường Hy cùng tỷ tỷ nàng tâm ý tương thông, hơi suy tư liền hiểu rõ Hi Hòa nửa câu sau không có lời nói ra là cái gì. Hi Hòa là nghĩ nói, nếu như Bạch Cảnh thực sự là thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên hóa hình, bằng hỗn độn thanh liên nhất mạch khí vận, thiên định thánh nhân nên có Bạch Cảnh. Chỉ là Bạch Cảnh lại không có đạt được thánh vị, cho nên hắn có phải hay không thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên hóa hình, Hi Hòa vậy không dám xác định, vừa mới lời nói cũng chỉ là suy đoán của nàng. Chương 60, Hồng Mông Tử Khí dị động. Chương 60, Hồng Mông Tử Khí dị động. Hi Hòa cùng Thường Hy lại cùng rời đi Thái Âm Tinh. Đế Tuấn nghe thủ hạ người báo cáo sau trong thần sắc hiện lên một vẻ kinh ngạc. Đúng vậy bệ hạ. Nhưng có xác minh các nàng đi nơi nào? Bệ hạ, hai vị này đều là chuẩn thánh trung kỳ đại năng, chúng ta không dám áp quá gần, chỉ có thể xác định hai người muốn đi Đông Hải. Thái Nhất sớm thì biết mình đại ca đối với Thái Âm Tinh bên trên hai vị cảm thấy rất hứng thú, đại khái là nghĩ lôi kéo các nàng gia nhập yêu tộc, nhưng Thái Nhất không ngờ rằng đại ca của mình vậy mà sẽ phái người chằm chằm vào các nàng. Hắn vẻ mặt nghi ngờ quan sát một chút đại ca của mình sau đó mới lên tiếng, đại ca, Đông Hải là Long tộc địa bàn, các nàng chẳng lẽ đi Long Cung? Có khả năng. Chỉ là hai vị này đi Long Cung làm cái gì đây? Nói không chừng là... Vậy hạ. Vậy hạ. Xong rồi. Thái Một nói được nửa câu liền bị vẻ mặt hưng phấn xông vào Lăng Tiêu Điện Bạch Trạch ngắt lời. Bạch Trạch luôn luôn là mười phần ổn trọng, sẽ rất ít có thất thố như vậy lúc. Đế Tuấn vậy không tức giận, có thể khiến cho Bạch Trạch kích động như thế. Tại bây giờ yêu tộc mà nói sợ là chỉ có một việc tình. Hắn hướng Bạch Trạch hỏi, thế nhưng Chu Thiên Tinh đấu đại trận là được rồi. Không sai bệ hạ, khi Hoàng vừa xuất quan, đã xem đại trận thôi diễn hoàn thành. Chỉ là muốn phát huy ra đại trận lớn nhất uy năng, tốt nhất năng lực tế luyện xuất trận kỳ đến, vì trận kỳ làm cơ sở mượn Chu Thiên Tinh đấu lực lượng, đến lúc đó đại trận phát huy uy năng hoặc có thể sánh vai thánh nhân. Nghe được có thể sánh vai thánh nhân, Đế Tuấn kích động trực tiếp theo vương tọa phía trên đứng lên. Đại trận này uy lực thật chứ có như thế mạnh. Bệ hạ, lão thần mới đầu cũng không tin, nhưng ở tự mình nhìn qua đại trận sau đó, liền biết Hy Hoàng cũng không nói ngoa, Chu Thiên Tinh đấu đại trận như có thể phát huy uy lực vượt xa chuẩn thánh, cho dù không bằng thánh nhân, vậy chênh lệch không xa. Ha ha ha. Tốt. Bạch Trạch ngươi đi cùng Hy Hoàng nói một tiếng. Ta yêu tộc trong bảo khố tất cả vật liệu mặc cho Hi Hoàng lấy dùng, mau chóng đem trận kỳ tế luyện ra. Đợi đến trận kỳ tế luyện hoàn thành thời khắc, chính là ta yêu tộc rời núi thời điểm. Ngoài Tam thập Tam Thiên, trong Tử Tiêu Cung, ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn Hồng Quân đột nhiên mở mắt ra. Chu Thiên Tinh đấu đại trận xuất thế sao? Tiên nữ hoa cũng nên thành thánh. Giọng Hồng Quân rất nhẹ, dường như đang lẩm bẩm lồ bầu. Nhưng rất nhanh, một cái so với Hồng Quân càng thêm mở mịt tiếng vang lên, nữ hoa đối với tạo hóa đại đạo khống chế đã vượt qua 9 xong rồi. Nàng là có đại khí bọn người, nên như thế. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên không nên tồn tại ở Hồng Hoang, ngươi vì thân hợp đạo nên đây ta người đứng xem này rõ ràng hơn. Ngươi còn không phải thế sao người đứng xem, Dương Mi bị khu trục ra Hồng Hoang cũng có bút tích của ngươi. Ta chỉ là nhường tiên đạo hiểu rõ Dương Mi nguyên bản căn nguyên, cũng không làm sự tình khác. Hồng Quân đối với cái này từ chối cho ý kiến. Vì thân hợp đạo sau đó, ngươi ngược lại là càng phát ra lạnh nhạt, chỉ là bây giờ ngươi hay là Hồng Quân sao? Hồng Quân không nói gì thêm, chỉ là yên lặng nhắm mắt lại. Một giây sau, Hồng Quân con mắt lần nữa mở ra, lần này hai mắt của hắn bên trong tràn đầy lạnh lùng, không có một chút tình cảm. Vừa mới kia loạn hư vô mở mịn đạo vận, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Hồng Quân xác thực đã không phải là Hồng Quân, mà là Thiên Đạo ý chí vật dẫn, gọi hắn là Thiên Đạo Hồng Quân càng thêm phù hợp. Thiên Đạo Hồng Quân mượn Thiên Đạo vĩ lực quan sát Hồng Hoàng, ánh mắt của hắn vòng qua vô tận không gian, rơi vào nữ hoa trên người. Nữ hoa giống như Bạch Cảnh, đang ngộ đạo thời khắc mấu chốt. Chính như vừa mới vị kia nói, nữ hoa đối với tạo hóa đại đạo khống chế đã vượt qua 9 thành, khoảng cách viên mãn bèn bèn không kém một thành. Như lại cho nữ hoa mấy cái nguyên hội thời gian, nàng chưa chắc không thể hoàn mỹ khống chế tạo hóa đại đạo, sau đó thân tan pháp tắc, dĩ lực chứng đạo, thành tựu hôn nguyên đại la kim tiên. Có thể một giây sau, nữ hoa ngộ đạo thì bị đánh gãy, vì trong thức hải của nàng hồng mông tử khí đúng là đột nhiên nóng nảy bắt đầu chuyển động. Nữ hoa mở to mắt bấm ngón tay tính toán, lập tức trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, hồng mông tử khí sao động là bởi vì nàng thành thánh thời cơ đã đến. Nữ hoa không có cam lòng, nàng khoảng cách hoàn toàn lĩnh ngộ tạo hóa đại đạo còn kém cách xa một bước, như lúc này dừng lại, nàng chẳng những không thể hoàn toàn khống chế tạo hóa đại đạo, ngay cả chấp niệm thi đều không thể chấm ra, sợ không cách nào chứng được hôn nguyên đạo quả, chỉ có thể thành tựu công đức thánh nhân. Đối với tạo hóa đại đạo lĩnh ngộ càng sâu, nữ hoa thì việc khát vọng chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên. Tu luyện đến tận đây, nữ hoa đã hiểu như thế nào hôn nguyên. Hôn nguyên người, nguyên khí chưa phân, hỗn độn là một, nguyên khí bắt đầu vậy. Hôn nguyên không chỗ nào mà không bao lấy, không gì không có. Hôn nguyên không phải lộn xộn, mà là một loại có thứ tự trộn lẫn hóa diễn biến. Hôn nguyên là để ý, là nói, là thiên địa chi đại đạo. Tất cả sự vật bản hôn nguyên, to lớn không bên ngoài, hán tiểu không trong. Không thành hôn nguyên, tại nữ hoa mà nói là lớn như vậy tiếng với. Nữ hoa hít sâu một hơi ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó nàng thử nghiệm đè xuống hồng mông tử khí sao động, tiếp tục bước vào ngộ đạo trạng thái. Nhưng hồng mông tử khí sao động lại là căn bản là không có cách áp chế, nữ hoa vì phân thân áp chế hồng mông tử khí vẫn luôn không cách nào bước vào ngộ đạo trạng thái. Rơi vào đường cùng, nữ hoa chỉ có thể đi đầu bỏ cuộc ngộ đạo, ngược lại kiểm tra nhìn lên hồng mông tử khí sao động đầu nguồn. Nhìn một cái, nữ hoa lại có trùng bắt vân kiến nhật cảm giác, nàng cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu chính mình thành thánh con đường nên đi như thế nào. Nàng cần vì tạo hóa đại đạo làm cơ sở sáng tạo ra một cái chủng tộc mới tới. Nữ hoa nghĩ lại cảm thấy sáng tạo chủng tộc trong quá trình cũng có thể cảm ngộ tạo hóa đại đạo, thế là dứt khoát ngừng ngộ đạo, ngược lại bắt đầu tự hỏi cái kia sáng tạo dạng gì chủng tộc. Sau đó năm vạn trong năm, nữ hoa đến thử vì tạo hóa đại đạo làm cơ sở, dùng đủ loại phương thức sáng tạo ra cái này đến cái khác tân sinh mệnh. Đáng tiếc những sinh mạng này cũng không thể nhường hồng mông tử khí có cảm ứng, càng đừng đề cập dẫn động thiên đạo. Nhưng mà nữ hoa đối với tạo hóa đại đạo không chế, tại sáng tạo mới chủng tộc trong quá trình không ngừng làm sâu sắc, bây giờ đã có 9 thành rưỡi, khoảng cách hoàn toàn khống chế tạo hóa đại đạo cách chỉ một bước. Mà cùng lúc đó, Doanh Châu Tiên Đảo. Thanh Lân đột nhiên cảm giác được Doanh Châu Tiên Đảo thượng một thẳng hướng lao ra chỗ nào chạy ngược tiên thiên linh khí, im bặt mà dừng. Đúng lúc này, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp theo Bạch Cảnh bế quan chỗ bắn ra. Mặc dù cách xa nhau rất xa, Thanh Lân vẫn là bị cỗ uy áp này ép nằm trên đất, không thể động đậy. Cũng may này uy áp đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Thanh Lân ngẩng đầu nhìn một chút, uy áp biến mất sau đó, Doanh Châu Tiên Đảo tiên thiên linh khí cũng không có tiếp tục hướng lao ra chỗ nào rót, lao ra hẳn là xuất quan. Nghĩ được như vậy, Thanh Lân nhanh chóng hướng phía Bạch Cảnh bế quan chỗ bay đi. Có thể để Thanh Lân không ngờ rằng là, hắn đến Bạch Cảnh bế quan chỗ, nhưng căn bản không nhìn thấy Bạch Cảnh, bởi vì nơi này đều bị một cỗ kỳ lạ đạo vận bao trùm, cỗ này đạo vận phảng phất là một cái sâu không thấy đáy vực sâu một, bất kỳ cái gì đồ vật tại chạm đến nó lúc, đều sẽ bị hắn thôn vệ, đồng thời bất kể thế nào làm, đều không thể lấp đầy cái này vực sâu. Chương 61, thôn vệ đại đạo chương 61, thôn vệ đại đạo. Thanh Lân thấy thế có chút khẩn trương lui về phía sau mấy bước, trực giác của nó nói cho nó biết, cỗ này đạo vận căn bản cũng không phải là nó năng lực đụng vào. Chỉ cần nó dám can đảm tới gần, trong nháy mắt liền sẽ bị cỗ này đạo vận thôn vệ. Thanh Lân ngoan ngoãn ở chỗ này trông trăm năm. Trăm năm sau một ngày, quay chung quanh tại Bạch Cảnh bế quan chỗ đạo vận đột nhiên co vào, tại Thanh Lân trong ánh mắt kinh ngạc, đạo vận không ngừng áp xúc ngưng thực, cuối cùng hóa thành một viên điêu khắc đầy kỳ lạ đại đạo phù văn đạo quả. Thanh Lân chỉ là nhìn thoáng qua đạo quả phía trên đại đạo minh văn, thì có loại say mê trong đó cảm giác, cơ thể, ý thức đều muốn bị này mai đạo quả đồng hóa. Thanh Lân tiềm thức nói cho hắn biết, đây là chuyện rất nguy hiểm, nhưng nó lại không nghĩ tự cứu, chỉ nghĩ mặc cho mình bị đạo quả đồng hóa. Sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết, còn không tỉnh lại. Đột nhiên một tiếng gầm thét tại Thanh Lân vang lên bên tai. Thanh Lân giật mình, theo bản năng nhấc mắt nhìn đi, lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào Lao Gia lại xuất hiện ở trước mặt hắn, vừa mới viên kia đạo quả lại là đã biến mất không thấy. Lao Gia không biết tự lượng sức mình, đại đạo minh văn là ngươi năng lực quan sát sao? Bạch Cảnh tức giận khiển trách. Thanh Lân cúi đầu, Lao Gia ta sai rồi. Hiểu rõ sai lầm rồi thì cút về bế quan, đừng lãng phí trận này cơ duyên. Thanh Lân vội vàng gật đầu xác nhận, thẳng tắp bay trở về động phủ của mình. Bạch Cảnh đưa mắt nhìn Thanh Lân sau khi rời đi, nhếch miệng lên lộ ra nụ cười. Hắn hôm nay đã triệt để nắm trong tay thôn vệ đại đạo, đã trở thành một đạo chi chủ. Vừa mới Thanh Lân nhìn thấy cũng không phải thật sự là đạo quả, mà là thôn vệ đại đạo cụ tượng hóa sản phẩm. Nói cách khác bây giờ Bạch Cảnh chính là thôn vệ đại đạo thân mình. Triệt để khống chế thôn vệ đại đạo về sau, Bạch Cảnh cảm giác chính mình cả người cũng có trùng thoát thai hoàn cốt cảm giác. Bạch Cảnh đều không có thôn vệ phương trượng đạo bên trên tiên tài khoáng thạch, vẹn vẹn hoàn thành thân tan pháp tắc, cường độ nhục thân thì đã tới hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong. Bạch Cảnh vậy không có do dự, trực tiếp lấy ra một giọt bản cổ ngọc thủy, sau đó nuốt vào trong bụng. Ngọc thủy nhập thể trong nháy mắt, rồi giao lực lượng lập tức bành trướng, thôn vệ đại đạo lập tức bắt đầu vận chuyển, bắt đầu hấp thụ luyện hóa bản cổ ngọc thủy lực lượng, từ đó lớn mạnh Bạch Cảnh cơ thể. Bạch Cảnh thô sơ giản lược cảm giác một chút, nhiều nhất vạn năm thời gian, hắn liền có thể tại sự giúp đỡ của thôn vệ đại đạo, triệt để luyện hóa giọt này bản cổ ngọc thủy. Đến lúc đó chỉ cần có đầy đủ hỗn độn khí, Bạch Cảnh nhục thân có thể nước chảy thành sông một hoàn thành thủy biến, sau đó đạt tới huyền công thất chuyển nhục thân thành thánh cảnh giới. Nhìn tới và bản cổ ngọc thủy luyện hóa về sau, muốn đi trong hỗn độn đột phá, phương trưởng đạo thu thập linh tài hỗn độn khí quá ít, không bằng trực tiếp đi trong hỗn độn, mượn thôn phệ đại đạo trực tiếp hấp thụ hỗn độn khí. Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh liền quyết định trước xuất quan đi bên ngoài xem xét, hắn lần bế quan này 7 vạn năm hơn, không hiểu rõ cục thế bên ngoài có gì biến hóa. Sau đó Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, xuất hiện ở Hồng Hoang. Mà tại Tử Tiêu cung bên trong, một thằng chú ý nữ hoa Thiên Đạo Hồng Quân, đột nhiên cảm giác được trong Hồng Hoang lại xuất hiện hoàn chỉnh nắm giữ một cái đại đạo sinh linh. Thiên Đạo Hồng Quân ánh mắt theo nữ hoa bên ấy dịch chuyển khỏi, cơ hồ là trong nháy mắt thì rơi vào Bạch Cảnh trên người. Một giây sau, Thiên Đạo Hồng Quân lạnh lùng trên nét mặt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ bất đắc dĩ. Tại Thiên Đạo Hồng Quân thị giác bên trong, Bạch Cảnh quả thật nắm trong tay hoàn chỉnh thôn vệ đại đạo, loại sinh linh này đã có thoát ly thiên đạo trưởng không khả năng, nhưng trên người hắn khí vận vô cùng nồng hậu dày đặc, tất cả hỗn độn thanh liên nhất mạch khí vận đều ở trên người hắn, thiên đạo không cách nào đem nó khu trục hoặc xóa bỏ. Bản cổ nhất mạch khí vận là do Tam Thanh cùng thập nhị tổ vô cùng hưởng, hỗn độn thanh liên nhất mạch khí vận đúng là quy về một thân một người. Khổng lồ như vậy, khí vận, theo lý mà nói thì không nên do hắn một người gắn bó, chí ít tại thai nghén thời điểm, nên có huynh đệ tỷ muội cùng nhau xuất sinh điểm đi một bộ phận khí vận mới là. Có thể hết lần này tới lần khác Bạch Cảnh là một thân một mình, có khổng lồ như vậy, khí vận kề bên người, lại thêm Hồng Hoang Thiên Địa có thể mở mang vốn là có hỗn độn thanh liên công lao, Thiên Đạo cầm Bạch Cảnh không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể rời tầm mắt. Mà Bạch Cảnh tại ánh mắt của Thiên Đạo Hồng Quân rơi ở trên người hắn trong nháy mắt liền bị hắn cảm giác được. Bây giờ Bạch Cảnh triệt để thôn vệ đại đạo về sau, nói theo một ý nghĩa nào đó, đã chỉ nửa bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh, đối Thiên Đạo cảm giác vậy nhạy cảm rất nhiều. Vừa mới bắt đầu ngày mới đạo nhìn chăm chú, nhưng Bạch Cảnh vô thức liền muốn tránh về Doanh Châu Tiên Đạo. Nhưng hắn nghĩ lại cảm thấy không cần thiết chạy, chính mình thẻ căn cước thế nhưng bản cổ đại thần pháp, lại thêm chính mình hay là hỗn độn thanh liên nhất mạch tại Hồng Hoang bên trong duy nhất hóa hình sinh linh, có tầng này thân phận Thiên Đạo cũng sẽ không đem hắn như thế nào. Quả nhiên Thiên Đạo Hồng Quân vẹn vẹn là nhìn chăm chú hắn một chút liền rời tầm mắt. Bạch Cảnh hơi cười một chút, cả người hóa thành một đạo độn quang bay hướng Vu tộc. Vì Bạch Cảnh bây giờ tốc độ, theo Đông Hải đi hướng Vu tộc một tháng không đến liền có thể đến. Mà một khi hoàn thành huyền công thất chuyển nhục thân thành thánh, Hồng Hoang đại địa mặc kệ đi nơi nào đều là trong nháy mắt sự việc. Bạch Cảnh đi vào Bất Chu Sơn Trân, phát hiện Vu tộc trải qua những năm này nghỉ ngơi lấy lại sức, đã chỉ hoan đến đây. Tối thiểu nhất tổ địa Vu tộc là nhìn không ra chiến tranh dấu vết, trước đó bị diện tích lớn hủy hoại tốt mễ, cũng đã lại lần nữa bồi dưỡng ra đến rồi. Chính là Vu tộc tộc nhân trong thời gian ngắn chỉ sợ không có dễ dàng như vậy bổ sung, hơn 7 vạn năm quá khứ, Vu tộc mới ra đời tộc người còn là không nhiều, liền lên lần vẫn lạc 1 phần 10 cũng chưa tới. Bất quá nói đi thì nói lại, tuy nói tộc nhân số lượng không có bù lại, nhưng Vu tộc vì chữa trị địa mạch thu được khổng lồ công đức, thực lực tổng hợp tăng lên không ít. Liên lấy đại Vu nhóm mà nói, trước đó Vu yêu đại chiến lúc, đại Vu nhóm thực lực khoảng cách yêu thánh còn có chênh lệch không nhỏ, căn bản thì không phải là đối thủ của yêu thánh. Mà bây giờ, đại nghệ, Cửu Phượng, Hình Thiên ba vị này đại Vu đã hoàn thành huyền công lục chuyển, cũng có hôn nguyên kim tiên chiến lực. Đặc biệt Cửu Phượng, nàng thân làm cường lương tổ Vu bảo bội vốn là so với bình thường đại Vu cường hãn không ít, thu được công đức sau đó, tiến bộ cũng là lớn nhất một cái, đã nhanh đột phá hôn nguyên kim tiên trung kỳ. Bạch Cảnh thỏa mãn gật đầu một cái, nhìn tới Vu tộc những năm này cũng không có lời biếng, một mực nỗ lực đề cao tu vi của bản thân. Sau đó Bạch Cảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Khoa Phụ trước mặt. Khoa Phụ là Bạch Cảnh gặp phải vị thứ nhất Vu tộc, hai người đơn giản hàn huyên hai câu về sau, Khoa Phụ liền đi bản cổ điện cùng tổ Vu nhóm thông báo Bạch Cảnh đến rồi. Một lát sau, Đế Giang tự mình ra nên đón, đem Bạch Cảnh đưa vào bản cổ điện. 7 vạn năm không thấy, Bạch Cảnh quan sát một chút thập nhị tổ Vu, lập tức hai mắt tỏa sáng. Thập nhị tổ Vu bên trong, lúc này đã có 5 vị là Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, chia ra Đế Giang, Trúc Cửu Âm, Nhục Thu, Huyền Minh, Hậu Thổ. Còn lại tổ Vu cũng đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ tu vi. Đáng nhắc tới là Hậu Thổ tu vi nguyên thần đều đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ, về sau thổ đối với luân hồi đại đạo khống chế trình độ, chỉ cần pháp lực tích lũy đầy đủ, nên rất nhanh liền có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Hào nói không khoa trương, nếu là lần trước Vu tộc đại chiến bộc phát vào hôm nay, bằng vào thập nhị tổ Vu có thể quét ngang tất cả yêu tộc. Chương 62, Nữ Hoa Đạo Thành chương 62, Nữ Hoa Đạo Thành chúc mừng các vị đạo hữu tu vi tiến nhanh. Bạch Cảnh đối với tổ Vu nhóm chúc mừng. Bạch Cảnh huynh đệ ngươi vậy tiến bộ không nhỏ a. Nhục thân giống như ta đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Trúc Cửu Âm nói, sợ là không chỉ như thế a. Nhị ca, ngươi lẽ nào không có cảm giác được đối mặt Bạch Cảnh đạo hữu lúc, hội có một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm sao? Huyền Minh nói, tỷ tỷ nói rất đúng, ta cũng có loại cảm giác này, Bạch Cảnh đạo hữu hẳn là ngươi đã hoàn chỉnh khống chế thôn vệ đại đạo. Hậu Thổ hỏi, Bạch Cảnh gật đầu cười. Bạch Cảnh đạo hữu, ngươi này ngộ đạo tốc độ cũng quá nhanh, thật là khiến người ta theo không kịp a. Hậu Thổ cảm thán nói, Hậu Thổ đạo hữu ngươi đối với luân hồi đại đạo lĩnh ngộ có bao nhiêu? Nhanh chín xong rồi. Hậu Thổ đạo hữu ngươi tốc độ này cũng không chậm a. Còn lại một thành mới là khó khăn nhất. Sợ là muốn mấy cái nguyên hội mới có thể viên mãn. Đúng lúc ta chỗ này có một ít bảo vật có thể giúp đỡ Hậu Thổ đạo hữu ngộ đạo. Nói xong Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, 20 phiến lá trà ngộ đạo cùng một tiểu tiết cảnh của ngộ đạo trà thụ thì xuất hiện ở Hậu Thổ trước mặt. Trước đó Hậu Thổ không có nguyên thần, ngộ đạo trà thụ đối với Hậu Thổ vô dụng. Bây giờ Hậu Thổ ra đời nguyên thần, cũng có thể mượn nhờ ngộ đạo trà thụ tăng tốc ngộ đạo tốc độ. Hậu Thổ cảm giác được lá trà ngộ đạo cùng trên nhánh cây tràn ngập đạo vận, hiểu rõ này hai kiện vật phẩm đối nàng tác dụng cực lớn, không có chối từ trực tiếp nhận. Bây giờ Vu tộc thiếu Bạch Cảnh đạo hữu rất nhiều, nợ quá nhiều không lo. Ngày sau lại tìm cơ hội trả là được. Ầm ầm bên ngoài một tiếng vang thật lớn ngắt lời Hậu Thổ suy nghĩ. Cùng Bạch Cảnh bắt chuyện tổ Vu nhóm vậy ngừng ngôn ngữ, không hẹn mà cùng nhìn về phía bên ngoài. Một lát sau, Khoa Phụ đi vào bẩm báo, nói là tiếng động là từ Bất Chu Sơn trong truyền đến. Bạch Cảnh nghe vậy cảm thấy khẽ động tâm nghĩ, không phải là nữ hoa bắt đầu tạo ra con người. Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh quay đầu nhìn về tổ vu nhóm nói ra, các vị đạo hữu bần đạo đi ra xem một chút, ta cùng với Bạch Cảnh đạo hữu cùng nhau đi, lỡ như xảy ra chuyện gì cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hậu thổ phụ hòa nói. Bạch Cảnh gật đầu một cái, cùng hậu thổ cùng rời đi bản cổ điện, đi tới Bất Chu Sơn bên trong. Hai người rất nhanh liền đã tới Bất Chu Sơn bên trong, gặp được làm ra động tĩnh lớn như vậy nữ hoa. Nữ hoa thấy Bạch Cảnh cùng hậu thổ đến, dừng tay lại bên trong chuyện, hướng hai người bay tới. Nữ hoa đạo hữu đã lâu không gặp. Bạch Cảnh lên tiếng chào, ánh mắt vô tình hay cố ý hướng không trung nhìn lại. Bạch Cảnh có thể cảm giác được thiên đạo chính đang nhìn chăm chú nữ hoa. Bị Bạch Cảnh phát hiện về sau, ánh mắt của thiên đạo hồng quân lại là chậm rãi rời, nên là không muốn bị nữ hoa hiểu rõ việc này. Bạch Cảnh vậy vô cùng thức thời nhảy vọt qua cái đề tài này, bên cạnh lấy ra hồng mông lượng thiên xích che giấu thiên cơ, bên cạnh hướng nữ hoa hỏi, nữ hoa đạo hữu đang làm cái gì? Tại sao lại dẫn tới động tĩnh lớn như vậy? Ta tìm tới chính mình thành thánh chi pháp, đang nếm thử chứng đạo. Nữ hoa mặt không thay đổi hồi đáp. Nữ hoa đạo hữu không định lĩnh ngộ tạo hóa đại đạo sao? Ta quan đạo hữu khoảng cách hoàn toàn lĩnh ngộ tạo hóa đại đạo cách chỉ một bước. Tại chứng đạo thời điểm, ta vậy có thể tìm hiểu tạo hóa đại đạo. Kia vật này chắc hẳn có thể cho nữ hoa đạo hữu một ít giúp đỡ. Nói xong Bạch Cảnh mở ra bàn tay, một đoạn cảnh của ngộ đạo trà thụ thì xuất hiện tại Bạch Cảnh trong tay. Nữ hoa hai mắt tỏa sáng, vật này xác thực đối nàng có tác dụng lớn. Nếu là có vật này tương trợ, vận mệnh của nàng đại đạo xác nhận rất nhanh liền năng lực viên mãn. Nữ hoa đạo hữu, nếu ngươi tin tưởng bần đạo, cho dù là tạo hóa đại đạo viên mãn, vậy chớ phải bỏ qua hồng mông tử khí, có đó không thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau, lại thành thánh nhân. Bạch Cảnh đạo hữu lời ấy ý gì? Đạo hữu chớ có hỏi nhiều, ngày sau có cơ hội bần đạo sẽ cùng đạo hữu giải thích. Nữ hoa nhìn thật sâu một chút Bạch Cảnh, lập tức gật đầu đáp ứng. Bạch Cảnh không có nhiều lời thu hồi hồng mông lượng tiên xích. Nữ hoa đối với Bạch Cảnh nói cảm ơn xong, liền tiếp theo trở về nếm thử chứng đạo. Mà tiên đạo hồng quân ánh mắt lại trở xuống nữ hoa trên người. Nữ hoa trong tay ngộ đạo trà thụ nhánh một cách tự nhiên cũng bị thiên đạo hồng quân chú ý tới. Thiên đạo hồng quân vô thức thì muốn ra tay hủy đi cành cây, nhưng một giây sau hắn lạnh lùng trong hai con ngươi hiện lên một tia tình cảm, chớ có sốt ruột, nếu là nữ hoa cuối cùng bỏ qua hồng mông tử khí lại ra tay cũng không muộn. Hồng quân hợp đạo sau đó xác nhận một sự kiện, thiên đạo vô tình, nhưng lại không vô tư. Thiên đạo không có tình cảm của mình, đối đãi chúng sinh cũng coi là công bằng công chính, nhưng lại không cho phép có sinh linh siêu thoát tại thiên đạo. Đặc biệt nữ hoa như vậy tại hồng hoang mà nói cực kỳ trọng yếu tồn tại, càng không khả năng nhường nàng thoát ly khống chế. Đối thiên đạo mà nói, hồng hoang sinh linh nên tại ngài chế định quy tắc trong diễn hóa, bất kỳ cái gì muốn thoát ly ngài chế định quy tắc sinh linh, hoặc là bị khu trục ra hồng hoang, hoặc là thân tử đạo tiêu. Dương Mi như thế, bây giờ có này xu thế nữ hoa cũng là như thế. Nếu là nữ hoa lựa chọn chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thiên đạo sẽ không chút lưu tình đem nó diệt sát, cho dù là ảnh hưởng dưới một cái lượng kiếp thiên địa nhân vật chính sinh ra vậy sẽ không tiếc. Cũng may hồng quân đối thiên đạo vẫn có một ít ảnh hưởng, thiên đạo lúc này mới tạm thời đè xuống xuất thủ ý nghĩ, tiếp tục xem phía dưới. Nữ hoa khi lấy được cành của ngộ đạo trà thụ về sau, đối với tạo hóa đại đạo cảm ngộ thêm nhanh thêm mấy phần. Chớ xem thường này mấy phần, nữ hoa đối với hoàn chỉnh khống chế tạo hóa đại đạo bản cũng chỉ thiếu kém một cú sút cuối cùng, có ngộ đạo trà thụ giúp đỡ, nàng là thực sự có khả năng hoàn toàn khống chế tạo hóa đại đạo. Bất chi bất giác, ngàn năm trôi qua. Bất Chu Sơn bên trong, một mực lay hoay bùn nữ hoa, trong lòng sinh ra ngộ ra, một thẳng kẹt ở một bước cuối cùng tạo hóa đại đạo bị nàng triệt để lĩnh ngộ. Một giây sau, nữ hoa xếp bằng ngồi dưới đất, sau lưng thiện thi ác thi hiện hiện. Chém. Nương theo lấy nữ hoa gầm lên giận dữ, nữ hoa thiện thi ác thi bị chính nàng chém rụng. Nguyên bản chuẩn thánh hậu kỳ pháp lực, trong nháy mắt rơi xuống đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Nữ hoa lại là không chút nào hoảng, bắt đầu thân tan phát tắc. Hoàn chỉnh tạo hóa đại đạo dung nhập nữ hoa thể nội, Bất Chu Sơn linh khí thẳng tắp hướng phía nữ hoa chạy ngược mà đến. Chẳng qua chỉ là trăm năm thời gian, nữ hoa liền đã thành tựu Hỗn Nguyên Kim Tiên, lại qua ngàn năm đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ. Nữ hoa lúc này hoàn toàn có thể tiến thêm một bước, vì tạo hóa đại đạo làm cơ sở tiếp tục luyện hóa tiên tiên linh khí, chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nhưng nữ hoa lại ngừng đột phá, nàng còn nhớ Bạch Cảnh cùng lời nàng nói. Với lại tại nữ hoa hoàn chỉnh khống chế tạo hóa đại đạo về sau, nàng vậy có thể cảm giác được thiên đạo nhìn chăm chú. Nói thật, nữ hoa không hề cảm thấy luyện hóa hồng mông tử khí biến thành thánh nhân cùng chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có gì xung đột, nàng đối với hồng mông tử khí có thể nói là không có chút nào bài xích. Thiên đạo đối nàng nhìn chăm chú chẳng qua là vẽ vời thêm chuyện thôi. Nghĩ được như vậy, nữ hoa vậy không do dự nữa, nàng lúc này đã hiểu chính mình nên như thế nào chứng đạo. Nàng muốn vì bản cổ đại thần bình thường tiên thiên đạo thể là mô hình, sáng tạo ra một ngày sinh liền có tiên thiên đạo thể chủng tộc. Chương 63, nhân tộc xuất thế chương 63, nhân tộc xuất thế nữ hoa chậm rãi đứng dậy, bay khỏi Bất Chu Sơn. Sau một tháng, nữ hoa không biết từ đâu địa mang về, tính chất tinh tế tỉ mỉ, ẩn chứa nồng đậm sức sống bùn đất. Nữ hoa hai tay dịu dàng nâng lên bùn đất, tạo hóa đại đạo đạo vận tùy theo tuôn ra, nguyên bản thì ẩn chứa nồng đậm sức sống bùn đất, sinh mệnh khí tức càng phát ra thịnh vượng. Sau đó nữ hoa chậm tay chậm bắt đầu chuyển động, bùn đất tại nữ hoa trong tay không ngừng biến đổi hình dạng. Rất nhanh, một cái người đất liền xuất hiện ở nữ hoa trong tay, nữ hoa vận chuyển tạo hóa đại đạo, đối với người đất phun ra một ngụm tiên khí. Người đất lập tức trở nên tươi sống lại. Có thể nữ hoa lại là nhíu mày, nhìn trước mắt bị chính mình tỉ mỉ tố tạo nên người đất, trong lòng không khỏi nổi lên một tia hoài nghi cùng thất lạc. Bởi vì cái này người đất nhìn như tiên sống, kỳ thực lại không hề linh tính, hắn như vậy hoạt bát bộ dáng chẳng qua là tạo hóa đại đạo theo nữ hoa tâm ý biểu hiện ra. Thất vọng phía dưới, nữ hoa tùy ý phất phất tay, người đất liền theo gió tiêu tán. Nữ hoa đạo hữu, bình thường bùn đất lại thần dị chỉ sợ cũng khó mà gánh chịu đạo hưu tạo hóa đại đạo. Một mực đứng ngoài quan sát Bạch Cảnh mở miệng nhắc nhở. Nữ hoa nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nàng tâm niệm khẽ động, một đoàn tràn ngập nồng hậu dày đặc thổ chi pháp tắc linh vật liền xuất hiện ở trong tay nàng, chính là hồ lô đằng ở dưới cửu thiên tức ngưỡng. Ngay tại nữ hoa xuất ra cửu thiên tức ngưỡng một khắc này, nàng trong linh đài hồng mông tử khí bỗng nhiên run rẩy bắt đầu chuyển động, dường như tại chúc mừng nữ hoa tìm được rồi chính xác đường. Bạch Cảnh đây là lại giúp nàng một tay, nữ hoa chớp mắt liền quyết định muốn có qua có lại, nàng hướng Bạch Cảnh nói ra, Bạch Cảnh đạo hữu nhưng có tam quan thần thủy. Bạch Cảnh nghe vậy trong nháy mắt liền hiểu nữ hoa ý nghĩa, đây là muốn chia lại cho hắn một ít tạo ra con người công đức à? Tự nhiên là có. Nói xong Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động từ trong nguyên dương đỉnh lấy ra to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân một đoàn tam quang thần thủy tiến đến nữ hoa trước mặt. Nữ hoa nhìn thấy như thế năm nhất đoàn tam quang thần thủy trong hai con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc. Này tam quang thần thủy là trong hồng hoang nhất đẳng chữa thương bảo dược, có thể làm người chết sống lại, bất kể chịu bao lớn tổn thương, chỉ cần còn có một hơi tại, tam quang thần thủy liền có thể đem người bị thương cứu sống. Nữ hoa trong tay thì có một bình nhỏ, khoảng 50 tích tam quang thần thủy, vẫn luôn là xem như chân bảo, dù sao cũng là đồ vật bảo mệnh, không bảo bối mới là lạ chứ. Mà Bạch Cảnh vừa ra tay thì là như thế năm nhất đoàn, luôn luôn tính tình lạnh nhạt nữ hoa, cũng sinh ra mấy phần hâm mộ ghen ghét tình, hậu thổ cũng nhịn không được nhìn nhiều Bạch Cảnh hai mắt. Bạch Cảnh cười cười, hắn tam quang thần thủy thế nhưng khoảng chừng nửa ao đường nhiều, bây giờ lấy ra những thứ này chẳng qua là chín châu mất sợi lông thôi, không coi là cái gì. Nữ hoa hít sâu một hơi, thu liêm tâm thần, nàng đem tam quang thần thủy cùng cựu thiên tức ngưỡng hỗn hợp thành bùn đất, sau đó tiện tay lột xuống một khối nhỏ nắm bùn đến, linh xảo hai tay rất nhanh liền đem này một khối nhỏ nắm bùn nhào nặn thành một cái tiên thiên đạo thể hình dạng, nhìn qua có chút đáng yêu. Sau đó nữ hoa càng là hơn dùng tạo hóa đại đạo là này người đất khai linh trí, tạo nên thần hồn. Mất một lúc, nữ hoa trong tay người đất ngũ quan cũng đã rõ ràng lên, là một cái phong thần tuấn lãng nam tử. Nữ hoa nhẹ nhàng đem cái này người đất để dưới đất, lập tức đưa tay phải ra, sờ nhẹ người đất tấn đường. Nữ hoa đầu ngón tay tạo hóa đại đạo đạo vận tuôn ra, rơi xuống kia bùn trên thân người, lập tức kia người đất quanh thân ngũ sắc quang mang đại thịnh, tựa như là có cái gì vô thượng trí bảo sắp xuất thế đồng dạng. Hậu thổ thấy thế cảm thán nói, này nắm bùn vì cửu thiên tức ngưỡng là thịt, vì tam quang thần thủy là huyết, vì tạo hóa đại đạo đúc hồn, thực sự là khó có thể tưởng tượng, dùng như vậy bảo vật tạo ra mà ra chủng tộc, cái kia khủng bố cỡ nào thiên phú. Bạch Cảnh nghe vậy thầm nghĩ, nếu không phải như thế, nhân tộc lại thế nào gánh chịu nổi thiên địa nhân vật chính vị trí đâu. Một lát sau, kia người đất tay phải tựa như đột nhiên động khẽ động, lập tức hắn quanh thân bắt đầu nhanh chóng chuyển biến, bùn đất hóa thành huyết đục, thần thủy hóa thành huyết dịch, mà ở cái kia hai trong mắt, lần này rốt cục có linh quang bắn ra. Người đất không đúng, lúc này đã không thể đem hắn gọi là người đất, hắn đã là người, là thế gian này người đầu tiên tộc. Bái kiến thánh mẫu nương nương. Nhân tộc nam tử đối với nữ hoa túi người hạ bái. Bóp chế người đất sở dụng vật đều vi tiên thiên chi thuộc, vì vậy này người đất phổ vừa xuất thế, liền cùng kia bóp chế người đất sở dụng vật một cùng vi tiên thiên chi thuộc. Đã là tiên thiên sinh linh, tự nhiên có phi phàm trí tuệ, chính là không có người dạy bảo, cũng biết cảm ơn, hiểu được cảm tạ mình người sáng tạo. Mà nữ hoa nhìn hướng mình cong xuống nhân tộc nam tử, khắp khuôn mặt là vui duyệt. Nàng đưa tay sờ sờ nhân tộc đầu của nam tử nói ra, ngươi là ta này vài vạn năm đến sáng tạo ra tối tác phẩm hoàn mỹ, thì xưng ngươi là người đi. Ngươi chủng tộc liền vì nhân tộc, ngươi lại tối lui, ta vì ngươi sáng tạo tộc nhân khác. Nhân tộc nam tử nghe vậy đứng dậy đi tới một bên, nhìn nữ hoa tiếp tục sáng tạo tộc nhân của hắn. Hắn giờ phút này trong đôi mắt đều là đối với thánh mẫu nương nương kính yêu cùng xem trọng. Nhân tộc xuất hiện, nhường nữ hoa tràn đầy động lực, liên tiếp bóp 3.000 cái người đất, nam tử đều là phong thần tuấn lãng, luận hình dạng không thua tiên thiên thần thánh hóa thành tiên thiên đạo thể. Nữ tử một cái đây một cái xinh đẹp, từng cái cũng có dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường. Nhìn trước mắt này 3.000 nhân tộc, nữ hoa trong lòng vừa vui mừng vừa lo buồn. Vui mừng tự nhiên là bởi vì nhân tộc sinh ra sau đó, nữ hoa có thể cảm giác được chính mình cùng nhân tộc như có như không liên hệ, hai bên như là huyết mạch tương liên thân nhân đồng dạng. Ưu sầu là bởi vì nữ hoa phát hiện, nếu là mỗi một cái đều như vậy bóp chế lời nói, thật sự là có chút quá hao tổn hao tâm tổn trí. Theo hồng mông tử khí nhắc nhở, nàng cần sáng tạo 129600 danh nhân tộc mới xem như công đức viên mãn, như tiếp tục bóp đi xuống, quá mức hao tổn tốn thời gian cùng tinh thần và thể lực. Ngay tại nữ hoa suy tư nên như thế nào tăng tốc bóp tốc độ của con người lúc, Bạch Cảnh lại một lần nữa mở miệng, nữ hoa đạo hưu chẳng lẽ bóp mệt rồi hả? Nữ hoa cười cười nói, cũng không phải mệt rồi hả, chỉ là ta như nghị công đức viên mãn, liền cần sáng tạo ra 129600 danh nhân tộc, từng bước bóp ra đến cuối cùng vẫn là chậm một chút. Nữ hoa đạo hưu không ngại đổi một loại phương pháp tạo ra con người. Sao cái đổi pháp? Nhân tộc này huyết nhục là cựu thiên tức ngưỡng cùng tam quang thần thủy trở thành, thần hồn là đạo hưu tạo hóa đại đạo ban cho. Nghĩ như vậy lời nói, nữ hoa đạo hưu dường như cũng không cần từng bước đem nhân tộc bóp ra tới. Nữ hoa nghe vậy hai mắt tỏa sáng, Bạch Cảnh nói không phải không có lý. Thế là nữ hoa tâm niệm khẽ động, một cái khô cạn dây leo liền đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng. Này dây leo chính là hồng hoang 10 đại tiên thiên linh căn một trong hồ lô đằng. Làm năm tử tiêu cung một dạng sau đó, này hồ lô đằng phía trên hồ lô bị một đám đại năng châu hái, làm lúc ở đây chư vị đại năng ai cũng không có lấy đi này hồ lô đằng. Vì hắn linh quang không hiện, trên đó ẩn chứa lực lượng đại đạo đều đã bị 7 cái hồ lô hấp thụ hầu như không còn, lấy ra vậy không có ý nghĩa gì. Duy chỉ có nữ hoa cảm thấy này hồ lô đằng tựa hồ là cùng nàng hữu duyên, liền đem hồ lô đằng rút lên thu bảo, Cửu Thiên Tức Ngưỡng cũng là tại thời điểm này phát hiện. Chương 64, nữ hoa thành thánh chương 64, nữ hoa thành thánh nữ hoa không khỏi có chút cảm thán, làm lúc tất cả mọi người cảm thấy vô dụng đồ vật, thời gian qua đi mấy cái nguyên hội lại có thể phát huy ra to lớn như thế tác dụng, này có thể chính là từ nơi sâu xa tự có định số đi. Nghĩ được như vậy, nữ hoa không do dự nữa, chỉ thấy nàng phải tay nắm chặt kia tiên tiên hồ lô đằng, cổ tay chuyển một cái, hồ lô đằng thì thẳng tắp hướng phía cựu thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy hỗn hợp bùn phía trên đánh tới. Cách. Nương theo lấy một tiếng vang dọn, hồ lô đằng rơi vào kia bùn phía trên, chỉ một chút bùn điểm liền văng khắp nơi ra. Bùn điểm rơi trên mặt đất, tạo thành từng cái tiên thiên đạo thể dáng vẻ, nữ hoa tâm niệm khẽ động, hoàn chỉnh tạo hóa đại đạo tỏa ra vô tận đạo vận, đem hóa thành tiên thiên chi thể bùn điểm bao vây. Tại tạo hóa đại đạo hiển hóa phía dưới, bùn điểm ngũ quan dần dần trở nên rõ ràng lên, rất nhanh vậy ra đời thần hồn. Thân là tiên thiên sinh linh, mới sinh ra nhân tộc trưởng cũng không kém, chỉ là không bằng nữ hoa tự tay bóp ra tới kia 3000 nhân tộc tinh xảo. Sau đó nữ hoa một bên dùng trong tay tiên thiên hồ lô đằng quật nhìn kia cựu thiên tức ngưỡng, một bên lại không ngừng sử dụng lực lượng tạo hóa đem nó điểm hóa, như thế tiếp theo, tốc độ tăng gấp bội. Trước sau chẳng qua mấy năm công phu, 129600 số lượng liền đã viên mãn. Lúc này nữ hoa bên người đã vây đầy bị nàng sáng tạo ra nhân tộc, những thứ này trong hồng hoàng chưa bao giờ xuất hiện qua hoàn toàn mới các sinh linh, chính vẻ mặt sùng bái nhìn sáng tạo bọn hắn thánh mẫu nương nương. Nữ hoa công đức viên mãn sau đó, thức hải bên trong hồng mông tử khí lần nữa bắt đầu sao động, nữ hoa năng lực rõ ràng hơn cảm giác được, nàng tùy thời đều có thể dẫn động hồng mông tử khí chứng đạo thành thánh. Nhưng nữ hoa lại tựa như hoàn toàn không thèm để ý này hồng mông tử khí sao động bình thường, nàng lúc này nhìn vây quanh ở bên cạnh mình do chính nàng sáng tạo ra bọn nhỏ, trong lòng dâng lên vô hạn tự hào. Mà kia 129600 tên tiên tiên nhân tộc, trong ánh mắt toát ra đối với nữ hoa vẻ sùng kính. Cuối cùng tại vị thứ nhất sinh ra nhân tộc thanh niên dẫn đầu xuống, tất cả nhân tộc cùng nhau tề thân hạ bái, nhân tộc gặp qua thánh mẫu nương nương. Tại nhân tộc đối với nữ hoa không mình hành lễ trong nháy mắt đó, giữa trời đất đột nhiên có dị tượng hiện ra. Có đại đạo chi âm từ ngoài tam thập tam thiên truyền đến, mênh mông đạo âm, như là thiên hoa luận truy. Theo đạo âm ngày càng vang dội, từ khí đông lai, địa dũng kim liên, chúng sinh dường như cảm giác được vô cùng áp lực, chuẩn thánh phía dưới cũng quỳ rạp trên đất, ngay cả chuẩn thánh cũng có muốn quỳ bái cảm giác. Tận mắt chứng kiến qua Hồng Quân thành thánh Hồng Hoang đại năng rất nhanh liền ý thức được, bây giờ một màn này cùng làm năm Hồng Quân thành thánh chi cảnh không khác nhau chút nào. Nói cách khác, Hồng Hoang lại muốn ra một tôn thánh nhân. Ầm ầm. Tại Hồng Hoang chúng sinh coi trọng trên đường chân trời, có chói mắt kim quang đột xuất hiện tại Bất Chu Sơn vùng trời, đó là nồng đậm đến khó có thể tưởng tượng tiên đạo công đức. Bất Chu Sơn, thành thánh không phải là nữ hoa. Côn Luân Sơn Trung Nguyên vừa mới mặt khiếp sợ nói. Thông Thiên trộm trộm nhìn thoáng qua chính mình đại huynh không nói gì. Lão tử ngoài mặt vẫn là bộ kia mây trôi nước chảy nét mặt, nội tâm lại là đã nổi lên sóng to gió lớn. Hắn nguyên cho là mình bây giờ đột phá tới chuẩn thánh đỉnh phong, khoảng cách thành thánh chỉ kém tam thi cùng một, hắn nên là phải ở mông tử khí thiên định thánh nhân bên trong đi nhanh nhất. Có thể lão tử không ngờ rằng, nữ hoa thế mà lại trước hắn một bước thành thánh, cái này khiến lão tử cũng bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không đi lầm đường. Đồng dạng cảm thấy khiếp sợ còn có Tây Phương hai vị kia. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng đều cảm thấy hẳn là Thái Thanh lão tử dẫn đầu thành thánh, kết quả lại là nữ hoa nhanh chân đến trước. Mà yêu tộc lúc này lại là lâm vào mừng như điên trong, nữ hoa thế nhưng bọn hắn yêu tộc yêu hoàng a. Chỉ cần có cái tầng quan hệ này tại, nữ hoa đó chính là bọn họ yêu tộc thánh nhân, yêu tộc khí vận cũng sẽ tùy theo càng thêm vững chắc. Xôn xao nương theo lấy một tiếng như là thủy triều chảy ngược bình thường âm thanh, khổng lồ công đức hướng phía Bất Chu Sơn rót xuống. Chính đang chú ý Bất Chu Sơn các đại năng cảm giác được một màn này cũng sợ ngây người. Năng lực tại Hồng Hoang tu thành chuẩn thánh, bao nhiêu cũng nưu đồ qua công đức, chỉ là bọn hắn nưu đồ công đức, cùng lúc này nữ hoa đạt được công đức so sánh, ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Hậu thổ nhìn khổng lồ như vậy, thiên đạo công đức vậy hơi kinh ngạc. Này công đức số lượng nhìn cùng vu tộc chữa trị Tây Phương địa mạch đạt được công đức số lượng không sai biệt lắm, thậm chí càng có thêm một ít. Mà ở công đức hạ xuống trong nháy mắt, thiên đạo trực tiếp chiêu cáo chúng sinh, liền như là Hồng Quân thành thánh hôm đó đối với chúng sinh gọi hàng bình thường, Hồng Hoang toàn bộ sinh linh cũng trong nháy mắt hiểu rõ nữ hoa năng lực chứng đạo nguyên nhân thực sự. Sáng tạo ra một chủng tộc liền có thể thành thánh. Hồng Hoang dưới mặt đất, khủng bố huyết sát chi khí tràn ngập trong biển máu, một thân ảnh ngồi ngay ngắn ở một phương đỏ tươi sen trên này, nhìn lên bầu trời tự lẩm bẩm. Người kia trong ngôn ngữ, trong biển máu khủng bố nghiệp lực liền hướng về hắn chô quét sạch mà đi. Nghiệp lực có thể nói là sinh linh khắc tinh, nhưng mà bất luận là kinh khủng bực nào nghiệp lực, đang tràn ngập đến đỏ tươi sen trên đài lúc, lại cũng giống như là gặp phải thiên địch bình thường, không hề có tác dụng không nói, thậm chí còn phản bị hấp thu luyện hóa, đã trở thành kia liên đài chất dinh dưỡng. Năng lực dễ dàng như thế hóa giải nghiệp lực linh bảo dĩ nhiên chính là thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, ngồi ngay ngắn trên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên đạo thân ảnh này tự nhiên chính là Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ ngẩng đầu nhìn sau một lúc, đột nhiên cúi đầu hai mắt thẳng tắp nhìn phía huyết hải chỗ sâu. Một lát sau, Minh Hà lão tổ dường như là nghĩ đến cái gì, hắn tâm niệm khẽ động. Huyết hải liền tùy theo sôi trào lên, nghiệp lực cùng vết máu tùy theo ngưng tụ thành từng đoàn huyết cầu, sáng tạo chủng tộc có gì khó? Biển máu này an tĩnh vô số năm tháng, vừa vặn cũng nên náo nhiệt lên. Nói xong từng đoàn huyết cầu liền tại Minh Hà dẫn đạo hạ bắt đầu diễn hóa, rất nhanh Minh Hà cũng có thể sáng tạo ra một cái chủng tộc mới tới. Tầm mắt về đến Bất Chu Sơn, lượng lớn công đức chảy ngược mà xuống. Hơi thở của nữ hoa vậy bắt đầu nhanh chóng trèo thăng lên, theo mới vào Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ một đường hất vang tiến mạnh vọt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Sau đó nữ hoa thân tan phát tác, tạo hóa đại đạo triệt để cùng nữ hoa tương hợp, không phân khác biệt. Hơi thở của nữ hoa lần nữa tăng gọn, trong khoảnh khắc liền vượt qua đạo kia giống lệch trời bình thường bình chứng, chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Lúc này nữ hoa thức hải bên trong hồng mông tử khí càng phát ra sinh động, dường như không cam lòng, dường như phẫn nộ. Bây giờ nữ hoa đã có năng lực đem hồng mông tử khí đuổi ra nàng thức hải, nhưng nàng cũng không có làm như thế. Chính như trước đó nói, nữ hoa cũng không có cảm thấy thánh nhân có cái gì không tốt. Thánh nhân tại Hồng Hoang càng giống là một loại chính quả, thành thánh chính là được cái này chính quả, từ nay về sau trong Hồng Hoang thiên địa chính là bất tử bất diệt. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên nhưng không có đặc quyền như vậy. Đương nhiên, nữ hoa vậy không đốc, tại nàng chứng đạo Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau, liền đã có chỗ hiểu rõ. Thánh người sở dĩ năng lực tại Hồng Hoang bất tử bất diệt, chính là dựa vào Hồng Mông tử khí, đem tự thân một sợi nguyên thần ký thác tại thiên nói, nhưng vạn sự vạn vật đều có đại giới, một sợi nguyên thần ký thác tại thiên nói thì phải bị thiên đạo tiết chế, không thể nghịch thiên mà đi. Nếu là mình không thể chứng được Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, mà là vì Hồng Mông tử khí làm cơ sở, mượn lượng lớn công đức thành thánh lời nói, này thánh nhân quả vị tại nàng mà nói là lớn lao chói buộc, nói là trở thành thiên đạo nửa cái khôi lỗi cũng không quá đáng, muốn tránh thoát cái này chói buộc chỉ có thể tự chém thánh vị, xác suất lớn hội thân tử đạo tiêu. Nhưng hôm nay, nàng lại là trước chứng được Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, cho dù đem một sợi nguyên thần thông qua Hồng Mông tử khí ký thác tại tiên nói, nàng cũng có thể tùy thời đem này loạn nguyên thần cùng bản thể cắt chém, thật có một ngày như vậy, đơn giản chính là thần hồn bị hao tổn một quãng thời gian thôi. Đã như vậy, vậy cái này thánh vị vì sao không muốn? Nghĩ được như vậy, nữ hoa không tiếp tục do dự bỏ mặc Hồng Mông tử khí mang theo chính mình một sợi nguyên thần ký thác tại thiên nói. Từ đó, nữ hoa thành thánh. Chương 65, Hồng Hoang chấn động chương 65, Hồng Hoang chấn động nữ hoa thành thánh về sau, thiên đạo biến mất. Thiên đạo vô tình, ngài đối với nữ hoa trước chứng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sau thành thánh nhân cũng không có bất kỳ cái gì tâm trạng, ngài muốn chỉ là nữ hoa thành thánh. Bây giờ mục đích đã tới, ngài đương nhiên sẽ không dừng lại lâu. Hồng Quân nhìn thoáng qua nữ hoa, lại nhìn một chút Bạch Cảnh cùng hậu thổ, hai trong mắt lóe lên một vòng vẻ tán thành, sau đó thu hồi ánh mắt. Mà theo nữ hoa thành thánh, thiên địa cùng chúc mừng, Hồng Hoang vô số sinh linh, chuẩn thánh trở xuống đều quỳ lạy, chuẩn thánh trở lên thì là không mình hành lễ, Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh, Bạch Cảnh, Thập Nhị Tổ Vu, Thiên Đình yêu hoàng yêu thánh cũng giống như vậy. Sau đó Hồng Hoang chúng sinh đồng nói hạ, chúng ta bái kiến vô cực đến nhân chí thánh, đại từ đại bi nữ hoa thánh mẫu nương nương. Nữ hoa chỉ là tùy tiện gật đầu một cái, liền thu hồi thánh uy, lòng của nàng lúc này nghĩ cũng không tại chúng sinh chúc mừng bên trên, mà là tại tạo ra con người công đức phía trên. Theo Hồng Hoang nguyên bản lịch sử, nữ hoa thành tựu là công đức thánh nhân, tạo ra con người lấy được thiên thang công đức, có năm thành là hướng về nữ hoa, nữ hoa đem những thứ này công đức toàn bộ hấp thụ, mới có thể thành thánh. Bây giờ nữ hoa mới hấp thu chẳng qua 3 thành công đức, theo Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ đột phá tới Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong hao tốn nửa thành công đức, còn lại 2 thành rưỡi công đức dùng tại gia tốc thân tan pháp tắc bên trên, trợ nữ hoa chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Bây giờ còn thừa lại 2 thành tạo ra con người công đức, nữ hoa suy nghĩ một lúc tiện tay đem công đức thu hồi đánh vào đến Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. 2 thành tạo ra con người công đức rót vào, nhường Sơn Hà xã tắc đồ tiến thêm một bước lộ sắc thành vị cực phẩm tiên tiên công đức linh bảo. Nữ hoa thỏa mãn gật đầu một cái, thu hồi Sơn Hà xã tắc đồ, ánh mắt nhìn về phía còn lại 5 thành tạo ra con người công đức. Còn lại 5 thành công đức, một thành rơi về phía cung cấp Tam Quang Thần Thủy Bạch Cảnh, hỏi Bạch Cảnh muốn Tam Quang Thần Thủy là nữ hoa tận lực gây nên, làm lại như vậy vì cảm tạ Bạch Cảnh trước đó nhiều lần tương trợ. Một thành rơi về phía trong tay nàng Hồ Lô Đằng, 2 thành hóa làm 129600 phần, hướng về tân sinh nhân tộc, cuối cùng một thành hóa thành vô số phần, hướng về Hồng Hoang chúng sinh. Nữ hoa nhìn thấy kia cuối cùng một thành công đức tản mát giữa thiên địa, hai mắt híp lại, dường như cảm giác được cái gì. Nàng thật sâu liếc nhìn Bạch Cảnh một cái, đột nhiên có chút đã hiểu vì sao Bạch Cảnh muốn để nàng không nên bỏ qua thánh vị. Chẳng qua bây giờ còn không phải lúc nói chuyện, nữ hoa trực tiếp đứng dậy bay hướng hỗn độn trong, nàng tại trong hỗn độn đứng vững, chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ lấy trên người dũng động khủng bố lực lượng phát tác. Một lát sau nữ hoa mở to mắt tâm trạng phức tạp nói, chẳng trách Hồng Hoang chúng sinh không người không muốn trở thành thánh, bước vào này cảnh giới về sau, ta mới biết được lao sư câu kia giới thánh nhân đều là còn kiến là ý gì. Nói xong nữ hoa nhìn như tùy tiện phất phất tay, nguyên bản cho dù là chuẩn thánh đại năng đem hết toàn lực đều khó mà dung chuyển mảy may không gian hỗn độn, tùy tiện liền bị đánh nát. Lúc này nữ hoa vô cùng rõ ràng nhận biết đến, nàng vốn có vĩ lực cùng chứng đạo trước đó so sánh, cường đại không biết bao nhiêu cấp độ. Ngoài ra, nữ hoa còn có thể cảm giác được Hồng Mông tử khí nhường nàng cùng thiên đạo trong lúc đó có một tia liên hệ, mượn này đi liên hệ trong Hồng Hoang có thể vấn thiên đạo mượn lực, nhường tự thân tu vi theo Hỗn Nguyên Đại La nhất trọng thiên, kéo lên đến nhị trọng thiên đỉnh phong. Rời khỏi Hồng Hoang ở trong hỗn độn cũng có thể mượn lực, chẳng qua rời Hồng Hoang càng xa, mượn tới lực vậy lại càng nhỏ. Nữ hoa đối với hiện tại trạng thái của mình phi thường hài lòng, nàng tâm niệm khẽ động liền quay trở về Hồng Hoang. Trên cửu thiên, nữ hoa nhìn rộng lớn bát ngát Hồng Hoang đại địa, ánh mắt của nàng tựa như có thể nhìn thấy Hồng Hoang bất luận một vị nào sinh linh bình thường, nhường vô số đại năng cũng cảm giác được lớn như vậy áp lực. Sau đó nữ hoa thánh uy lần nữa quét sạch Hồng Hoang đại địa, nàng bình thản tiếng vang lên triệt tại mỗi một cái Hồng Hoang sinh linh trong hai, bản tọa nữ hoa vào hôm nay thành thánh, 3000 năm hiệu quả về sau phảng phất đạo tổ tại thiên ngoại thiên hoa hoàng cung bên trong giảng đạo, người có duyên đều có thể nghe đạo. Khắc, nhân tộc là bản tọa sáng tạo, một nguyên hội trong bất luận cái gì sinh linh không thể ra tay với nhân tộc, người vi phạm bản tọa tất chu chi. Nói xong nữ hoa thánh uy tản đi. Tam Thanh cung côn luân sơn, Tam Thanh đứng sóng vai nhìn Bất Chu Sơn phương hướng, lão tử híp mắt nhìn về phía đông phương nội địa, dưới tay áo bên trên bàn tay lớn liên tục bấm đốt ngón tay. Đông nhiên, lão tử đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt bắn ra tinh quang, động tác lớn, cho dù Nguyên Thủy Thông Thiên hai người đồng đều phát giác được nhà mình đại huynh khác thường. Nguyên Thủy thấy thế, vừa muốn lên tiếng hỏi, cũng không đợi hắn mở miệng, thánh nhân uy áp liền của tới, cho dù tôn làm nữ hoa sư minh, ở đây uy áp phía dưới ba người cũng không thể không xoay người hành lễ. Đợi cho nữ hoa thánh uy tản đi, ba người phương mới đứng dậy. Thông Thiên vội vàng mở miệng hỏi, đại huynh, 3000 năm sau chúng ta cần phải đi Hoa Hoàng Cung. Từ là muốn đi, nữ hoa sư muội tại trước chúng ta thành thánh, nhất định có chỗ độc đáo của nó, huống hồ nghe thánh nhân giảng đạo, tại chúng ta tu hành có lớn chỗ ích lợi. Thông Thiên gật đầu một cái, không tiếp tục nhiều lời. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là mở miệng, "Đại huynh, ngươi vừa mới suy tính đến cái gì? Là gì kích động như thế?" "Ta lờ mờ suy tính đến, nữ hoa đạo hữu sáng tạo nhân tộc, dường như cùng ta hữu duyên." "Thì ra là thế." Nữ hoa sư muội vừa mới nói, một nguyên hội trong không thể ra tay với nhân tộc, một nguyên hội sau đó ta liền đi nhân tộc xem một chút đi. Bên kia, Tây Phương Tu Di Sơn bên trong, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề vậy đang thảo luận muốn hay không đi Hoa Hoàng cung nghe đạo. "Sư đệ, này Hoa Hoàng cung chúng ta định là muốn đi, nữ hoa sư tỷ năng lực tại ngươi ta trước đó chứng đạo, chúng ta tiến đến nói không chừng năng lực hỏi một phen chứng đạo chi pháp." Tiếp Dẫn nói. "Sư minh nói cực phải, sư đệ ta cũng vậy như vậy suy tính. Kia 3000 năm sau ngươi sư minh đệ ta liền cùng đi đi." Về phần nói Tu Di Sơn bên trong các đệ tử, "Sư minh, các đệ tử ta cũng nghĩ chọn mấy người mang đến." Nữ hoa đạo hưu nói đúng lắm, phàm là người có duyên đều có thể tới nghe nói, chúng ta mang các đệ tử quá khứ, không phải liền là hữu duyên sao? Chuẩn Đề ngắt lời Tiếp Dẫn lời nói. Tiếp Dẫn nghe vậy trầm mặc một lát về sau, hay là gật đầu đáp ứng. Cùng lúc đó, Ngũ Trang Quan Vạn Thọ Sơn, đợi quét sạch giữa thiên địa uy áp tàn đi, Hồng Vân nhịn không được liễu lời không nói nên lời nói, thánh nhân chi uy, làm thật là khủng bố như vậy. Nhưng vì sao nữ hoa thánh nhân vẹn vẹn là sáng tạo một chủng tộc thì có thể được đến khổng lồ như vậy, công đức, chứng đạo thành thánh đâu? Trấn Nguyên Tử nghe vậy khẽ cười một tiếng nói, nữ hoa thánh nhân sáng tạo nhân tộc có thể được đến khổng lồ như vậy, công đức, điều này nói do nữ hoa đạo hữu chuyện làm, nhất định là phù hợp thiên đạo đi sự tình. Đổi câu nói chuyện, nhân tộc cho là theo thời thế mà sinh, cho nên thiên đạo xúc động, hạ xuống vô biên công đức. Chỉ là không biết nhân tộc này ứng là cái gì vận, lại sẽ trong phiến thiên địa này có thế nào vị trí. Hồng Vân nghe vậy lại là lộ ra nụ cười, đạo huynh quản cũng quá rộng đi. Nhân tộc tương lai làm sao tự có nữ hoa thánh nhân quan tâm, cùng đạo huynh có thể không có quan hệ gì. Ngược lại là 3000 năm sau nữ hoa thánh nhân giảng đạo thế nhưng cùng đạo huynh cùng một nhịp thở. Nói cũng đúng, đạo hữu ngươi bây giờ đã có chứng đạo chi pháp, vận đạo có thể còn không có, này Hoa Hoàng cùng còn là muốn đi một chuyến. Trấn Nguyên Tử nói. Chương 66, dàn xếp nhân tộc chương 66, dàn xếp nhân tộc tuyên bố xong 3000 năm sau muốn giảng đạo sự việc, nữ hoa liền về tới đạo trường Bất Chu Sơn. Bạch Cảnh thấy nữ hoa trở về, túi người hạ bái, gặp qua nữ hoa thánh nhân. Nữ hoa nhìn lướt qua Bạch Cảnh giọng nói bình thản mà hỏi, "Bạch Cảnh đạo hữu chẳng lẽ đang nhạo báng ta? Vân đạo nào dám trêu chọc thánh nhân?" Nữ hoa lườm một cái nói, "Bạch Cảnh đạo hữu ta không rảnh cùng ở đây cùng ngươi múa mép khua môi, bây giờ nhân tộc vừa xuất thế, bọn hắn đều là ta tự tay sáng tạo hải tử, đem nó để ở nơi đâu ta cũng là có chút yên lòng không xuống. Ta biết bạn đạo tràng chính là Doanh Châu Tiên Đạo, nghĩ trước để nhân tộc tại đạo hữu đạo tràng phát triển một quãng thời gian, đạo hữu cũng không cần cẩn thận chú ý, mặc kệ tự do phát triển, chỉ cần sẽ không rơi vào bên cạnh người mưu hại là được." Bạch Cảnh nghe vậy nghĩ đều không có thì lập tức biểu thị ra từ chối, Bạch Cảnh có bảo vệ nhân tộc chi tâm, nhưng không có cho nhân tộc làm bảo mẫu ý nghĩ. Theo Bạch Cảnh, hắn phải làm là nhường thế này nhân tộc có thể tùy ý chí của mình phát triển, không cần luân làm quân cờ. Nhân tộc có thể cường thịnh, có thể suy bại, chỉ cần là nhân tộc tự thân phát triển kết quả, Bạch Cảnh đều có thể tiếp nhận. Nhưng Bạch Cảnh tuyệt không thể chịu đựng nhân tộc thành vì thiên đạo cùng các thánh nhân quân cờ, còn muốn lấy tên đẹp muốn người tộc tiếp nhận đau khổ, mới có thể trưởng thành là thiên địa nhân vật chính. Có phải thành là thiên địa nhân vật chính, hẳn là do chính nhân tộc định đoạt, mà không phải thiên đạo cùng các thánh nhân định đoạt. Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh nói với nữ hoa đạo hữu ta nghĩ nhân tộc cũng không nên bị người ta chố gông cùng xiển xích, mặc kệ là đem nhân tộc đặt ở bên cạnh ngươi, hay là phóng ở bên cạnh ta, đều sẽ hạn chế nhân tộc phát triển. Kia theo Bạch Cảnh đạo hữu nói, chúng ta nên làm như thế nào? Tự nhiên là cho nhân tộc tìm một khối có thể tự do phát triển thổ địa, sau đó giáo cho nhân tộc tại Hồng Hoang sinh tồn được phương pháp. Nữ hoa suy nghĩ một lúc cảm thấy Bạch Cảnh nói cũng không phải không có lý, kia theo Bạch Cảnh đạo hữu lời nói, muốn đem nhân tộc đưa đi nơi nào? Tây Phương đầu tiên bài trừ, Tây Phương địa mạch mặc dù đã chữa trị, nhưng trong thời gian ngắn lại không cách nào sửa đổi Tây Phương cằn cỗi hiện trạng. Bắc Phương nhiều trạch hà hiểm cảnh, không phải chọn lựa đầu tiên nơi, Nam Phương đất chết trăm triệu dặm, nhân tộc vừa xuất thế, cũng không tu vi kể bên người, như vậy suy nhược sinh linh, không cách nào trưởng cư nơi đây. Trung ương Bất Chu Sơn cùng với xung quanh thì là tất cả Hồng Hoang đại năng nhiều nhất chỗ, vậy không suy xét ở bên trong. Chỉ có Đông Phương Vận Hoa Thiên Bảo, nhiều tiên sơn phúc địa, cho nên dàn xếp nhân tộc nơi trừ Đông Phương ra không còn có thể là ai khác. Đông Phương danh sơn đại xuyên rất nhiều, Bạch Cảnh đạo hữu nói cụ thể là nơi nào? Nữ hoa truy vấn. Thủ Dương Sơn. Bạch Cảnh chậm rãi nói ra một cái địa danh. Kia là chỗ nào? Nữ hoa hiển nhiên là chưa từng nghe qua Thủ Dương Sơn, vô thức mở miệng dò hỏi. Thủ Dương Sơn núi này linh khí dạt dào, nhưng tại màu mỡ Đông Phương mặt đất mà nói cũng không tính số một tiên sơn, đạo hữu không biết cũng là bình thường. Nhưng Thủ Dương Sơn đã có một kỳ cảnh, chính là kia treo cao màn trời chi cực nhật nguyện, mỗi khi gặp luân chuyển thời khắc, từ Đông Phương chi cực bay lên tia nắng đầu tiên liền chiếu rọi núi này, cho nên bởi vậy gọi tên gọi Đầu Dương. Nữ hoa nghe vậy hai mắt tỏa sáng, một phen bấm đốt ngón tay sau đó nói, núi này tọa lạc ở Đông Phương nội địa, bắc gối cửu khúc hoàng hà, tây lâm liên miên đại sơn, mượn địa lợi cũng có thể bảo hộ một chút nhân tộc, đúng là vô cùng thích hợp nhân tộc phát triển. Vậy liền thỉnh cầu đạo hữu đem nhân tộc đưa tới cho, trước để nhân tộc thích ứng một phen Thủ Dương Sơn môi trường. Nữ hoa gật đầu một cái, ngọc vung tay một cái, liền mang nhân tộc biến mất. Thời gian trong nháy mắt nữ hoa liền đến Thủ Dương Sơn vùng trời. Nữ hoa ở trên cao nhìn xuống, quan sát một hồi Thủ Dương Sơn tình huống xung quanh sau thỏa mãn gật đầu một cái. Nàng phất phất tay đem nhân tộc đặt ở Thủ Dương Sơn bên trong. Trước khi đi, nữ hoa để cho an toàn, còn đang ở Thủ Dương Sơn quanh mình hạ cấm chế. Chỉ thấy một vòng tử sắc lưu quang tại nữ hoa trong lòng bàn tay bắn ra mà ra, lưu quang hóa thành cấm chế đem trọn tọa Thủ Dương Sơn bao vây trong đó, này cấm chế năng lực kéo dài ngàn năm, nếu không có nữ hoa cho phép, chính là chuẩn thánh đỉnh phong đến, cũng vô pháp cưỡng ép xâm nhập. Thời gian ngàn năm đầy đủ nhân vật thăm dò hết Thủ Dương Sơn, đến lúc đó lại dạy bảo nhân tộc như thế nào tại Hồng Hoang sinh tồn. Thu xếp tốt nhân tộc về sau, nữ hoa trở về chính mình tại Bất Chu Sơn đạo tràng, nàng vừa muốn cùng Bạch Cảnh nói cái gì, một giây sau lại là nhíu mày. Nữ hoa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này Nam Thiên Môn bên ngoài, đế tuấn người mặc vàng sáng đế bào, đầu đội rèm châu hoàng quan, đứng ở phía trước nhất, ở sau lưng hắn là Thái Nhất, Phục Hy, Côn Bằng. Lại phía sau là Bạch Trạch và yêu thánh cùng vô số yêu binh, yêu tộc chúng tướng sĩ đều khoác lập loại giáp trụ, nổi trống tuyên thiên, cờ xí tung bay, như muốn che đậy màn trời đồng dạng. Tại đế tuấn phất tay ra hiệu dưới, vì Bạch Trạch cầm đầu một đám yêu thánh cùng với sau lưng đám yêu binh, đều không người thở dài cùng kêu lên chúc mừng, chúng ta chúc mừng hoa hoàng chứng đạo thành thánh. Bầy yêu cùng kêu lên mà nói, âm thanh truyền ra như tiếng sấm trời sập, đế tuấn thậm chí còn dùng tới chu thiên tinh đấu đại trận, tinh thần đều bắn ra ngàn vạn tinh huy, đem toàn bộ tinh không phủ lên như là cực quang ban ngày. Đế tuấn âm thanh mượn chu thiên tinh đấu đại trận chi huy, quanh quẩn ở giữa thiên địa, dẫn tới hồng hoang chúng sinh đều cùng nhau ngước đầu nhìn lên màn trời. Nữ hoa đạo hữu hay là trước đi xử lý một chút yêu tộc sự vụ đi, có việc chúng ta ngày sau hay nói. Bạch Cảnh vừa cười vừa nói, tốt, đối đãi ta trở về sẽ cùng đạo hữu thương thảo nhân tộc sự tình. Nói xong nữ hoa vừa xài bước ra liền đi đến Nam Thiên Môn bên ngoài. Nàng nhìn lướt qua yêu tộc mọi người, ánh mắt bên trong hiện lên một chút bất đắc dĩ, sau đó nữ hoa kéo lại Từ Minh trưởng mình tay, đưa hắn đỡ dậy, giọng nói bình thản mà hỏi, đế tuấn đạo hữu chúc mừng là gì như thế gióng trống thua chiêng. Người mặc mạ vàng long bảo đế tuấn lại như là không nghe ra nữ hoa bất mãn bình thường, đội vàng chắp tay thở dài nói, nương nương bây giờ đã là thánh nhân, ta sao dám vì đạo hữu tương xứng. Ta cố ý triệu tập yêu tộc cùng nương nương chúc, quả thật vui vô cùng, khó mà tự kiềm chế. Nương nương là ta yêu tộc chi hoàng, nay được chứng thánh nhân, tự nhiên khắp trốn mừng vui, cho nên ta tự ý quyết định, tại thiên trong đỉnh bày xuống yến hội, vì nương nương ăn mừng, còn xin nương nương chớ muốn từ chối. Lời vừa nói ra, nữ hoa nương nương lúc này nhíu mày, nàng xưa nay thích thanh tĩnh, rất là không thích như vậy ồn ào chi chẳng. Lại nói đế tuấn làm cho này, thay vì nói cho nàng chúc mừng, ngược lại không bằng nói là chiêu cáo hồng hoang, nàng nữ hoa chính là yêu tộc yêu hoàng, bây giờ yêu tộc sau đó là có thánh nhân. Nghĩ được như vậy, nữ hoa mặt lộ không vui, nàng vừa muốn há miệng từ chối nhã nhặn, đông nhiên nghĩ tới điều gì. Nàng ngăn lại câu chuyện, chầm chậm xoay người nhìn về phía nhà mình huynh trưởng, khẽ cười nói, huynh trưởng cảm thấy thế nào đâu? Phục Hy nghe vậy sững sờ, hắn là bực nào cơ trí người, chỉ là một lát liền đã hiểu nguyên do trong đó. Nhà mình tiểu muội đây là đang hướng yêu tộc cho thấy thái độ của mình, cho dù nàng chứng đạo thành thánh, trong lòng cũng là có hắn người huynh trưởng này. Phục Hy đứng phía sau một vị thánh nhân, yêu tộc nếu là sử dụng, tính toán Phục Hy lời nói, muốn xem bọn hắn có thể hay không chịu được một vị thánh nhân tức giận. Phục Hy chỉ cảm thấy vô cùng áy náy, nếu không phải hắn, muội muội của mình vậy sẽ không lựa chọn gia nhập yêu tộc, bây giờ còn muốn vì hắn người huynh trưởng này chỗ dựa. Nữ hoa luôn luôn hiểu rõ huynh trưởng của mình, gặp hắn biểu lộ như vậy thì biết hắn suy nghĩ trong lòng. Nữ hoa lập tức hướng Phục Hy truyền âm nói, huynh trưởng, người ta huynh muội giúp đỡ lẫn nhau vô tận năm tháng, không cần đối với ta có chỗ ấy nấy. Phục Hy chỉ cảm thấy vô cùng cảm động, hắn xông nữ hoa gật đầu một cái sau đó nói, vậy hạ như thế thịnh tình mời, ta liền thay muội muội đáp lại. Chương 67, Hồng Tú cầu cơ duyên. Chương 67, Hồng Tú cầu cơ duyên. Nhìn thành thánh sau đó vẫn như cũ trưng cầu nhà mình huynh trưởng ý kiến, nữ hoa nương nương, đế tuấn híp híp mắt, nỗi lòng bách chuyển thiên hồi. Nữ hoa thái độ lại biết rõ rành rành, chính là rõ ràng muốn bảo vệ Từ Minh trưởng mình, nếu không phải hiện tại Phục Hy cùng yêu tộc liên lụy quá sâu, nữ hoa thậm chí muốn cưỡng ép chặt đứt Phục Hy cùng yêu tộc nhân quả. Chỉ là hiện tại Phục Hy đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng yêu tộc cùng tiến thôi. Nghĩ được như vậy, đế tuấn hoàn toàn yên tâm, hắn mặt mỉm cười mời nói, còn xin nữ hoa nương nương đi đầu. Nữ hoa lần này ngược lại cũng không có từ chối, đi theo đế tuấn tiến nhập thiên đình. Nữ hoa muốn thế huynh trưởng của mình chỗ dựa, ngày nữa đỉnh đi một lần là không thể tránh khỏi. Đế tuấn chuẩn bị yến sẽ tự nhiên là phi thường thịnh đại, trên bàn ăn uống, rượu ngon cũng đều là khó được sơn hào hải vị. Nếu là thành thánh trước đó, những vật này nữ hoa nhìn thấy như thế sơn hào hải vị không khỏi hội có mấy phần rung động, bây giờ lại là cảm thấy thẻ nhạt vô vị. Bây giờ hai bên tầm mắt đã không tại một cái cấp độ. Nữ hoa vậy dần dần hiểu được, vì sao đạo tổ sẽ ở thành thánh sau đó, đem một thân bảo vật tặng cho Tử Tiêu cung nghe đạo mọi người, những thứ này ngoại vật vu thánh người mà nói, đều là có cũng được mà không có cũng không sao thứ gì đó. Có thể khiến cho thánh người để ý, tối thiểu nếu cực phẩm tiên tiên linh bảo, hay là tiên tiên cấm chế tại 45 cái trở lên cực phẩm tiên tiên linh bảo bên trong người nổi bật. Nữ hoa thánh nhân, ta muốn mời thánh nhân giúp đỡ làm chứng. Đế tuấn ngắt lời nữ hoa suy nghĩ. Làm gì chứng kiến? Ta vui vẻ tại Thái Âm Tinh hai vị tiên tử, ít ngày nữa đều sẽ cầu hôn, đến lúc đó còn xin nữ hoa thánh nhân dự họp, là ta chứng hôn. Đế tuấn vừa dứt lời, nữ hoa cũng cảm giác được Hồng Tú cầu rung động, sau đó nữ hoa không khỏi nhớ tới trước đây đạo tổ tại ban thưởng Hồng Tú cầu cùng Sơn Hà xã tắc đồ lúc từng nói, Hồng Tú cầu còn có khác một phen tạo hóa, đợi thời cơ chín muồi nàng tự nhiên sẽ hiểu. Chứng hôn đây cũng là Hồng Tú cầu tạo hóa sao? Nữ hoa bấm ngón tay tính toán, trong nháy mắt có chỗ hiểu ra, nàng chỉ cần cầm Hồng Tú cầu chứng thiên địa nhân tăng hôn, thì có thể đạt được hàng loạt công đức. Nguyên lai lão sư nói tạo hóa đúng là ứng ở chỗ này sao? Nghĩ được như vậy, nữ hoa gật đầu đáp ứng, ta biết rồi, 3000 năm sau ta muốn tại Thiên Ngoại Thiên Hoa Hoàng cung giảng đạo, đợi giảng đạo sau khi kết thúc, lập tức có thể vì các ngươi chứng hôn. Đế tuấn nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nữ hoa đáp ứng giúp đỡ chứng hôn, không khác nào là nói cho hồng hoàng chúng sinh, nữ hoa là thừa nhận chính là yêu người trong tộc. Đa tạ nữ hoa thánh nhân. Đế Tuấn túi người hạ bái. Không cần, nhưng có một chút ta muốn trước giờ nói rõ với ngươi, ta cùng với Thái Âm Tinh Hy Hòa, Thường Hy mặc dù không quen biết, nhưng cũng tính biết nhau, Đế Tuấn ngươi có thể cầu hôn, tuyệt đối không được bức bách. Thứ nên như vậy. Nữ hoa gật đầu một cái, thì không nói gì nữa. Đế Tuấn lại là thật lâu không thể bình tĩnh, nữ hoa đồng ý giúp đỡ chứng hôn, chuyện này liền xem như thành một nửa, có thể lấy được Hy Hòa cùng Thường Hy không vẹn vẹn là chính hắn năng lực ôm mỹ nhân về, sau đó yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng có thể càng thêm hoàn mỹ, nhất cử lưỡng tiện. Sau 10 ngày, nữ hoa về tới đạo trường Bất Chu Sơn, Bạch Cảnh đương nhiên sẽ không một thẳng thủ tại chỗ này, lúc này hắn đang vu tộc cùng hậu thổ thảo luận liên quan đến Túc Mễ sự việc. Bạch Cảnh đạo hữu ngươi muốn cho nhân tộc tiến Túc Mễ, vì sao không trực tiếp hỏi ta muốn linh căn cấp Túc Mễ, mà chỉ cần bình thường Túc Mễ đâu? Hậu thổ tò mò hỏi. Nhân tộc cùng vu tộc khác nhau, không cần phải mượn linh căn cấp Túc Mễ tu luyện, bọn hắn có nguyên thần, có thể thông qua công pháp tu hành, hấp thụ hồng hoang tiên thiên linh khí tu luyện, Túc Mễ chỉ là nhường nhỏ yếu nhân tộc, có thể nhét đầy cái bao tử thủ đoạn. Nguyên lai là như vậy, vậy ta đây liền đi chuẩn bị cho đạo hữu. Đưa mắt nhìn hậu thổ sau khi rời đi, Bạch Cảnh ngồi xếp bằng, gọi ra Nguyên Dương Đỉnh. Bạch Cảnh đem nữ hoa tận lực điểm cho hắn một tầng tạo ra con người công đức đồng dạng rót vào kia đám cựu phẩm bạch liên trong. Bạch liên bản nguyên không ngừng lớn mạnh, cũng sớm đã vượt ra khỏi thượng phẩm tiên tiên linh bảo cực hạn, chỉ là bởi vì căn cước có hạn đoán này, bạch liên không cách nào lại tiến hành sinh trưởng. Có thể theo một thành tạo ra con người công đức rót vào, đoán này bạch liên lại có đột phá căn cước có hạn có thể. Chỉ là mượn nhờ công đức đột phá căn cước có hạn, đoán này bạch liên còn có thể là tịnh thế bạch liên sao? Bạch Cảnh có chút hiếu kỳ. Bạch Cảnh đạo hữu vì sao nhìn chằm chằm vào một đóa liên hoa nhìn xem như thế xuất thần? Giọng nữ hoa tại Bạch Cảnh vang lên bên hai. Ta đóa này liên hoa cũng không bình thường a. Nó là. Bạch Cảnh đem đóa này cựu phẩm bạch liên tình huống nói tại nữ hoa nghe. Nữ hoa nghe vậy vậy hứng thú, nàng nhường Bạch Cảnh đem bạch liên lấy ra, quan sát sau một lúc, giơ ngón tay lên đối với bạch liên một chỉ, tạo hóa đại đạo đạo vận trong nháy mắt liền đem bạch liên bao vây. Nguyên bản vì thu được hàng loạt công đức tràn ra bản nguyên, tại tạo hóa đại đạo đạo vận ảnh hưởng dưới, đúng là chậm rãi chuyển hóa thành tạo hóa bản nguyên. Nguyên bản quần bó màu trắng, mang theo vài phần kim sắc trên mặt cánh hoa, tại cánh hoa đấy nổi lên một vòng màu xanh. Tình thế cùng tạo hóa hai loại bản nguyên tại nữ hoa ảnh hưởng dưới chậm rãi dung hợp. Theo hai loại bản nguyên dung hợp hoàn thành, nguyên bản cựu phẩm liên hoa sinh ra tam phẩm. Đóa này tân sinh liên hoa đã không phải là bạch liên, điểm này theo màu sắc của nó có thể nhìn ra, lúc này bạch liên vẫn như cũng là quần bó màu trắng, nhưng cánh hoa màu sắc cũng là dùng thành kim sắc làm chủ. Vật này cũng không tệ, ẩn chứa tạo hóa cùng tịnh thế hai loại đạo vận, còn có là công đức linh bảo, tế luyện thỏa đáng lời nói, tại tiên thiên cực phẩm linh bảo bên trong cũng là đứng hàng đầu. Đa tạ nữ hoa đạo hữu tương trợ. Không cần phải khách khí, này liên hoa ẩn chứa có hai loại bản nguyên, đạo hữu dự định gọi nó cái gì? Liên gọi tạo hóa bạch liên đi. Nữ hoa gật đầu một cái, không có tại cái đề tài này thượng làm nhiều xoắn xuýt, nàng tiện tay nhiễu loạn thiên cơ, sau đó hướng Bạch Cảnh hỏi, trước đó đạo hữu từng nói với ta, chính là chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên cũng không cần bỏ qua hồng mông tử khí, đây là vì thế nào? Nữ hoa đạo hữu nhưng biết Dương Mi. Dương Mi? Thế nhưng cùng đạo tổ cùng nhau đối kháng La Hầu vị kia, chính là hắn. Hắn không phải vẫn lạc tại cuộc chiến đấu kia chúng rồi sao? Để hắn làm gì? Hắn cũng không có vấn lạc, chẳng những không có vấn lạc, còn đang ở đạo tổ thành thánh trước đó thì chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nữ hoa nét mặt có chút hoảng hốt, Dương Mi lại không có vấn lạc, còn tại trước đạo tổ thành đạo. Cái này làm sao có khả năng? Vậy hắn lúc này ở đâu? Bị khu trục ra hồng hoang. Khu trục? Bị ai? Thiên đạo sao? Ta đây cũng không biết. Nữ hoa trầm mặc, nàng trầm tư một lát sau hỏi, những thứ này ngươi là như thế nào biết được? Tam Tiên đạo từng là Dương Mi đạo tràng. Nữ hoa nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách Bạch Cảnh dường như hiểu rõ rất nhiều chuyện, nguyên lai là đạt được Dương Mi lưu tại Hồng Hoang di trạch. Cho nên Bạch Cảnh đạo hữu ngươi là cảm thấy Thiên đạo dung không được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cho nên mới sẽ đem Dương Mi đổi đúng không? Nữ hoa tiếp tục hỏi. Đây đúng là nguyên nhân một trong, càng lớn nguyên nhân thì là đạo hữu chính ngươi. Chương 69, nhân tộc tinh khí thần chương 69, nhân tộc tinh khí thần chính ta. Đạo hữu lời ấy ý gì? Nữ hoa truy vấn. Nữ hoa đạo hữu hẳn là cũng đã nhận ra a. Nữ hoa nghe vậy lập tức nhớ tới trước đó Vu Yêu đại chiến lúc, nàng bị nào đó ý chí ảnh hưởng, ra tay ngăn cản đại chiến. Liền nghĩ tới nàng tạo ra con người sau đó một thành công đức tản mát tại Hồng Hoang đại địa, rơi vào Hồng Hoang mỗi một cái sinh linh trên đầu. Đến tận đây, nữ hoa đã hiểu rất nhiều nhân quả. Bạch Cảnh đạo hữu, đa tạ ngươi nói rõ sự thật. Đạo hữu khách khí, vân đạo hiện nay có thể làm cũng là đem việc này nói cho đạo hữu, còn lại nên làm như thế nào muốn nhìn xem chính đạo hữu. Nữ hoa gật đầu một cái, nàng cũng biết Bạch Cảnh bây giờ chưa thành thánh, có thể cho đến trợ giúp của nàng cực kỳ có hạn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Bạch Cảnh kỳ thực đã giúp nàng không ít. Không nói cái khác đoạn kia cảnh của Ngộ đạo trà thụ đối nàng mà nói thì có tác dụng lớn vô cùng. Nếu không có cảnh của Ngộ đạo trà thụ giúp đỡ, nàng sợ là không thể tại trước thành thánh bước ra một bước cuối cùng chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, công đức thành thánh cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thành thánh chênh lệch quá lớn. Như hôm nay đạo đối với ảnh hưởng của nàng nhưng thật ra là phi thường nhỏ, nàng cũng được thử đi bố một ít cục. Chẳng qua trước đó, vẫn là phải trước tiên đem Hoa Hoàng Tiên cùng Hoa Hoàng cung mở ra đến, toàn bộ thành thánh sau đó nhân quả. Nghĩ được như vậy, nữ hoa vậy không do dự nữa, cùng Bạch Cảnh tạm biệt về sau, thì quay người rời đi. Đưa tiện nữ hoa về sau, Bạch Cảnh đi một chuyến bản cổ điện, lần trước vì không có bản cổ tinh huyết nguyên nhân, Bạch Cảnh bèn bèn có thể tìm hiểu thập nhị đô thiên thần sát đại trận gia long. Bây giờ Bạch Cảnh phục dụng bản cổ ngọc thủy, theo lý mà nói hẳn là có thể lĩnh hội thập nhị đô thiên thần sát đại trận tương đối sâu áo bộ phận. Bất chi bất giác, thời gian ngàn năm vội vàng mà qua, nữ hoa lưu tại Thủ Dương Sơn cấm chế tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm cái kia biến mất. Này ngàn năm trong, Bạch Cảnh coi như là đối với thập nhị đô thiên thần sát đại trận có một cái tương đối trực quan hiểu rõ đại trận hạch tâm là cái gì. Sau đó chính là tượng thập nhị tổ vu bình thường, chậm rãi thông qua mài nước công phu, từng chút một làm sâu sắc đối với đại trận hiểu được. Chẳng qua dưới mắt, lại không phải tiếp tục lĩnh ngộ đại trận lúc, Bạch Cảnh đình chỉ ngộ đạo, cùng tổ vu nhóm cáo biệt về sau, về trước một chuyến doanh châu thế nào, sau đó liền trực tiếp đi hướng Thủ Dương Sơn. Nói lên Thủ Dương Sơn, thì không thể không để ngày sau trấn ép khí vận nhân tộc không động ấn. Bạch Cảnh không thể không nghĩ tới trước giờ tìm được không động ấn, đáng tiếc, mặc kệ hắn sao bấm đốt ngón tay, cũng tính không ra không động ấn tại Thủ Dương Sơn nơi nào. Lúc này Bạch Cảnh vậy đã hiểu, không động ấn chính là theo thời thế mà sinh chí bảo, chỉ có nhân tộc khí vận đạt tới trình độ nhất định, không động ấn mới có thể xuất hiện, nếu là duyên phận không đến, là căn bản tìm không được. Đã như vậy, Bạch Cảnh cũng lười ở phương diện này phí công phu, không bằng trước đem chính sự làm. Lần này Bạch Cảnh đi vào Thủ Dương Sơn cho nhân tộc mang theo 3 món đồ. Thứ giống nhau là hàng loạt túc mễ, cùng trải qua vu tộc sàng chọn túc mễ hạt giống, có những thứ này túc mễ, nhân tộc vấn đề ăn cơm khẳng định là không cần lo lắng. Thứ hai dạng là mới bồi dưỡng ra tiên thiên thượng phẩm linh căn cây con nguyệt quế thụ, nguyệt quế thụ thân làm hồng hoang thập đại linh căn một trong, có gột rửa nguyên thần, trầm ngâm tĩnh khí công hiệu, dưới tảng cây tu hành có thể khiến người ta càng thêm chuyên chú. Đối với hiện giai đoạn nhân tộc mà nói, cái gì ngộ đạo trà thụ, tạo hóa ngọc điệp đều là nói chuyện tào lao, nhân tộc muốn tu hành thì muốn trước tiên đem tâm tĩnh lại. Nguyệt quế thụ chính là lựa chọn tốt nhất, Bạch Cảnh trước đây vì cựu thải nghe thường quần cùng chị em Hi Hòa trao đổi ẩn chứa có nguyệt quế thụ một tầng bản nguyên canh cây, nghĩ chính là nhường này thụ thành là tổ địa nhân tộc nội tình một trong, giúp đỡ nhân tộc mau chóng trưởng thành. Trải qua hơn vạn năm sinh trưởng, cái này nhánh nhận chứa có bản nguyên nguyệt quế thụ canh cây, đã trưởng thành là nguyệt quế thụ từ gốc. Tuy nói khoảng cách trưởng thành còn rất dài khoảng cách, nhưng nó hoàn toàn có thể nương theo nhân tộc cùng nhau trưởng thành, hiện giai đoạn cây con nguyệt quế thụ tại nhân tộc mà nói vậy là hoàn toàn đủ. Thứ ba món, cũng là cuối cùng một kiện đồ vật, Bạch Cảnh mang tới là một môn công pháp. Một môn căn cứ vào thôn phệ đại đạo cùng vu tộc cựu truyền huyền công sáng tạo ra công pháp. Môn công pháp này hiệu quả rất đơn giản, chính là năng lực lấy cực cao hiệu suất hấp thụ linh khí, rèn luyện cơ thể cùng nguyên thần. Tu luyện môn công pháp này, có thể để người ta tộc cơ thể cùng nguyên thần đều nhanh nhanh lớn mạnh, thân hồn song tu phía dưới, nhân tộc chiến lực, nên có phải không đây cùng cảnh giới vu tộc kém. Đáng nhắc tới, Bạch Cảnh thôi diễn môn công pháp này năng lực một đường tu hành đến thái ớt kim tiên đỉnh phong. Bạch Cảnh không phải thôi diễn không ra năng lực tu luyện to lớn la thậm chí chuẩn thánh công pháp, nhưng theo Bạch Cảnh, thái ớt kim tiên muốn đột phá đại la kim tiên, muốn cô đọng đạo quả của mình, một bước này đối với hồng hoang bất luận cái gì sinh linh mà nói cũng cực kỳ trọng yếu. Bạch Cảnh đem công pháp thôi diễn đến đại la, thậm chí chuẩn thánh kỳ thực là hạn chế nhân tộc hạn mức cao nhất, thái ớt kim tiên sau đó con đường, nên dựa vào chính nhân tộc đi đi. Nửa tháng sau, Bạch Cảnh đi tới Thủ Dương Sơn. Quả nhiên, nữ hoa tại Thủ Dương Sơn bày ra cấm chế đã biến mất. Bạch Cảnh trên cao nhìn xuống nhìn một chút nhân tộc này ngàn năm sinh hoạt làm sao. Trải qua ngàn năm sơ bộ phát triển, nhân tộc xem ra đã học xong dùng hỏa, có quần áo che đậy thân thể, còn có thể dựa vào núi xây nhà có chỗ ở mà tại nhân tộc bên trong, có 3 người đều chiếm được khổng lồ công đức, vẹn vẹn là bằng vào bản năng luyện hóa bộ phận công đức, 3 người liền đã có kim tiên thực lực. 3 người này chính là nhân tộc Tam Tổ, Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Chi Y Hiệ Thị. Trừ ra 3 người này bên ngoài, nhân tộc bên trong còn có không ít tồn tại đặc thù, tỉ như cái thứ nhất bị nữ hoa bóp ra tới nhân tộc thanh niên, tu vi của hắn mặc dù không kịp nhân tộc Tam Tổ, chỉ có chân tiên tu vi, nhưng hắn lại rất có lãnh tụ khí phách, tại dưới sự hướng dẫn của hắn nhân tộc lên núi đi săn, xây tổ tu phòng, đem thời gian qua lên. Chỉ là chẳng biết tại sao, nhân tộc lại là không thấy có con mới sinh ra, theo lý mà nói ngàn năm trôi qua, nơi đây nhân tộc sao không phải có cái trăm vạn chi chúng. Kết quả nhưng vẫn là chỉ có ban đầu 129-600 số lượng, như thế có chút kỳ lạ. Chẳng qua dứt bỏ việc này không nói, Bạch Cảnh đối nhân tộc hiện trạng rất hài lòng, nhân tộc nên là như thế này, không dựa vào tiên, không dựa vào địa, thì dựa vào hai tay của mình sáng tạo tương lai tốt đẹp, đây mới là nhân tộc nên có tinh khí thần. Sau đó Bạch Cảnh cũng không có lại giày vò khốn khổ, trực tiếp đi tới bị nữ hoa bóp ra tới vị thứ nhất nhân tộc trước mặt. Hắn nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Bạch Cảnh, đầu tiên là bị giật mình, lập tức tượng là nhớ ra cái gì đó, vội vàng hướng Bạch Cảnh không mình hành lễ, gặp qua Bạch tiên nhân. Ngươi biết ta? Bạch Cảnh có chút kinh ngạc hỏi. Thánh mẫu nương nương sáng tạo nhân tộc ta thời điểm, ngài cùng hậu thổ nương nương luôn luôn ở bên thủ hộ, chúng ta nhân tộc đều nhớ ngài. Bạch Cảnh nghe vậy lộ ra nụ cười theo miệng hỏi, ngươi tên là gì? Vãn bối gọi Huyền Vũ. Huyền Vũ đã ngươi nhận ra ta, vậy liền tiết kiệm ta một phen nước miếng, ngươi giúp ta đem nhân tộc triệu tập lại, ta có một vài thứ muốn tặng cùng các ngươi. Bạch tiên nhân ở đây đợi một lát, ta cái này đi. Sau 2 canh giờ, ban đầu 129-600 danh nhân tộc cũng tại Huyền Vũ triệu tập hạ đến đây. Chương 70, đi chính mình đường chương 70, đi chính mình đường. Bạch Cảnh nhìn lướt qua người phía dưới tộc, khẽ bước cầm nói, tên ta Bạch Cảnh, nữ hoa nương nương tạo ra con người thời điểm, ta may mắn toàn bộ hành trình chứng kiến, bởi vậy ta cùng các ngươi nhân tộc hữu duyên. Ta nơi này có 3 loại món quà tặng cho nhân tộc, coi như là toàn bộ đoạn này duyên phận. Nói xong Bạch Cảnh phất phất tay, thúc mễ, cây con nguyệt quế thụ, cùng với một tấm bia đá thì đột nhiên xuất hiện tại cả đám tộc trước mặt. Bạch Cảnh đem này 3 món đồ tác dụng giảng cho nhân tộc nghe xong, người ở chỗ này tộc con mắt cũng phát sáng lên. Túc mễ năng lực để bọn hắn nhét đầy cái bao tử không cần mỗi ngày bước lên nguy hiểm tính mạng đi săn, cây con nguyệt quế thụ năng lực để bọn hắn bình thản, càng nhanh bước vào trạng thái tu luyện, mà tấm bia đá này bên trong ghi chép công pháp càng là hơn có thể khiến người ta tộc có mạnh lên tư bản, vì ứng đối hồng hoang các loại uy hiếp. Đa tạ Bạch tiên nhân từ bi. Huyền Vũ quỳ xuống đối với Bạch Cảnh nặng nề dập đầu. Có Huyền Vũ này người thủ lĩnh dẫn đầu, nhân tộc cũng muốn đi theo quỳ xuống, Bạch Cảnh lại là giơ tay lên một cái, đã ngừng lại động tác của bọn hắn. Mặt khác nhân tộc có tốt, Toại Nhân Thị, Hưu Xào Thị, Chi Y Thị ba vị này, vậy tồn tại ở nhân loại đời sau trong truyền thuyết, là nhân loại vĩ đại tiên hiền. Mặc dù một thế này Bạch Cảnh đã không phải là nhân loại, nhưng hắn đối với nhân loại vĩ đại tiên hiền vẫn ôm mấy phần kính ý, không phải làm này đại lễ. Ta đã từng nói, ta chuyến này chỉ là vì toàn bộ cùng nhân tộc duyên phận. Những người còn lại tộc nghe vậy nhìn nhau sững sờ, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Lúc này nhân tộc Tam Tổ tiến lên một bước, đối với Bạch Cảnh không mình hành lễ gãy cổ áo đầu Toại Nhân Thị nói ra: Bạch tiên nhân đối với nhân tộc ta có lớn ân, nhân tộc ta vĩnh thế không quên. Ngày sau bất kể nhân tộc ta là dương danh hồng hoang, hay là bừa bãi vô danh, đều sẽ nhớ kỹ Bạch tiên nhân ân đức. Người còn lại tộc nghe vậy vậy không người hạ bái hô to: Bạch tiên nhân ân đức, chúng ta nhân tộc vĩnh thế không quên. Lần này Bạch Cảnh không có ngăn cản bọn hắn, an tâm chịu cái này lễ. Bạch Cảnh đưa xong đồ vật sau cũng không có lập tức rời khỏi, mà là dạy bảo nhân tộc làm sao trồng thuốc mễ, làm sao dưới cây con nguyệt quế thụ tu luyện hắn thôi diễn ra công pháp. Nhân tộc Tam Tổ vì cảm nghiệm Bạch Cảnh đối nhân tộc giúp đỡ, vốn muốn đem môn công pháp này gọi là Bạch Liên Kinh, lại bị Bạch Cảnh cự tuyệt, vì Bạch Cảnh kỳ thực đã thôi diễn ra một bộ tên là Bạch Liên Hỗn Nguyên Chân Giải công pháp. Bộ công pháp kia cũng là chính Bạch Cảnh tu luyện nguyên thần công pháp, là Bạch Cảnh căn cứ vào tiên tiên thần thánh truyền thừa ký ức, hơn nữa đối với thôn vệ đại đạo lĩnh ngộ sáng tạo ra, là năng lực thẳng tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên công pháp. Bên trong nguyên bộ còn có Bạch Liên Độn thuật chính Bạch Cảnh lĩnh ngộ luyện khí chi đạo, cùng với Hồng Hoang đại năng thiết yếu thuật bói toán. Bạch Cảnh thuật bói toán không tính là trong Hồng Hoang cao minh nhất kia một ngăn, nhưng cũng là kết hợp Hồng Quân giảng chi đạo, cùng với lần trước đi Côn Luân Sơn cùng Thái Thượng lão tử luận đạo sau ngộ ra tới, còn tính là năng lực đem ra được. Bạch Cảnh định đem Bạch Liên Hỗn Nguyên Chân Giải xem như ngày sau hắn mạch này hạch tâm công pháp truyền cho tương lai mình các đệ tử. Đương nhiên, chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một vị học tập cùng bắt chước con đường của người khác khẳng định là không được, Bạch Liên Hỗn Nguyên Chân Giải nói cho cùng cũng chỉ là một cái đại thể tu hành phương hướng, liền cùng ngày sau Tam Thanh truyền cho đệ tử Thái Thanh Đại Đạo, Ngọc Thanh Đại Đạo, Thượng Thanh Đại Đạo là một cái khái niệm. Tam Thanh các đệ tử đều là tu hành chính mình giáo phái đại đạo, nhưng cũng có sửa cũ thành mới, bỏ cũ là mới. Nói trắng ra, chính là vì giáo phái đại đạo làm cơ sở, sáng tạo ra thuộc về mình đường. Mà Bạch Cảnh cho nhân tộc công pháp, chỉ có thể tu đến Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, tu sĩ đến Đại La mới sẽ bắt đầu hiểu ra chính mình đạo. Môn công pháp này không có cho nhân tộc thực hiện bất luận cái gì công xiềng, chỉ là cho nhân tộc đặt xuống tối cơ sở vững chắc, để nhân tộc có thể tự do lựa chọn con đường của mình. Nếu như Bạch Cảnh nghĩ để nhân tộc đem công pháp mệnh danh là Bạch Liên Kinh vậy không bằng ban đầu liền đem Bạch Liên Hỗn Nguyên Chân Giải giáo cho nhân tộc được rồi. Cuối cùng tại nhân tộc Tam Tổ cùng Huyền Vũ bàn bạc phía dưới, Bạch Cảnh khắc ấn tại thạch bi bên trong công pháp được mệnh danh là Nhân Tổ Kinh. Này 129600 tiên tiên nhân tộc không hổ là vì cựu thiên tức ngưỡng là thịt, vì tam quang thần thủy là huyết, vì tạo hóa đại đạo đúc hồn thần kỳ chủng tộc. Trước sau không hơn trăm năm thời gian, tất cả nhân tộc thì đều đem Nhân Tổ Kinh nhập môn, bây giờ này 129600 tên tiên tiên nhân tộc, thực lực kém nhất cũng có thiên tiên tu vi. Có bảng đại công đức nhân tộc Tam Tổ, mượn Nhân Tổ Kinh luyện hóa công đức, tu vi đã đến kim tiên trung kỳ. Đáng nhắc tới là, nhân tộc bên trong còn có hai người thiên phú tu luyện có chút xuất sắc, có thể so với đỉnh tiêm tiên tiên thần thánh. Một người là cái thứ nhất bị nữ hoa sáng tạo ra nhân tộc tạm thời thủ lĩnh Huyền Vũ, một vị khác thì là hậu thế Thái Thượng lão tử duy nhất thân truyền đệ tử, Nhân Giáo Huyền Đô đại pháp sư. Hai người này tại học tập Nhân Tổ Kinh sau đó, tu vi đột nhiên tăng mạnh, khoảng cách kim tiên đều là chỉ có cách xa một bước. Bạch Cảnh suy nghĩ một lúc quyết định lại cho Huyền Vũ một ít quá mức tài nguyên, rốt cuộc hắn là nhân tộc hiện nay thủ lĩnh, có một ít ưu đãi là cần phải. Về phần nói Huyền Đô, đó là Thái Thượng lão tử đồ đệ, Bạch Cảnh sẽ không làm bất kỳ can thiệp nào. Sau đó Bạch Cảnh đơn độc đem Huyền Vũ gọi tới, tặng cho hắn một kiện từ tự luyện chế hậu thiên thượng phẩm linh bảo Chấn Sơn Ấn. Cũng không phải Bạch Cảnh hẹp hòi không nỡ tiên thiên linh bảo, mà là nhân tộc bây giờ thực lực quá yếu, cho tiên thiên linh bảo vậy thủ không được. Trừ ra linh bảo bên ngoài, còn có 5 viên quả của ngũ châm tùng, kim một thủy hỏa thổ các một hỏa, đợi đến Huyền Vũ đột phá kim tiên, ăn vào này 5 viên quả là có thể trợ hắn nhanh chóng ngưng kết vũ khí. Sau khi làm xong, Bạch Cảnh thì cùng Huyền Vũ đưa ra cáo tử. Hắn bảo vệ nhân tộc trăm năm, dạy người tộc học xong làm sao trồng thuốc mễ, làm sao tu hành, làm đã đủ nhiều, con đường sau đó phải nhờ vào chính nhân tộc đi nha. Huyền Vũ vậy đã hiểu Bạch Cảnh không thể nào cho nhân tộc làm cả đời bảo mẫu, hắn đối với Bạch Cảnh ba bái chín cấu, cảm tạ Bạch Cảnh đối nhân tộc truyền đạo thụ nghiệp tri ân. Bạch Cảnh bị hết hắn lễ về sau, liền rời đi Thủ Dương Sơn. Mà cùng lúc đó, yêu tộc yêu thánh cũng là Đế Tuấn tín nhiệm nhất quân sư Bạch Trạch phụng Đế Tuấn mệnh lệnh, đi hướng Thái Âm Tinh. Thái Âm Tinh khoảng cách Thiên Đình có một chút khoảng cách, nhưng đối với Bạch Trạch dạng này chuẩn thánh mà nói, bay đến Thái Âm Tinh cũng bất quá thời gian uống cạn chung trà. Sở dĩ sẽ chọn ở thời điểm này đi hướng Thái Âm Tinh tìm Hy Hòa cùng Thường Hy cầu hôn, nguyên nhân chủ yếu là tiếp qua hơn 1000 năm nữa hoa muốn tại Hoa Hoàng cung giảng đạo, đến lúc đó Thái Âm Tinh hai cái vị này không thể nào không tới. Nếu là ở nghe được sau đó có cảm giác ngộ, bế quan cái mấy vạn năm, vậy coi như quá mức chậm trễ yêu tộc đại kế. Cho nên tại nữ hoa giảng đạo trước đó đem sự việc quyết định đến mới tốt. Bạch Trạch đi vào Thái Âm Tinh về sau, có hơi nhíu mày, bởi vì này Thái Âm Tinh phía trên mỗi một tấc đất cũng tràn ngập Thái Âm chi khí. Thái Âm chi khí đối với Hy Hòa cùng Thường Hy mà nói chính là vô thượng tu hành tài nguyên, nhưng đối với những sinh linh khác, nhất là nhỏ yếu sinh linh mà nói, chỉ sợ cùng kịch độc không khác, cho dù là Bạch Trạch dạng này chuẩn thánh hấp thụ thái âm chi khí nhập thể cũng sẽ có khẽ khẽ âm lãnh cảm giác thẳng vào nội tâm. Chẳng trách này lớn như vậy thái âm tinh, không có gì ngoài Hi Hòa cùng Thường Hi hai vị này, không còn gì khác sinh linh. Bạch Trạch ở trong lòng chỉ trích một câu sau hướng phía Nguyệt Cung đi đến. Chương 71, Nguyệt Cung cãi lộn chương 71, Nguyệt Cung cãi lộn lúc này, đang tĩnh tâm trong tu luyện Hi Hòa đống nhiên mở hai mắt ra, nàng quay đầu nhìn thoáng qua muội muội của mình về sau, giọng nói bình thản nói ra, "Thường Hi, có khách đến." Một bên Thường Hi nghe được tỷ tỷ mình lời nói, cũng là dừng lại tu luyện, mở hai mắt ra nhìn về phía Hi Hòa, nàng hơi nghi hoặc một chút mà nói, "Tỷ tỷ ta nhóm thai âm tinh từ trước đến giờ không tranh với lời, cùng Hồng Hoang đại năng cũng chưa từng có nhân quả, tại sao có thể có người trước tới bái phòng?" Hi Hòa thở dài nói, "Người ta thân trong Hồng Hoang, chúng ta không tới trêu chọc người khác cũng tới trêu chọc chúng ta, có một số việc, tránh là tránh không xong." Dứt lời, Hi Hòa liền đứng dậy, chuẩn bị tiến về nên đón ở xa tới chi khách, Thường Hi vậy liền vội vàng đứng lên, đi theo sau Hi Hòa. Hai người mới vừa đi tới nguyệt cửa cùng, một đạo bạch sắc độn quang hiện lên, một vị áo trắng đạo nhân liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Hi Hòa nhìn người tới, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng người đến lại là vị này. Yêu tộc Bạch Trạch, gặp qua hai vị tiên tử. Bạch Trạch không mình hành lễ, tư thế phóng rất thấp. Đối với Bạch Trạch, Hi Hòa cùng Thường Hi mặc dù không hỏi thế sự, nhưng cũng là có mấy phần hiểu rõ. Bây giờ nữ hoa nương nương chứng đạo, một cách tự nhiên là đứng hàng yêu tộc đứng đầu, dưới nữ hoa nương nương thiên đỉnh danh sách bên trong, vị này Bạch Trạch yêu thánh địa vị, có thể nói là gần như chỉ ở ba vị yêu hoàng phía dưới, cùng yêu sư Côn Bằng coi như là bình khởi bình tọa. Tuy nói Bạch Trạch yêu thánh tu vi khoảng cách Côn Bằng có một chút khoảng cách, nhưng Bạch Trạch lại là bằng vào trí tuệ của mình cùng vượt mức quy định ánh mắt đã trở thành thiên đỉnh quân sư, thâm thụ đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất tín nhiệm. Yêu xung cái này, Hi Hòa cùng Thường Hi tỷ muội trong lòng hồng hoang không thể đắc tội đại thần trong, thì có Bạch Trạch một vị trí. Rốt cuộc, đắc tội một cái thực lực cường đại mãng phu không đáng sợ, nhưng đắc tội một cái thực lực cường đại lại có đầu óc cường giả, thì có vẻ đặc biệt phiền toái. Thấy Bạch Trạch thái độ tốt như vậy, Hi Hòa cùng Thường Hi mặc dù lòng tràn đầy khó hiểu, nhưng cũng là vô thức đi theo đáp lễ. Sau đó Hi Hòa mở miệng nói, nguyên lai là Bạch Trạch yêu thánh, Tử Tiêu cung ba dạng từ biệt đã là mấy cái nguyên hội không thấy, yêu thánh phong thái vẫn như cũ à. Hai vị tiên tử mới là chói lọi a, nhưng Bạch Trạch đều có chút tự ti mặc cảm. Bạch Trạch vừa cười vừa nói, ba người tại nguyệt cửa cung hàn huyên vài câu sau Hi Hòa nói, còn xin Bạch Trạch yêu thánh mời vào trong một lần, cũng tốt nhường tỷ muội chúng ta chiêu đãi một phen. Bạch Trạch gật một cái nói, vậy liền quay rời hai vị tiên tử. Sau đó Bạch Trạch đi theo Thường Hi cùng Hi Hòa vào nguyệt cung, mấy người điểm chủ khách vào chỗ, Thường Hi đem một bình nước trà đặt ở Bạch Trạch trước người. Hi Hòa đối với nước trà làm cái mời động tác sau đó nói, thái âm tinh cằn cỗi, không có gì tốt vật chiêu đãi đạo hữu, chỉ có này hoa của nguyệt quế thụ chỗ theo đuổi linh trà coi như không tệ, mời đạo hữu đánh giá một hai. Hai vị tiên tử khiêm tốn, nguyệt quế thụ là hồng hoang thập đại cực phẩm tiên tiên linh căn một trong, tự nhiên là vô thượng bảo vật, Bạch Trạch có thể may mắn nhấm nháp, thật sự là vinh hạnh đến cực điểm. Nói xong Bạch Trạch giơ lên ly trà nhấp một miếng nước trà. Linh trà cửa bảo, liền là có một cỗ tinh thuần linh lực theo nước trà hòa tan vào trong thân thể, này linh lực mười phần nhu hòa, vào thân thể sau đó, lại nhường quá bận rộn yêu tộc sự vụ hắn, có linh đài thanh minh, tâm bình khí hòa cảm giác. Cái này khiến Thường thấy bảo vật Bạch Trạch cũng là ánh mắt sáng lên. Này nguyệt quế thụ quả thật là bất phàm a. Không hổ hồng hoang thập đại linh căn, ta thế nhưng chuẩn thánh. Này một chén nước trà có thể nhường tâm cảnh của ta bình thản xuống, có thể thấy được hắn chỗ bất phàm. Nghĩ được như vậy, Bạch Trạch càng phát ra chờ mong bệ hạ của mình có thể lấy được hai vị này tiên tử. Nhìn thưởng thức trà Bạch Trạch, khi cùng sắc mặt vẫn như cũ bình thản, nàng vậy không ở chủ động mở miệng, thì ngồi như vậy. Đợi đến Bạch Trạch một ly trà uống xong, Thường Hi lại là có chút nhịn không được, nàng mở miệng hỏi, Bạch Trạch đạo hữu đường xa mà đến, không biết cần làm chuyện gì. Nhìn thấy Thường Hi đặt câu hỏi, Bạch Trạch vậy không rẽ mặt, đứng dậy, lần nữa không người thi lễ một cái sau nói, hai vị tiên tử, ta này đến thai âm tinh. Đúng là có chuyện vui muốn cùng hai vị tiên tử thương lượng. Việc vui. Không biết ra sao việc vui. Hi Hòa rất tự nhiên tiếp lời, nàng không nhiều yên tâm đem quyền phát biểu giao cho muội muội của mình. Tộc ta yêu hoàng đế Tuấn bệ hạ sớm nghe nói thái âm tinh Thường Hi Hòa, Thường Hi hai vị tiên tử phẩm hạnh đoan trang, tu vi phi phạm, bệ hạ ái mộ đã lâu, vì vậy đặc khiển ta là sứ giả, muốn mời hai vị tiên tử vì ta yêu tộc đế hậu, từ đó âm dương tương hợp, tổng tu đại đạo, há không đẹp quá thay. Bạch Trạch vừa dứt lời, đây chỉ có ba người nguyệt cung trong, lại là đột nhiên yên tĩnh lại. Bạch Trạch trộm nhìn thoáng qua Hi Hòa cùng Thường Hi. Hai người nét mặt cũng không có thay đổi gì, cái này khiến Bạch Trạch nhất thời có chút không nắm chắc được hai người ra sao ý nghĩ. Sau một lát, hay là Thường Hi không nhìn được trước, nguyên bản thì thanh lãnh khuôn mặt, lúc này nhìn lên tới lại là càng phát ra lạnh lùng, nàng bình thản âm thanh tại Nguyệt cung bên trong vang lên, việc này chỉ sợ đối với Đế Tuấn là đại hỷ sự a. Đối với tỷ muội ta hai người, ngược lại cũng chưa chắc. Bạch Trạch nghe được Hi Hòa lời ấy, liền biết Thường Hi là không muốn, thế là Bạch Trạch lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Hi Hòa. Hắn Đế Tuấn ngược lại là dám vọng tưởng, còn muốn đồng thời cưới tỷ muội ta, thật coi tỷ muội ta là bùn nặng hay sao? Hi Hòa giọng nói đồng dạng bình thản, nhưng Bạch Trạch lại cảm giác được lớn như vậy áp lực. Bạch Trạch vội vàng mở miệng bù nói, Hi Hòa tiên tử lại nghe ta một lời, ta yêu tộc Thiên Đình là hồng hoang đệ nhất thế lực, nội tình rất, Thiên Đế bệ hạ càng là hơn trong hồng hoang có ít đại năng, Thiên Đế bệ hạ cho dù được hưởng tề nhân chi phúc, nhưng hai vị tiên tử vào ta yêu tộc, biến thành đế hậu, đồng dạng có thể được hưởng ta yêu tộc khí vận, từ nay về sau tu vi nhất định có thể một ngày nàng giảm, tại hai vị tiên tử mà nói trăm lợi mà không có một hại. Bạch Trạch lời nói này nói rất xảo diệu, đầu tiên là đế yêu tộc là hồng hoang đệ nhất thế lực đây là đại đồng. lại nói 2 tỷ bội gà tới năng lực hưởng thụ yêu tộc khí vận, nhanh chóng để cao tu vi, đây là táo ngọn. Khi Hòa bị nói trong lúc nhất thời lại không biết cái kia ứng đối ra sao. Bạch Trạch thấy thế trong mắt hơi híp tiếp tục rèn sắc khi còn nóng nói, hai vị tiên tử từ hóa hình đến nay, liền một thẳng hai bên cùng ủng hộ, nhưng bây giờ giữa trời đất cái bấy thế, chỉ sợ dung không được hai vị tiên tử tiếp tục như thế đi. Này Thái Âm Tinh là bản cổ đại thần mắt phải biến thành, không dối gạt hai vị tiên tử, ta yêu tộc gần đây đem được đại sự, bất kể hai vị tiên tử có đồng ý hay không việc này, này Thái Âm Tinh, ta yêu tộc cũng là tình thế bắt buộc. Đại Bổng thêm táo ngọt sau đó, lại là uy hiếp trắng trợn. Thường Hy nghe vậy đã ngồi không yên, chuẩn thánh trung kỳ uy áp đột nhiên một phát, Bạch Trạch chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ, lại thêm Thường Hy ra tay quá mức nhanh chóng, hắn còn chưa kịp phản ứng, liền bị Thường Hy trấn áp. Thường Hy dưới cơn thịnh nộ, cũng không lo được Bạch Trạch thân phận, một cái tát đối với Bạch Trạch quăng tới. Cách thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, Bạch Trạch trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đâm vào nguyệt cung trên vách tường. Thường Hy, ngươi đang làm cái gì? Khi Hòa sắc mặt đại biến, nàng vậy không ngờ rằng Thường Hy lại đột nhiên động thủ, lập tức lên tiếng quát lớn. Chương 72, Thiên Hôn đã định chương 72, Thiên Hôn đã định tỷ tỷ, bọn hắn yêu tộc khinh người quá đáng, không bằng hai người chúng ta hợp lực đem này Bạch Trạch làm thịt, sau đó rời đi nguyệt cung, đi tìm một thành tịnh nơi thanh tu. Thường Hy đối với Hy Hòa truyền âm nói. Thường Hy ngươi quá vọng động rồi, ngươi nghĩ rằng chúng ta đối mặt yêu tộc năng lực đi thoát sao? Thường Hy nghe vậy có chút không phục, đi như thế nào không thoát? Chúng ta thế nhưng có cựu thải nghe thường quần, không phải thánh nhân ra tay không thể suy tính. Đúng lúc ta biết một chỗ tên là Võ Di Sơn Tiên Sơn, chỗ nào mặc dù nói không có thái âm chi khí, nhưng lại có cực kỳ nồng đậm tiên thiên linh khí, tỉ mọi chúng ta hoàn toàn có thể di chuyển đến Võ Di Sơn tu hành. Chính ngươi cũng đã nói, cựu thải nghe thường quần che lấp thiên cơ hiệu quả không phải thánh nhân ra tay không thể suy tính, nhưng yêu tộc phía sau thế nhưng có thánh nhân. Tỉ mọi chúng ta mặc dù cùng nữ hoa nương nương tiếp xúc không nhiều, nhưng Tây Vương Mẫu cùng nữ hoa nương nương lại là không tệ bằng hữu. Theo Tây Vương Mẫu lời nói, nữ hoa nương nương phong cách hành sự cùng yêu tộc thế nhưng hoàn toàn khác biệt. Thường Hy tranh luận nói, ngươi cũng chỉ là tin đồn, làm sao có thể cầm tính mạng của mình mạo hiểm? Vậy tỷ tỷ ngươi nói làm sao bây giờ? Khi Hòa trầm mặc một lát sau nói, ta đi gả cho Đế Tuấn, bảo đảm ngươi bình an. Tỷ tỷ không thể. Thường Hy, ta chọn gả cho Đế Tuấn không hoàn toàn là vì bảo hộ ngươi, cũng là vì chính ta. Vừa mới Bạch Trạch nói Đế Tuấn muốn cầu cưới ta lúc, ta liền lòng có cảm giác, cảm thấy gả cho Đế Tuấn hội đạt được cơ duyên không nhỏ. Làm lúc ta thì đang suy nghĩ chuyện này là hay không có thể thực hiện. Thế nhưng, Thường Hy, ngươi tỷ muội ta tâm ý tương thông, ngươi nhưng có cảm giác được ta đang gạt ngươi? Không có, chỉ là ta không muốn tỷ tỷ gả vào yêu tộc. Bây giờ yêu tộc cùng năm đó Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc giống nhau biết bao. Hiện tại gả vào yêu tộc, ngày sau ta lại làm sao không biết đâu? Có thể Thường Hy nếu là làm từng bước tu luyện, ngươi tỷ muội ta như không có cơ duyên cuối cùng cả đời sợ là cũng khó khăn chứng đại đạo. Gả cho Đế Tuấn ngược lại là một cơ hội, thấy tận mắt nữ hoa nương nương thành thánh sau đó uy nghi, ta đối với thành thánh khát vọng đã thắng qua tất cả. Lần này đến phiên Thường Hy trầm mặc, chính như Hy Hòa nói, các nàng tỷ muội tâm ý tương thông, Thường Hy năng lực cảm giác được Hy Hòa nói cũng là thật tâm thoại. Đã là tỷ tỷ tâm nguyện, vậy ta tự nhiên là muốn ủng hộ, tỷ tỷ ta cùng ngươi cùng nhau gả cho kia Đế Tuấn tỷ muội chúng ta Thường Hy không thể, ngươi có cựu thải nghe thường quần, lại thêm ta gả vào yêu tộc năng lực thế ngươi cùng nhau, Đế Tuấn xác nhận sẽ không bắt buộc ngươi lại gả đi, nhưng này Thái Âm Tinh ngươi là không thể ở nữa, tự theo chính ngươi nói, đi Võ Di Sơn tu hành đi thôi. Đợi cho tất cả mọi chuyện lắng xuống lại ra khỏi núi. Tỷ tỷ biết ngươi đối với đại đạo truy cầu không có giống ta như vậy kiên định, so với một lòng nghiên cứu đại đạo, ngươi thích hơn du lịch hồng hoang thiên địa, gả vào thiên đỉnh ngươi sẽ không vui vẻ. Thường Hy nghe vậy chỉ cảm thấy cái mũi chua chua, tỷ tỷ thực sự là cái gì đều vì nàng suy sẽ đến. Tốt, chớ có làm tiểu nữ nhi tư thế, một lúc ngươi cùng ta diễn một màn giật dây, đến lúc đó ngươi. Hai tỷ muội truyền âm trò chuyện rất nhiều, nhưng theo Bạch Trạch chẳng qua là quá khứ một cái chớp mắt. Bị Thường Hy rút mắt nổi đom đóm hắn, còn chưa đứng lên, một giây sau liền bị Thường Hy dùng pháp lực ngưng tụ bàn tay lớn nắm lấy. Tỷ tỷ, ta này liền giết ra hỏa này, sau đó ngươi tỷ muội ta cùng rời đi Thái Âm Tinh, có cựu thải nghe thường tồn tại, không phải thánh nhân ra tay không thể suy tính ngươi hành tung của ta, yêu tộc là tìm không thấy chúng ta. Nói xong Thường Hy thon thon tay ngọc xa xa một nắm. Bạch Trạch lập tức cảm thấy xương cốt toàn thân đều muốn bị bóp nát, này Thường Hy là thực sự muốn giết hắn. Bạch Trạch sắc mặt đại biến đổi và nói, Thường Hy tiên tử ta yêu tộc phía sau thế nhưng có thánh nhân. Cho dù ngươi có bảo vật che lấp thiên cơ, giết ta các ngươi vậy chạy không được. A, nữ hoa nương nương thật sự sẽ làm yêu tộc ra tay sao? Ta không tin. Thường Hy tiên tử, nữ hoa nương nương thế nhưng đáp ứng phải cho ta nhóm bệ hạ chứng hôn, như Thường Hy tiên tử không tin, ta có thể phát hạ thiên đạo lợi thể. Khi Hòa nghe vậy cảm thấy đã có đáy, nàng phất tay đánh tan Thường Hy dùng pháp lực ngưng kết cự thủ sau đó nói, Thường Hy, chớ có vô lễ, Bạch Trạch đạo hưu muốn tỉ bội chúng ta tổng hầu một chồng là không có khả năng, cho dù là thánh nhân ra tay cũng không được. Nếu là yêu tộc không phải muốn cưỡng ép tại chúng ta đều có thể dẫn đạo Thái Âm Tinh trực tiếp vọt tới yêu tộc thiên đỉnh. Đến lúc đó Thái Âm Tinh hủy tỉ bội chúng ta hai người thân tử đạo tiêu, còn lại nhân quả chắc chắn rơi vào các ngươi yêu tộc trên đầu, đến lúc đó các ngươi yêu tộc khí vận cũng có thể còn lại mấy phần đâu. Bạch Trạch nghe vậy chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, hắn không ngờ rằng cũng chuyển ra thánh nhân tên tuổi, này hai tỷ bội thế mà còn không muốn cùng nhau gả cho bệ hạ. Hơn nữa nhìn vừa mới Hy Hòa tiện tay một kích thì đánh tan Thường Hy dùng pháp lực ngưng tụ bàn tay lớn, tu vi rõ ràng là trên Thường Hy, xem chừng nên là có chuẩn thánh hậu kỳ thực lực. Nhìn tới bệ hạ là không thể hưởng tề nhân chi phúc, cũng được, cưới một cái cũng không tệ. Nghĩ được như vậy, Bạch Trạch nói ra, hai vị tiên tử nói đùa, ta yêu tộc đối với hai vị tiên tử là mang theo thiện ý, Thường Hy tiên tử tất nhiên không muốn, ta yêu tộc tất nhiên là sẽ không bắt buộc ngài gả cho ta nhóm bệ hạ. Thường Hy lạnh hừ một tiếng không nói lời nào. Hy Hòa lúc này lại là miệng hơi cười nói ra, Bạch Trạch đạo hữu chớ trách, ta này muội muội có chút trẻ con tính tình. Bạch Trạch vội vàng xua tay khẩu không dám xưng. Sau một lát, thấy Hy Hòa không có tiếp tục nói hết ý nghĩa, Bạch Trạch cắn răng lại mở miệng quên đủ, hai vị tiên tử là thái âm chi khí hóa hình, nhà ta bệ hạ thì là thái dương chi khí hóa hình, cùng hai vị tiên tử chính là trời đất tạo nên chi hợp. Hai vị tiên tử nếu là vào ta thiên đình, chính là đế hậu, năng lực hưởng thụ thiên đình khí vận, tại khí vận gia trì phía dưới, hai vị tu hành tốc độ cùng bây giờ tự nhiên không thể so sánh nổi. Lại thêm hai vị tiên tử nếu là có thể cùng nhà ta bệ hạ âm dương tương hợp, tự nhiên có khác một phen tạo hóa, mong rằng hai vị tiên tử suy nghĩ cẩn thận. Ta nói, tỉ muội chúng ta không thể nào tổng hợp một chồng. Hy Hòa nói. Thấy Hy Hòa hay là không lập bộ, Bạch Trạch chỉ có thể lui một bước nói, vậy ta yêu tộc liền chỉ cầu cưới Hy Hòa tiên tử một người, về phần Thường Hy tiên tử nếu là nguyện ý gia nhập ta yêu tộc sẽ dành cho một tôn yêu thánh vị trí, nếu là không muốn ta yêu tộc vậy không bắt buộc. Nhưng bất kể Thường Hy tiên tử có bằng lòng hay không gia nhập yêu tộc, này thái âm tinh Thường Hy tiên tử là không thể ở nữa, để phòng ảnh hưởng yêu tộc ta đại kế. Nghe xong Bạch Trạch lời nói, Hy Hòa cùng Thường Hy liếc nhau một cái, các nàng năng lực nghe được, Bạch Trạch nói tới đã là yêu tộc lớn nhất nội bộ. Hy Hòa xông muội muội của mình gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói, như thế liền mời Bạch Trạch đạo hữu trở về thông báo Đế Tuấn một tiếng, liền nói ta đồng ý gả cho Đế Tuấn, về phần nói muội muội ta, nàng sẽ ở ta cùng với Đế Tuấn đại hôn sau đó rời khỏi thái âm tinh. Bạch Trạch thấy Hy Hòa đáp ứng đấy lòng tảng đá cuối cùng là rơi xuống đất, hắn vội vàng hướng Hy Hòa thi lễ một cái sau đó nói, đa tạ đế hậu, còn xin đế hậu yên tâm, ta thiên đỉnh tất nhiên sẽ nở mày nở mặt đem ngài nên đi vào. Chương 73 Tề Tụ Hoa Hoàng Cung chương 73, Tề Tụ Hoa Hoàng Cung Bạch Trạch hoàn thành nhiệm vụ sau không có tại Thái Âm Tinh dừng lại lâu, lập tức hướng phía Thiên Đình mà đi, cùng Đế Tuấn báo cáo tình huống. Đế Tuấn nghe nói chị em Hy Hòa chỉ có một người vui lòng gả cho hắn có chút thất vọng, nhưng khi biết hai tỷ muội trong tay có một kiện năng lực che lấp thiên cơ linh bảo, không phải thánh nhân ra tay không thể suy tính, Đế Tuấn liền tắt tâm tư khác. Có thể lấy được Hy Hòa cũng rất tốt, huống hồ hắn vốn là thích hơn Hy Hòa một ít, như thế đoan trang hảo phóng nữ thiên, vì Thiên Đình đế hậu phù hợp. Về phần nói Thường Hy, chẳng qua là nhân tiện. Cầu hôn nàng mục đích chủ yếu cũng là nhường Thường Hy rời khỏi Thái Âm Tinh, không muốn ảnh hưởng yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Hiện tại cũng coi là đạt đến ban đầu mục đích. Rất nhanh, Đế Tuấn cùng Hy Hòa và khoảng nữ hoa nương nương giảng đạo sau thành hôn thông tin thì từ phía trên đỉnh truyền ra. Cái tin tức tốt này, nhường yêu tộc mọi người tất cả đều vui vẻ ra mặt, rốt cuộc này cũng không chỉ là một lần đơn giản hôn lễ, mà là yêu tộc Tiên Đế Đế Tuấn muốn thành cưới, đối với yêu tộc mà nói đây chính là thiên đại hảo sự. Phóng trong hồng hoang, yêu tộc Tiên Đế lại hôn, cũng không phải chuyện nhỏ, huống chi theo yêu tộc lưu truyền ra thông tin, Đế Tuấn lần này lại hôn chính là nữ hoa nương nương chủ hôn, liền xem như chạy thánh nhân tên tuổi, này đại hôn cũng là cực kỳ dẫn nhân chú mục. Hoa Hoàng Tiên, Hoa Hoàng Cung bên trong, nữ hoa lòng có cảm giác mở mắt ra, nàng bấm ngón tay tính toán sau ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, này Đế Tuấn ra tay ngược lại thật là nhanh. Bất chi bất giác, lại là hơn 1000 năm thời gian trôi qua. Khoảng cách nữ hoa nương nương nói giảng đạo thời gian đã không đủ 100 năm, hồng hoang một đám đại năng không hẹn mà cùng xuất phát, hướng phía Hoa Hoàng Tiên bay tới. Lúc này Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử đem địa thư lưu tại trong quan, sau đó nói với Hồng Vân đạo hữu, Bần đạo này liền muốn đi trước nữ hoa nương nương mở đạo tràng, Ngũ Trang Quan liền làm phiền đạo hữu trấn thủ, lại đợi bần đạo trở về, lại tâm tình trong cái này rất nhiều công việc. Đạo huynh yên tâm đi thôi, vạn sự có ta. Trấn Nguyên Tử gật đầu xưng thiện, sau đó cơi mây bay mà đi. Nhìn nhà mình lão hữu đi xa bóng lưng, Hồng Vân thở dài, hắn lại làm sao không muốn đi nghe một chút nữ hoa giảng đạo đâu. Chỉ là Hồng Vân vậy đã hiểu, mình lúc này nếu là rời đi Ngũ Trang Quan, sợ là Côn Bằng cùng yêu tộc lập tức thì sẽ tới tìm hắn gây phiền phức. Hồng Vân thở dài một tiếng, vẻ mặt không cam lòng cầm lên một viên nhân sâm quả, hung hăng cắn một miệng lớn. Nhưng vào lúc này, từ trong khe cửa nhô ra một cái đầu nhỏ, chính là Trấn Nguyên Tử gần đây mới thu tiểu đồng Thanh Phong. Này Thanh Phong tối là hỏa bát, hắn nhìn thấy Hồng Vân hai cái ăn một người nhân sâm nhịn không được mở miệng nói, Hồng Vân láo ra nhà ta thì cho ngài lưu 30 quả nhân sâm quả, ngài tiết kiệm một chút ăn. Hồng Vân nghe vậy liếc qua Thanh Phong, chỉ thấy hắn bấm tay bắn ra một đạo lưu băng kích xạ tại Thanh Phong tiểu đồng trên đầu, đánh hắn ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất kêu rên một tiếng. Dùng ngươi lắm miệng. Lại nói, ta thế nhưng hiểu rõ nhà ngươi lão gia quả nhân sâm giấu ở nơi nào. Mà bên kia, vừa mới mở Hoa Hoàng Cung bên ngoài đã có không ít đại năng chiếm cứ. Phía trước nhất chính là được Hồng Mông Tử khí ngoài ra 5 vị Thiên Định Thánh Nhân. Chuẩn Đề đạo hữu này tu hành tốc độ sao được như thế chi chậm? Vì sao hay là chuẩn thánh hậu kỳ? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lướt qua Chuẩn Đề về sau, mang theo trêu chọc mà hỏi. Chuẩn Đề lập tức cảm thấy một hồi khó xử, được Hồng Mông Tử khí trong 7 người, nữ hoa đã thành thánh đương nhiên không cần phải nói. Còn lại trong 6 người, Hồng Vân còn không có đến, không biết tu vi làm sao, cái khác 4 người cũng đã là chuẩn thánh đỉnh phong, chỉ có hắn một cái chuẩn thánh hậu kỳ, hay là vừa đột phá không bao lâu. Quân thân đạo vận chưa biến mãn, sư đệ ta bị kia Bạch Cảnh đánh nát nửa người, bị thương không nhẹ, ảnh hưởng tới tu hành tốc độ. Nguyên Thủy đạo hữu cũng không phải không biết, vì sao biết rõ còn cố hỏi đâu? Tiếp dẫn mở miệng hỏi ngược lại. Nguyên Thủy nghe vậy vừa muốn tiếp tục mở miệng, chỉ thấy một đạo độn quang hiện lên, hắn tập trung nhìn vào phát hiện là Trấn Nguyên Tử đến rồi. 5 người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt bỏ vào Trấn Nguyên Tử trên người, Thông Thiên cùng Trấn Nguyên Tử quan hệ tốt nhất, cái thứ nhất mở miệng hỏi, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, sao không thấy Hồng Vân đạo hữu? Hầu Phương Côn Bằng nghe được Thông Thiên một vấn đề này lập tức dựng lên lỗ tai, muốn nghe xem Trấn Nguyên Tử nói thế nào. Hồng Vân đạo hữu gần đây tại ngộ đạo thời khắc mấu chốt, cho nên vô duyên linh nữ hoa thánh nhân chi diệu pháp. Chẳng lẽ Hồng Vân đạo hữu muốn thành thánh? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Nay thật không có, Hồng Vân đạo hữu chỉ là tìm tới chính mình thành thánh đường. Nói xong, Trấn Nguyên Tử ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào yêu tộc bên ấy. Nghe được Trấn Nguyên Tử về sau, Côn Bằng sắc mặt lập tức một hồi khó xử. Yêu tộc những người khác nét mặt cũng có chút không dễ nhìn. Tam Thanh cùng tổ hợp hai người Tây Phương thì là cũng rơi vào trầm mặc, Hồng Vân thế mà vậy trước giờ bọn hắn một bước tìm được rồi thành thánh pháp môn. Lão tử đạo hữu, Bần đạo từng nghe nói đạo hữu trong tay có một vật, tên gọi Ba Tiêu Phiến, vật này tại Bần đạo có tác dụng lớn, không biết lão tử đạo hữu có thể nguyện bỏ những thứ yêu thích. Nghe được Trấn Nguyên Tử lời nói, lão tử sững sờ, trong tay hắn đúng là có Ba Tiêu Phiến. Này Ba Tiêu Phiến chính là hắn tại Bất Chu Sơn bên trong tìm được, đó là Tử Tiêu Cung hai giảng chuyện sau đó. Làm lúc lão tử vừa cùng hai cái đệ đệ theo Đồng Lai Tiên Đạo tranh đoạt cơ duyên quay về, đang chuẩn bị bế quan, đột nhiên cảm giác dường như có cái gì cùng mình hữu duyên linh bảo sắp xuất thế. Lão tử một phen bấm đốt ngón tay sau đó, đứng dậy bay hướng Bất Chu Sơn, rất nhanh đã tìm được cùng mình hữu duyên vật. Đó là một gốc bốn lá cây chuối tây, chính phun ra nuốt vào nhìn thiên địa tinh hoa, huyền ảo đại đạo pháp tắc vẩn quanh trong đó, nhìn có chút thần bí. Cây chuối tây không biết tại Bất Chu Sơn sinh bao nhiêu tuổi, một thằng hấp thu Bất Chu Sơn bên trên các loại tạo hóa, cho dù không bằng Hồ Lô Đằng, nhưng cũng là cực kỳ bất phàm linh căn. Này cây chuối tây sinh ra bốn mảnh thuộc tính khác nhau lá cây, màu đỏ là lá ba tiêu thuộc tính hỏa, màu xanh là lá ba tiêu thuộc tính phong, màu xanh dương là lá ba tiêu thuộc tính thủy, huyền màu vàng là lá ba tiêu thuộc tính địa. Này bốn mảnh lá chuối tây ám hợp địa hỏa thủy phong này tứ đại đặt vững hồng hoang thiên địa cơ sở nguyên tố. Mỗi một phiến lá chuối tây một sáng thành công tế luyện trở thành pháp bảo, đều lột sắc biến là tiên tiên thượng phẩm linh bảo, hay là có 36 đạo cấm chế đứng đầu nhất tiên tiên thượng phẩm linh bảo. Lão tử năng lực cảm giác được rõ ràng, này bốn mảnh lá chuối tây bên trong, phong thuộc tính lá cây cùng hắn hữu duyên. Dưới mắt khoảng cách lá chuối tây thành thục không hơn trăm năm, lão tử dứt khoát thì ở một bên chờ. Lại qua mấy năm, Minh Hà lão tổ cũng là tìm được nơi đây, một phen bắt chuyện sau đó, lão tử biết được hắn cùng hỏa thuộc tính lá chuối tây hữu duyên. Hai người một bên luận đạo, một bên và lá chuối tây thành thục. Đợi đến lá chuối tây thành thục thời điểm, phong thuộc tính lá chuối tây tự động chốc ra, bay hướng thái thượng lão tử trong tay, hỏa thuộc tính lá chuối tây tự nhiên là bay đến Minh Hà lão tổ trong tay. Còn lại địa, thủy hai lá thì là phóng lên tận trời, không biết tung tích, Minh Hà có lòng muốn cản đều không thể ngăn lại. Chương 74, nữ hoa giảng đạo chương 74, nữ hoa giảng đạo này ba tiêu phiến Vu lão tử mà nói cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, chẳng qua là luyện đan thời điểm dùng để quạt lửa cây quạt. Nhưng này ba tiêu phiến nói thế nào cũng là thượng phẩm tiên tiên linh bảo, lão tử không thể nào không công đem ba tiêu phiến đưa cho Trấn Nguyên Tử. Lão tử suy nghĩ một lúc sau hỏi, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, vui lòng xuất ra cái gì cùng bần đạo trao đổi đâu? Ta có một môn thần thông tên gọi tụ lý càn khôn, chắc hẳn lão tử đạo hữu xác nhận có nghe thấy. Lão tử lập tức hứng thú, môn thần thông này có thể nói là Trấn Nguyên Tử mạnh nhất thuật pháp, Trấn Nguyên Tử lại vui lòng vì môn thần thông này trao đổi ba tiêu phiến, đúng lúc lão tử đối với môn thần thông này cũng cảm thấy có chút hứng thú, liền đáp ứng trao đổi. Hai bên hoàn thành trao đổi về sau, Trấn Nguyên Tử hướng lão tử hỏi, lão tử đạo hữu, không biết còn lại ba tiêu phiến chỗ đạo hữu nhưng có biết? Hỏa phiến xác nhận tại Minh Hà đạo hữu trong tay, khí hậu hai phiến lại là không biết bị người nào đạt được. Trấn Nguyên Tử hai mắt tỏa sáng, lập tức tìm được rồi Minh Hà lão tổ. Hỏa ba tiêu phiến tại Minh Hà mà nói đồng dạng không có tác dụng gì, theo Minh Hà ý nghĩ, này ba tiêu phiến hắn sau này là muốn ban thưởng cho mình sáng tạo ra mới chủng tộc. Bây giờ Trấn Nguyên Tử muốn trao đổi hỏa ba tiêu phiến, Minh Hà trầm tư một lát sau vậy đáp ứng. Chẳng qua Minh Hà đồng dạng đối với Trấn Nguyên Tử tụ lý càn khôn không có hứng thú, hắn muốn là nhân sâm quả, mở miệng chính là 1000. Nhân sâm quả 3000 năm nở hoa một lần, 3000 năm kết quả, lại 3000 năm mới có thể thành thục, chỉ kết 30 cái quả. Này 1000 người nhân sâm, tính toán muốn 3-4 nguyên hội mới có thể kết xuất tới. Cũng may này nhân sâm quả thụ coi như là Trấn Nguyên Tử bạn sinh linh căn, Trấn Nguyên Tử hóa hình cũng có mười mấy cái nguyên hội, nhân sâm quả thu không ít, cho Minh Hà 1000 ngược lại cũng không phải vấn đề. Thấy Trấn Nguyên Tử thống khoái như vậy đáp ứng, Minh Hà ám đạm một ít. Không nói chuyện đã nói ra ngoài, hiện tại đổi ý cũng không kịp, 1000 thì 1000 đi. Hai bên hoàn thành trao đổi về sau, Trấn Nguyên Tử đem hỏa ba tiêu phiến vậy thu bảo. Lần này Hồng Vân Trạm thi linh bảo có. Hỏa ba tiêu phiến chém tới hỏa thi, thủy linh châu chém tới thủy thi, phong ba tiêu phiến chém tới phong thi, chỉ cần Hồng Vân đạo hữu bản thể đối với thổ chi đại đạo khống chế vượt qua chín thành, nên có thể mượn nhờ Hồng Mông tử khí hoàn thành tái diễn địa hỏa thủy phong, từ đó chứng đạo thành thánh. Đáng tiếc không biết thủy ba tiêu phiến tung tích, bằng không vì thủy ba tiêu phiến chém tới thủy thi nên mới là hoàn mỹ nhất. Trấn Nguyên Tử tại trong lòng thầm nghĩ. Thời gian cực nhanh, khoảng cách nữ hoa giảng đạo còn lại không đến 10 năm, Hồng Hoang đại năng cái kia tới hầu như đều đến rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch sắc độn quang hiện lên, chính là Khoan Thai tới chậm Bạch Cảnh. Bạch Cảnh đạo hữu muộn như vậy mới đến. Vân đạo còn tưởng rằng đạo hữu không tới chứ. Trấn Nguyên Tử cái thứ nhất chào đón nhiệt tình nói: "A, các vị đạo hữu tới sớm như thế sao? Chúng ta trăm năm trước đã đến." Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Bạch Cảnh đến rồi cũng là bước nhanh về phía trước nói: "Bạch Cảnh đạo hữu từ biệt nhiều năm, đạo hữu tu vi thế nhưng tinh tiến không ít ta. Nhìn đều đã là Hôn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Đạo hữu không cũng giống vậy bước vào chuẩn thánh đỉnh phong. Chứng đạo thành thánh cũng không xa a." Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu nói: "Cái nào có dễ dàng như vậy, tam thi dung hợp muốn so chém ra tam thi khó hơn không ít, ta đến nay cũng không có đầu mối gì." Đạo hữu thân làm bản cổ chính tông, thiên phú dị bẩm, chứng đạo thành thánh là chuyện sớm hay muộn. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ miệng hơi dương lên, không còn nghi ngờ gì nữa đối với Bạch Cảnh thổi phồng rất là hưởng thụ, hắn vừa cười vừa nói, vậy liền mượn đường bạn chúc lành. Bạch Cảnh đạo hữu, ngươi vừa đến đã cố lấy cùng ta nhị huynh nói chuyện phiếm, là đem chúng ta quên sao? Nói xong Thông Thiên thì xuống tới, lão tử cũng là theo sát phía sau. Hai bên lại là một hồi hàn huyên về sau, đột nhiên Thông Thiên nhiều hứng thú hỏi một câu, Bạch Cảnh đạo hữu có truyền xuống đạo thống dự định sao? Bạch Cảnh có chút không ngờ rằng Thông Thiên lại đột nhiên hỏi vấn đề này, hắn suy tư một lát sau hồi đáp, nếu là có thể đụng phải cùng ta có duyên, tất nhiên là hội thu làm môn hạ. Kia Bạch Cảnh đạo hữu có thể phải nắm chặt một chút, ta cùng nhị huynh đều đã nhận lấy thân truyền đại đệ tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy cũng là cười lấy gật đầu. Thông Thiên thu thân truyền đại đệ tử đa bảo căn cước thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải đặc biệt thỏa mãn, nhưng thắng ở ngộ tính cũng tệ, đối với hắn cũng coi là có chút tôn kính, người sư điệt này hắn cũng có thể miễn cưỡng nhận ở dưới. Về phần nói chính Nguyên Thủy thân truyền đại đệ tử Quảng Thành Tử, từ không cần nhiều lời, kia là thế nào nhìn xem sao thỏa mãn. Đưa mọi người bắt chuyện thời khắc, một hồi bên mông chuông tiếng vang lên. Nương theo lấy chuông tiếng vang lên, nguyên bản nhìn không đáng chú ý hoa hoàng cung, trong chốc lát áng vàng đầy trời, bên trong bắn ra ngàn vạn hào quang. Hồng Hoang một đám đại năng lúc này mới chú ý tới, hoa hoàng cung vị trí cũng không phải một mảnh hư không, mà là bị người dùng đại pháp lực mở ra một cái tiểu thiên địa, tiểu thiên địa bốn phía tạo hóa đại đạo hóa thành trật tự tọa liên giao thoa xen kẽ, đem này phương thiên địa một mực cố định ở trong hư không. Vừa mới hào quang chính là này trật tự tọa liên tản ra. Lão tử nhìn phiến thiên địa này mở miệng tán dương, tạo hóa đại đạo quả nhiên là tác dụng vô cùng, nữ hoa sư muội đối với tạo hóa đại đạo khống chế cũng là lô hỏa thuần thành, chẳng trách nàng năng lực trước chúng ta một bước thành tiểu thánh nhân tôi bị. Lão tử vừa dứt lời, hoa hoàng cung trong truyền ra một đạo giọng nữ, sư minh quá khen rồi, ta chẳng qua vận khí tốt đem tạo hóa đại đạo lĩnh ngộ được viên mãn. Giọng nữ hoa vang lên, mọi người ở đây đều là không mình hành lễ, không cần khách khí như vậy, chư vị mời vào đi. Nói xong hoa hoàng cung cửa lớn liền theo chi mở ra. Theo cung cửa mở ra, mọi người không hẹn mà cùng hướng hoa hoàng cung trong nhìn lại, chỉ thấy bên trong điêu lương vẽ trụ, đình đài lầu các núi non trùng điệp không nghèo, thiên hà chi thủy chảy xuôi trong đó, loan phượng bay múa cho dựng lên lưu thành cầu đối. Không hổ là thánh nhân đạo tràng, thật chứ bất phàm a. Trấn Nguyên Tử cảm thán nói. Còn lại đại năng vậy là theo chân gật đầu phụ họa. Sau đó, do lão tử dẫn đầu, Hồng Hoang một đám đại năng cùng một chỗ vào hoa hoàng cung. Vào tới cung nội, mọi người liếc mắt liền thấy được ngồi ngay ngắn phía trên nữ hoa. Gặp qua nữ hoa thánh nhân, Hồng Hoang một đám đại năng lần nữa không mình hành lễ. Nữ hoa khẽ gật đầu, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống, lập tức hỏi, chư vị nhưng có gì vấn đề muốn hỏi? Dám hỏi nữ hoa thánh nhân, vừa mới ngài nói ngài lĩnh ngộ hoàn chỉnh tạo hóa đại đạo, thế nhưng dĩ lực chứng đạo thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đồng dạng đi dĩ lực chứng đạo đường đi Đông Hoàng Thái Nhất hỏi, chính là ta trước vì tạo hóa đại đạo làm cơ sở chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, sau lại luyện hóa Hồng Mông Tử Khí, được thánh nhân quả vị. Tam Thanh cùng tổ hợp hai người Tây Phương nghe vậy cũng đổi sắc mặt, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng nữ hoa là công đức thành thánh, không ngờ rằng nàng đúng là dĩ lực chứng đạo chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nay chẳng phải là nói, nữ hoa đi thông khó khăn nhất con đường kia. Nữ hoa đạo hữu, chúng ta có thể dĩ lực chứng đạo. Đông Hoàng Thái Nhất hỏi tiếp. Khó, ta năng lực đi thông đường này một là có Hồng Mông Tử Khí giúp đỡ lĩnh ngộ phát tắc, hai là may mắn đạt được một kiện linh vật, này linh vật cũng có thể trợ ta ngộ đạo. Hai điệp ra mới may mắn thành công. Chương 75, đột phá trước chuẩn bị chương 75, đột phá trước chuẩn bị Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, đi thông con đường này nữ hoa đều nói khó, vậy đã nói rõ dĩ lực chứng đạo con đường là thực sự cực kỳ chật vật. Bây giờ hắn đối với Hỏa Chi đại đạo cảm ngộ chẳng qua vừa mới bảy thành, lại trong tay hắn cũng không có Hồng Mông Tử Khí cùng có thể giúp người ngộ đạo linh vật, vậy hắn muốn dĩ lực chứng đạo chẳng phải là muôn vàn khó khăn. Nữ hoa sư muội vì sao bỏ cuộc lão sư truyền thụ cho Trảm Thi chi đạo? Lão tử hỏi. Vì ta phát hiện mình không cách nào chém ra chấp nhập thì hoàn toàn khống chế tạo hóa đại đạo đã là ta chấp nhiệm, làm lúc bày ở ta trước mặt chỉ có hai con đường, hoặc chính là công đức thành thánh, hoặc chính là lĩnh ngộ hoàn chỉnh tạo hóa pháp tắc chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Lão tử nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, đa tạ nữ hoa sư muội nói rõ sự thật. Nữ hoa đạo hữu ngộ đạo linh vật có thể để cho chúng ta nhìn qua đâu? Chuẩn Đề nói. Nữ hoa ánh mắt lạnh lùng rơi vào Chuẩn Đề trên người, huy hoàng thánh uy như là một ngọn núi lớn đè xuống, Chuẩn Đề mồ hôi lạnh, lập tức thì ý thức được mình nói lời không nên nói, ngoan ngoãn ngậm miệng. Nguyên Thủy Thiên Tôn quét Chuẩn Đề một chút, mặt lộ khinh thường lập tức mở miệng hỏi, nữ hoa sư muội đã thành thánh, có thể giúp đỡ suy tính tam thi dung hợp chi pháp. Nữ hoa lắc đầu nói, việc này ta cũng không có năng lực vô vi. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút thất vọng, nhưng vẫn là đối với nữ hoa hành lễ, bày ra cảm tạ. Và có vấn đề đại năng cũng đặt câu hỏi qua đi, nữ hoa giảng đạo chính thức bắt đầu. Ngồi ngay ngắn ở mọi người phía trên nữ hoa miệng ngậm chân ôn, quanh thân đóa đóa kim liên nở rộ, đạo vận tự nhiên mà thành, mọi người trong thoáng chốc, trước mắt giống như tái hiện Tử Tiêu cung trong đủ loại, cho dù mạnh như lão tử, cũng không thể không cảm thán một tiếng. Chuẩn thánh cùng thánh nhân trong lúc đó chỗ cách như là lệch trời. Đảo mắt 3000 năm như thời gian qua nhanh đội vàng mà qua. Nương theo lấy nữ hoa cuối cùng một chữ thánh luôn thổ lộ, giảng đạo tùy theo kết thúc, mọi người lúc này mới từ từ tỉnh lại. Lão tử trong hai con ngươi tinh quang càng đậm, ngay lập tức liền bị hắn đè xuống, nhưng này lại sao có thể giấu giếm được mới vừa lên phương đã là thánh nhân nữ hoa. Nữ hoa nhìn thoáng qua phía dưới lão tử thầm nghĩ, không hổ là lão sư nhận lấy đại đệ tử, này 3000 năm trước giảng đạo, hắn quanh thân đạo vận dường như có viên mãn cảm giác, khoảng cách ngộ ra tam thi hợp nhất pháp môn nên không xa. Sau đó nữ hoa lại đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở hàng thứ nhất bên phải nhất Bạch Cảnh. Bạch Cảnh đối nàng giảng đại đạo cũng lĩnh ngộ không ít, đặc biệt tạo hóa đại đạo, nữ hoa có thể cảm giác được, mượn nàng lần này giảng đạo Bạch Cảnh đã đem nhập môn tạo hóa đại đạo. Không hổ là hỗn độn thanh liên nhất mạch duy nhất sinh linh, tiếp nhận hỗn độn thanh liên to lớn khí vận, này ngộ tính tại Hồng Hoang bên trong cũng là số một tồn tại. Trừ bỏ lão tử cùng Bạch Cảnh, Hàng thứ nhất những người khác tại nghe nói bên trong lĩnh ngộ đồ vật đều không khác mấy. 3000 năm giảng đạo đã kết thúc, Bạch Cảnh đạo hữu xin dừng bước, còn thừa chư vị liền tự động rời đi đi. Chúng ta bái tạ nữ hoa nương nương, sư muội, giảng đạo tri ân. Mọi người nghe vậy cùng nhau túi người hạ bái hành đại lễ, nhưng sau quay người rời đi hoa hoàng cung. Bạch Cảnh đạo hữu, ngươi nhưng có đi nhân tộc. Đợi tất cả mọi người sau khi đi, nữ hoa hướng Bạch Cảnh hỏi: "Đi, ta tại nhân tộc chờ đợi trăm năm thời gian, dạy bảo bọn hắn." Bạch Cảnh đem chính mình tại nhân tộc việc làm đều nói cho nữ hoa nghe. Nữ hoa sau khi nghe xong thỏa mãn gật đầu một cái, đồng thời theo Bạch Cảnh trong lời nói, nàng vậy đã hiểu chính mình cái kia cho nhân tộc làm những gì. Theo ba hoàng cung ra đây, Bạch Cảnh về tới Doanh Châu Tiên Đảo. Bạch Cảnh vừa về đến, Thanh Lân thật hưng phấn bật ra: "Lão gia, lão gia, ta đại la." Bạch Cảnh tập trung nhìn vào, Thanh Lân thật là lớn la. Gia hỏa này cũng coi là nhân họa đắc phúc, trước đó Bạch Cảnh khống chế thôn vệ đại đạo lúc, nó từng tận mắt thấy đại đạo phù văn, ngay lúc đó Thanh Lân chẳng qua là thái ớt kim tiên đỉnh phòng, nếu không phải Bạch Cảnh lên tiếng quát lớn, nó đã bị thôn vệ đại đạo đồng hóa. Nhưng qua chiến dịch này về sau, Thanh Lân tìm tới chính mình nói, tiến tới ngưng tụ đại la đạo quả, đột phá tới đại la kim tiên. Không sai, tốc độ đột phá so với ta nghĩ còn phải nhanh một chút, ta chỗ này có một môn độ thuật, ngươi đi đầu tu luyện một phen, chờ ngươi độ thuật đại thành liền có thể cùng ta ra cửa. Là lao ra. Bạch Cảnh thỏa mãn gật đầu một cái, giơ ngón tay lên đối với Thanh Lân ấn đường một chút, Bạch Liên độn thuật thì tràn vào Thanh Lân thức hải bên trong. Thu xếp tốt Thanh Lân, Bạch Cảnh liền chuẩn bị tiến về trong hỗn độn, hấp thụ hỗn độn khí hoàn thành huyền công tất chuyển. Tại Ba Hoàng cung nghe đạo này trong 3000 năm, Bạch Cảnh thể nội kia một giọt bản cổ ngọc tùy đã tiêu hóa hơn phân nửa, Bạch Cảnh năng lực rõ ràng cảm giác được, hắn thỏa mãn đột phá huyền công tất chuyển chỗ có điều kiện, còn kém lượng lớn linh khí có thể hoàn thành thủy biến. Bạch Cảnh bây giờ tình hình dường như là một cái vừa mới xây dựng tốt bể bơi, tất cả nguyên bộ công trình cũng hoàn thiện, chỉ cần hướng bể bơi bên trong rót vào thủy, bể bơi có thể đưa vào sử dụng. Đương nhiên, Bạch Cảnh tại Doanh Châu Tiên Đảo bế quan đột phá cũng là có thể. Doanh Châu Tiên Đảo bên trên tiên tiên linh khí vốn là sung túc, Bạch Cảnh nếu là tuyển tại Doanh Châu Tiên Đảo bế quan, đoán chừng 2-3 người nguyên hội cũng có thể hoàn thành huyền công tất chuyển. Nhưng Bạch Cảnh vẫn cảm thấy quá chậm, so với Doanh Châu Tiên Đảo, đi hướng trong hỗn độn, trực tiếp hấp thụ hỗn độn khí hoàn thành đột phá hiển nhiên là càng nhanh. Vì Doanh Châu Tiên Đảo trong tiên tiên linh khí cũng là thông qua Doanh Châu Tiên Đảo tiên tiên cấm chế do hỗn độn khí chuyển hóa thành. Tại chuyển hóa trong quá trình, nguyên bản đây tiên tiên linh khí và cấp cao hơn càng cuồng bạo hơn hỗn độn khí, bị tách ra có chút vật chất, mới giáng cấp thành tiên tiên linh khí. Cho nên hấp thụ hỗn độn khí đột phá, là muốn đây hấp thụ tiên tiên linh khí càng nhanh. Chẳng qua tại đi hướng hỗn độn trước đó, Bạch Cảnh còn có một ít chuyện phải xử lý. Mà bên kia, Đế Tuấn trở về Thiên Đình sau đó, mệnh lệnh yêu tộc mọi người hướng Hồng Hoang mỗi cái đại có thể đưa lên tiếp mời, mời mời bọn họ tới tham gia ngàn năm sau hôn lễ. Hồng Hoang phàm là chuẩn thánh trở lên tu sĩ cũng nhận được yêu tộc thiết mời. Lúc này Thiên Đình phía trên vậy, chính một bức phồn bình chi cảnh, Thiên Đế đại hôn, cưới Đế Hậu, đối với Thiên Đình mà nói tự nhiên là đại sự. Huống chi, Đế Hậu Hy Hòa chính là chuẩn thánh hậu kỳ đại năng, nàng gả cho Thiên Đế, tuyệt đối sẽ sứ yêu tộc thực lực nâng cao một bước. Bởi vậy, yêu tộc chúng nhiều cường giả, đối với việc này đều là có chút để bụng, sớm lại bắt đầu nhìn trời đỉnh hóa trang. Sau trăm tuổi, Hồng Hoang một đám đại năng cũng nhận được Thiên Đình thiệp mời. Những người khác tạm dừng không nói, Vũ Trang quan bên trong Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử khẳng định là sẽ không đi. Yêu tộc đã sớm ngấp nghé Hồng Mông tử khí, bây giờ Hồng Vân lại phải phong hỏa bà tiêu phiến, lại cho hắn một chút thời gian liền có thể chém ra phong hỏa nhị thi. Về phần nói thổ chi pháp tắc, Hồng Vân nhiều năm như vậy coi nhân sâm quả là cơm ăn, mỗi ngày dựa vào tại trên nhân sâm quả thụ đi ngủ, này nhân sâm quả thụ lại là tiên thiên tuất thổ chi tinh biến thành, lại thêm Hồng Mông tử khí phụ trợ Hồng Vân đối với thổ chi pháp tắc lĩnh ngộ gọi là một cái thuận buồm xuôi gió. Lúc này Hồng Vân đối với thổ chi pháp tắc lĩnh vực đã có 5 thành, theo Hồng Vân đoán chừng đối với thổ chi pháp tắc lĩnh ngộ được 9 thành hắn liền có thể nếm thử diễn biến địa hỏa thủy phong thành thánh. Hiện tại kẻ ngốc mới sẽ ra ngoài, chờ hắn thành thánh, trời đất bao la không phải mặc hắn ngao du. Chương 76, Thiên Đế đại hôn chương 76, Thiên Đế đại hôn bất chi bất giác, thời gian ngàn năm đã qua, Đế Tuấn cùng Hy Hòa đại hôn gần ngay trước mắt. Lúc này Thiên Đình phía trên, đón tiếp, tất cả đều là đại la phía trên đại yêu, thậm chí không ngớt trong đỉnh bừng trà dâng nước thị nữ, đều không có thấp hơn tu vi kim tiên. Một màn này nhường đến vô số tới trước xem lễ tu sĩ đều có chút kinh hãi. Trước đó Vu Yêu nhị tộc buộc phát đại chiến, yêu tộc không phải thương vong thảm trọng sao? Lúc này mới vừa qua một cái nguyên hội, yêu tộc từ chỗ nào lại toát ra nhiều cường giả như vậy? Hay là nói yêu tộc đem trong tộc cường giả cũng kêu đến giữ thể diện? Nếu như là Phùng Mã Giả làm người mập lời nói, cái kia ngược lại là sao cũng được, nhưng nếu là yêu tộc thật sự tại một cái nguyên hội không đến thời gian không chỉ khôi phục năm đó đại chiến thứ bị thiệt hại, thậm chí còn tăng lên không ít thực lực, vậy liền phi thường khủng bố. Có như vậy nội tình, yêu tộc là thật có tư cách đi một hồi này Hồng Hoang bá chủ vị trí. Trên thực tế, yêu tộc vẫn đúng là chỉ hoan đến đây, đặc biệt hơn một vạn năm trước nữ hoa thành thánh về sau, yêu tộc lôi kéo ra hổ làm cờ lớn, trắng trợn tuyên truyền yêu tộc phía sau là có thánh nhân. Lại thêm nữ hoa lại quả thật đáp ứng giúp Đế Tuấn chứng hôn, cái này cũng theo khía cạnh ấn chứng yêu tộc lời nói. Đạo tổ từng nói, dưới thánh nhân đều là con kiến. Nữ hoa thành thánh thời điểm uy thế cũng làm cho Hồng Hoang một đám đại năng cũng vì đó run rẩy. Tại xác nhận yêu tộc phía sau có thánh nhân tồn tại, trong lúc nhất thời trong Hồng Hoang rất nhiều không muốn đứng đội chủng tộc cùng đại năng cũng lựa chọn gia nhập yêu tộc. Ngắn ngủi vạn năm thời gian, yêu tộc liền đem trước đó tổn thất tộc nhân đều bổ sung lên, thậm chí thực lực mạnh hơn. Ra ngoài tầng này nguyên nhân, lần này Thiên Đế đại hôn, chỉ cần là nhận được thiệp mời đại năng, cho dù không đến vậy cũng đưa lên món quà. Nam Thiên môn chỗ sướng lễ đại la miệng thì không dừng lại qua. chẳng qua trước mắt tới cũng đều là một ít đại la cùng chuẩn thánh sơ kỳ tu sĩ, chân chính đại năng còn chưa từng đến, bởi vậy yêu tộc cao tầng cũng chưa hiện thân. Đương đột nhiên Nam Thiên môn chỗ kim trung bị gõ, sướng lệ yêu tộc đại la âm thanh đột nhiên cao mấy phần, huyết hải minh hà lão tổ đến, đưa lên cực phẩm hậu thiên linh căn một gốc. Nghe được sướng lệ yêu tộc giọng đại la, mọi người ở đây đều là nét mặt nghiêm một chút, cuối cùng có chân chính đại có thể bắt đầu ra trận. Minh hà thế mà là cái thứ nhất tới, thực sự là không ngờ rằng. Hậu phương chính trận địa sẵn sàng đón quân địch Đế Tuấn có chút kinh ngạc nói: "Huynh trưởng, ta đi nên một chút hắn." Một bên Đông Hoàng Thái Nhất nói. Đế Tuấn gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Đông Hoàng Thái Nhất rời đi. Nam Thiên môn bên ngoài, Minh Hà đạo nhân người bị song kiếm, hai tay chắp sau lưng, nhìn ngược lại là rất có vài phần thoải mái chi tướng. Chỉ là ở đây yêu tộc người, sửng sốt không có một cái nào dám tới gần. Vì mặc dù Minh Hà đã thu liễm sát khí của mình, lại vẫn đang đem Nam Thiên môn chỗ yêu tộc người, bị hù hai cô run run. Minh Hà vốn là chuẩn thánh hậu kỳ đại năng, chớ nói chi là hắn tu hay là sát lục kiếm đạo, yêu tộc người sẽ có loại biểu hiện này cũng là bình thường. Nhưng một màn này vẫn là để từ trong thiên đình đi ra Đông Hoàng Thái Nhất cảm thấy rất là bẽ mặt. Mấy cái này rất rưởi, và hôm nay trọng yếu như vậy thời gian, bị người khác khí thế bị hù run lẩy bẩy, thực sự là đem yêu tộc mặt cũng mất hết. Chẳng qua Đông Hoàng Thái Nhất lúc này cũng không tốt gian dạy thủ hạ, trên mặt của hắn mang theo nụ cười sán lạ, liền vội vàng tiến lên chắp tay nói: "Minh Hà đạo hữu năng lực tới tham gia huynh trưởng ta đại hôn, thật là làm cho ta thiên đình bỗng tất sinh huy a." Minh Hà đồng dạng chắp tay đáp lễ, kia lãnh nạo trên khuôn mặt cũng là gạt ra vẻ tươi cười. Đối với yêu tộc cái này cái gọi là hồng hoang đệ nhất thế lực, Minh Hà là có mấy phần kinh thường, có thể yêu tộc phía sau lại là có nữ hoa thánh nhân tồn tại. Hắn vừa mới tại Hoa Hoàng cung nghe nữ hoa thánh nhân giảng đạo, được ích lợi không nhỏ, bởi vì này phần nhân quả, Minh Hà mới biết đến cho Đế Tuấn cổ động. Sau đó Đông Hoàng Thái Nhất dẫn Minh Hà vòng qua Nam Thiên môn, đi vào Lăng Tiêu bảo điện, vì Minh Hà lão tổ thân phận địa vị, số ghế tự nhiên là muốn xếp tại hàng trước nhất. Hai người vừa mới vừa ngồi vững, chỉ nghe thấy bên ngoài lại là truyền đến yêu tộc đại la thông báo thanh âm, Tây Phương Linh Sơn tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân đến. Đưa lên bồ đề tử một quả, liên tử công đức kim liên một viên, hậu thiên hạ phẩm linh căn 10 cây. Côn Bằng, hai người này liền từ ngươi đi đón đợi một cái đi. Đế Tuấn nói. Côn Bằng nghe vậy lại là vẻ mặt khó chịu, nhưng hắn cũng không có ở thời điểm này phát áo, quả thực là cố nặn ra vẻ tươi cười, đi ra ngoài đón. Côn Bằng lộ diện sau đó một phen hàn huyền, đem tiếp dẫn cùng chuẩn đề mời vào Lăng Tiêu bảo điện. Mà lúc này Lăng Tiêu bảo điện trong đã tụ tập không ít đại năng. Những thứ này đại năng nhìn về phía tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong ánh mắt, lại là hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút xem thường. Hai người này dù sao cũng là thiên định thánh nhân, đạo tổ ký danh đệ tử, hai người chung vào một chỗ thì tiện những vật này. Kia bổ đệ tử cùng công đức kim liên liên tử ngược lại là còn có thể tính bảo vật, phía sau kia 10 cây hạ phẩm hậu thiên linh căn là cái gì? Đừng nói là chuẩn thánh, hạ phẩm hậu thiên linh căn đối với kim tiên đều dùng chỗ không lớn. Hai người tiện ra tới món quà, không cần nói, vừa mới đến Minh Hà lão tổ, liền xem như một ít chuẩn thánh sơ kỳ tu sĩ, chỗ tiến chi lễ vậy không thể so với hai người này ít. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề đã nhiều năm như vậy, còn lại như thế móc a? Không phải nói Tây Phương địa mạch đã chữa trị sao? Làm sao còn như vậy hẹp hỏi? Ai biết được? Có lẽ là sợ nghèo không nỡ lấy ra đồ tốt đi. Đạo tổ nếu biết mình thu nhận đệ tử như vậy hẹp hỏi, đoán chừng muốn bị tức chết. Một đám đại năng vụng trộm tại âm thầm truyền âm châm biếm nhìn chuẩn đề cùng tiếp dẫn, mặt ngoài nhưng vẫn là bày ra dáng vẻ cung kính. Côn Bằng vậy đem hai người dẫn tới phía trước nhất, chỗ ngồi. Bất kể nói thế nào, hai người này đều là đạo tổ đệ tử, thiên định thánh nhân, trong hồng hoang dư luận làm sao tạm dừng không nói, địa vị xác thực vẫn còn rất cao. Sau đó lại lục tục no ngoe đến không ít đại năng. Đáng nhắc tới là Côn Luân Sơn tiên tiên thần thánh, Tam Thanh cùng Tây Vương Mẫu tới đều không phải là bản thể, mà là bọn hắn chém ra thiệt thi. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân dứt khoát thì không đến, chỉ là phái tiểu đồng đưa tới 10 mai nhân sâm quả xem như hạ lễ. Mắt thấy đại bộ phận được mời người đều tới, Đông Hoàng Thái Nhất vừa muốn tuyên bố nghi thức bắt đầu, một đạo bạch sắc độn quang đột nhiên bay đến Nam Thiên Môn. Kim Trung lần nữa bị gõ, sướng lễ yêu tộc cao giọng nói: "Doanh Châu tiên đạo bạch cảnh đạo nhân đến, đưa lên hậu thiên cực phẩm linh bảo một kiện." Nghe đến bạch cảnh, Đông Hoàng Thái Nhất lập tức tự mình ra nên đón. Bạch cảnh đạo hữu lại là khoan thai tới chấm a. Đông Hoàng Thái Nhất chắp tay vừa cười vừa nói: "Thật có lỗi, trong tay có một số việc chậm trễ." "Không sao cả, Bạch cảnh đạo hữu còn xin đi vào xem lễ." Bạch cảnh gật đầu một cái, đi theo Đông Hoàng Thái Nhất cùng một chỗ vào Lăng Tiêu bảo điện. Bây giờ Bạch cảnh tại Hồng Hoang tuyệt đối là đứng đầu nhất đại năng, chỗ ngồi của hắn tự nhiên cũng là tại trên cùng. Bạch cảnh cùng người bên cạnh một bắt chuyện qua, sau đó mới ngồi xuống, chờ đợi Đế Tuấn cùng Hy Hòa đại hôn bắt đầu. Chương 77, Vũ Yêu Lượng Tiếp Hải. Chương 77, Vũ Yêu Lượng Tiếp Hải. Bạch cảnh sau khi ngồi xuống, Đông Hoàng Thái Nhất đi đến Lăng Tiêu bảo điện chính giữa, đối với Hồng Hoang một đám đại có thể nói rằng, hôm nay là huynh trưởng ta đại hôn, Thái Nhất ở đây đa tạ các vị đến. Nói xong luôn luôn kiêu ngạo mắt cao hơn đầu Đông Hoàng Thái Nhất lại là đúng những người có mặt không mình hành lễ. Ngồi phía sau mọi người bị giật mình, liền vội vàng đứng lên đáp lễ. Phía trước ngồi các đại năng, lại chỉ là chắp tay, cũng không có đứng dậy ý nghĩa. Sau đó Đông Hoàng Thái Nhất lại là giảng một phen lời khách sáo, lúc này mới đem trọng tâm câu chuyện dẫn tới Đế Tuấn cùng Hy Hòa trên người. Bạch Trạch nghe vậy tiến về phía trước một bước, cao giọng nói: "Mời Thiên Đế, Đế Hậu." Nương theo lấy Bạch Trạch một tiếng hô to, chỉ thấy kia mênh mông vô bờ chân trời trong, đột nhiên có Kim Long, Thải Phượng đột nhiên xuất hiện. Tại Kim Long cùng Thải Phượng quanh mình có vô số quý hiếm dị thú vần quanh. Đương 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 hỗn độn trung liền vang ba tiếng. Trong chốc lát, tử khí ngang trời, tinh thần lấp loé. Kim Long cùng Thải Phượng lập tức chậm rãi hạ xuống, thân mang trường bào màu đỏ Đế Tuấn đối với Thải Phượng bên trên đồng dạng thân mang màu đỏ áo cưới Hi Hòa đưa tay ra. Hi Hòa đem mình tay giao cho Đế Tuấn, hai người chậm rãi hướng phía Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong đi tới. Trên đường đi tân khách đều bị Hi Hòa mỹ mạo sợ ngây người, thân mang đại áo cưới màu đỏ Hi Hòa, thật sự là băng cơ ngọc cốt, hoa dung nguyệt mạo, nhìn quanh sinh huy, thanh lệ xuất trần. Mấu chốt là Hi Hòa không chỉ đẹp, trên người còn có một cô uy nghi cảm giác. Hai người này ngược lại là xứng. Thông Thiên Tiện Thi vừa cười vừa nói, đúng là như thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn Tiện Thi phụ họa một câu. Trước mặt đại năng dám lợi bình thiên đế cùng đế hậu phương tu sĩ nhưng cũng không dám nhiều lời, thậm chí cũng không dám nhìn nhiều. Vì mặc kệ là Đế Tuấn hay là Hi Hòa đều là bọn hắn không đắc tội nổi tồn tại. Trong hồng hoang, luôn luôn đều là thực lực vi tôn, Hi Hòa hình dạng đúng là xinh đẹp, có thể tiên thiên thần thánh tiên thiên đạo thể lại có cái nào là xỉu đây này. Đối với những người có mặt mà nói, tiên thiên thần thánh bề ngoài lại xinh đẹp cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, bọn hắn thật sự kiêng kỵ, hay là Hi Hòa kia thực lực sâu không lường được. Hi Hòa cùng Thường Hy rất ít xuất hiện trong hồng hoang, đại đa số người cũng đối với hai cái vị này tiên tử cũng không hiểu nhiều lắm. Bây giờ nhìn thấy Hi Hòa sau đó, mọi người kinh ngạc phát hiện, Hi Hòa tu vi lại có chuẩn thánh hậu kỳ. Vị này rất ít rời khỏi Thái Âm Tinh Tiên Tử, thực lực cư nhiên như thế cường đại, tu vi như vậy, dù là trong thiên đỉnh cũng là đứng đầu nhất tồn tại, liền xem như so với Đế Tuấn vậy đã chênh lệch không xa. Phải biết, Đế Tuấn có thể là có thiên đỉnh khí vận gia trì, nếu là không có thiên đỉnh khí vận, chỉ sợ tu vi cũng liền cùng Hi Hòa ngang hàng. Đợi cho Đế Tuấn cùng Hi Hòa đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện chính giữa về sau, thánh nhân giáng lâm. Mọi người ở đây sôi nổi đứng dậy đối với nữ hoa nương nương hành lễ. Nữ hoa khoát khoát tay ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. Sau đó nhìn Đế Tuấn cùng Hi Hòa nói ra, yêu tộc Thiên Đế Đế Tuấn là Thái Dương chi khí hóa hình, Nguyệt cung chi chủ Hi Hòa là Thái Âm chi khí hóa hình, âm dương chi đạo, tương sinh tương hợp, đây là trời địa chí lý. Hôm nay, Đế Tuấn cùng Hi Hòa đại hôn, là vì hồng hoang chúng sinh mở này khơi rộng, định âm dương chi tự, toàn bộ hôn nhân chi lễ. Nói xong nữ hoa tâm niệm khẽ động, hồng tú cầu liền xuất hiện ở trước người nàng, kia hồng tú cầu bên trên có ánh sáng màu đỏ không dừng lại lưu chuyển, tán phát ra trận trận kỳ lạ đạo vận dẫn tới ở đây một đám đại năng liên tiếp ghé mắt. Nay hồng tú cầu chính là trưởng quản lấy thiên hạ nhân duyên cực phẩm tiên tiên linh bảo. Thiên hôn sắp thành, hồng tú cầu tự nhiên sẽ có cảm ứng. Chỉ thấy nữ hoa tiện tay đem hồng tú cầu căng lên, kia bảo vật liền chậm rãi trôi nổi tại bầu trời tế phía trên, sau đó thẳng tắp rơi xuống, đứng tại Đế Tuấn cùng Hi Hòa ở giữa. Nữ hoa lần nữa mở miệng nói, hiện có Thái Dương tinh sinh linh Đế Tuấn nguyện cùng Thái Âm tinh sinh linh Hi Hòa kết làm phu thê, bù đắp hồng hoàng âm dương tương hợp chi đạo, từ đó hai bên cùng ủng hộ, vĩnh không gạt bỏ. Nữ hoa vừa dứt lời, trong ánh mắt liền hiện lên một vòng vẻ kỳ dị. Vì nàng năng lực rõ ràng cảm giác được, nàng mới nói ra một chữ, kia bao phủ tại Đế Tuấn cùng Hi Hòa quanh thân khí vận liền sẽ tăng trưởng một phần. Đồng thời nữ hoa còn cảm giác được từ nơi sâu xa một mực kêu gọi chính mình cố kêu ý chí giống như vậy có cảm ứng bình thường, chính đang chậm rãi khôi phục. Đây là nữ hoa lần đầu tiên rõ ràng như thế cảm giác được cô ý chí này tồn tại, nó bị cách đúng là cùng thiên đạo ngang hàng. Không hề nghi ngờ, là cái này nhân đạo. Nữ hoa mừng rỡ không thôi, mặc dù trước đó nàng đã theo Bạch Cảnh chỗ nào biết rất nhiều sự việc, cũng suy đoán ra được cô ý chí này đến cùng là cái gì. Nhưng chưa từng thấy tận mắt, nữ hoa vẫn luôn cũng không dám hoàn toàn tin tưởng ngài tồn tại. Bây giờ cảm nhận được ngài tồn tại, biết được ngài vị cách cao bao nhiêu, nữ hoa đối với cái này lại không có bất kỳ cái gì hoài nghi, đồng thời vậy kiên định chính mình kế hoạch tiếp theo. Mà theo thiên hôn hoàn thành, một cỗ lực lượng vô hình từ thiên địa các nơi, toàn bộ sinh linh trong phiêu nhiên như khởi, cỗ lực lượng này bị nhân đạo ý chí hấp thu, nữ hoa lập tức cảm thấy mình cùng nhân đạo ý chí liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Mà liên tại người đạo lực lượng tăng trưởng đồng thời, Đế Tuấn cùng Hi Hòa, tựa như từ nơi sâu xa có cảm ứng bình thường, không tự chủ được vươn tay ra, mà tại bàn tay của bọn hắn trong, lại riêng phần mình đột nhiên xuất hiện hai đoàn công đức. Một đoàn tự nhiên là thiên đạo công đức, một đoàn khác đúng là nhân đạo công đức. Nhìn xem trong tay hai đoàn công đức, Hi Hòa hai mắt tỏa sáng, nàng gả cho Đế Tuấn, độ chính là yêu tộc khí vận. Nàng muốn mượn yêu tộc khí vận để cao tốc độ tu luyện của mình, cho mình lưu đổ một cái giòm ngó đại đạo cơ hội. Không ngờ rằng vừa mới gả cho Đế Tuấn, nàng liền phải lớn như vậy hai đoàn công đức, chỉ cần luyện hóa này hai đoàn công đức, như vậy thì coi như là trong yêu tộc, nàng vậy tuyệt đối là số một số hai cường giả. Đến lúc đó, cho dù yêu tộc trong không có thế lực của mình, Hi Hòa vậy có tự tin, năng lực tại yêu tộc dựng nên uy nghiêm của mình, không cần mọi chuyện phụ thuộc vào Đế Tuấn. Đế Tuấn thì là càng thêm kinh hỉ, có này hai đoàn công đức, Đế Tuấn có thể khẳng định mình tùy thời đều có thể chém ra chấp nhiệm thi, đột phá tới chuẩn thánh đỉnh phong. Đế Tuấn Hi Hòa mượn thiên hôn thu được hàng loạt công đức, nữ hoa mượn thiên hôn cùng nhân đạo thành lập liên hệ, ba người đều là mặt lộ nụ cười. Mà cùng lúc đó, trong Tử Tiêu cung, Hồng Quân mở mắt ra, thiên hôn một thành, hắn có thể rõ ràng cảm giác được hồng hoang quy tắc lại hoàn thiện một bộ phận, âm dương tương hợp chi đạo tùy theo khắc vào hồng hoang thiên địa quy tắc trong, nhường thiên đạo càng biến đổi mạnh. Nguyên nhân chính là như thế, thiên đạo mới ban cho Đế Tuấn cùng Hi Hòa công đức. Mà thiên hôn một thành, hồng hoang chúng sinh vậy lại bởi vì âm dương tương hợp, bắt đầu càng nhanh sinh sôi đời sau, sứ quần thể trở nên càng thêm cường đại, chúng sinh mạnh, nhân đạo ý chí vậy sẽ cùng theo được lợi, từ đó khôi phục một bộ phận. Đế Tuấn cùng Hi Hòa cũng là bởi vì này mới thu được nhân đạo công đức. Không qua thiên đạo không còn nghi ngờ gì nữa cũng không muốn nhường nhân đạo ý chí khôi phục, suy yếu trong hồng hoang cường đại nhất, hai cái chủng tộc, chính là ngăn cản nhân đạo khôi phục phương pháp tốt nhất. Trong chốc lát hồng hoang thiên địa kiếp khí tràn ngập, thiên cơ bất hiển, vụ yêu lượng kiếp tại lúc này chính thức bắt đầu. Chương 78, yêu tộc tuyên chiến chương 78. Yêu tộc tuyên chiến nữ hoa chứng hết thiên hôn về sau, liền rời đi thiên đỉnh. Đế Tuấn cùng Hi Hòa thu hồi công đức, chiêu đãi dậy rồi tân khách. Đợi cho các tân khách cũng tản đi, Đế Tuấn lấy ra kia hai đoàn công đức, dung nhập trong thân thể của mình. cảm thụ lấy trong cơ thể kia không dừng lại dâng lên thực lực, Đế Tuấn không khỏi cười lên ha ha. Khi Hỏa thấy Đế Tuấn luyện hóa công đức thực lực phi tốc dâng lên, trong lòng cũng là một hồi lửa nóng, nàng không do dự nữa, đồng dạng là đem hai đoàn công đức luyện hóa. Công đức nhập thể trong nháy mắt, Khi Hỏa quanh thân khí tức tăng lên không ngừng, chỉ là một lát, vừa mới đột phá chuẩn thánh hậu kỳ không bao lâu Khi Hỏa liền cảm giác quanh thân đạo vận hướng tới viên mãn, chỉ kém một cơ hội có thể chém ra chấp niệm thi đột phá chuẩn thánh đỉnh phong. Mà Đế Tuấn càng là hơn khoa trương, hắn không trở ngại chút nào chém ra chấp niệm thi, trực tiếp đột phá đến chuẩn thánh đỉnh phong. Này hai đoàn công đức, nhường Đế Tuấn cùng Hi Hòa tiết kiệm được một hai cái nguyên hội khổ tu. Hai người liếc nhau về sau, cũng lộ ra nụ cười. Chúc mừng hai vị đạo hữu tu vi tiến nhanh. Đột nhiên giọng Bạch Cảnh tại Lăng Tiêu Bảo Điện vang lên. Đế Tuấn nghe vậy sắc mặt biến hóa, này Bạch Cảnh là lúc nào trở về Lăng Tiêu Bảo Điện? Hi Hòa cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nàng đồng dạng không có cảm giác được Bạch Cảnh tồn tại. Đế Tuấn thân là thiên đế, ngược lại cũng không trở thành bởi vì cái này mà thất thố. Hắn tiến lên một bước đem Hi Hòa hộ tại sau lưng, lập tức mở miệng hỏi, Bạch Cảnh đạo hữu đi mà quay lại, là có chuyện gì? Đúng là có một chuyện muốn cùng Đế Tuấn đạo hữu thương lượng. Bạch Cảnh đạo hữu không ngại nói thẳng. Tốt, kia bần đạo thì không che giấu, Đế Tuấn đạo hữu ngươi cảm thấy yêu tộc nhất định năng lực chiến thắng vu tộc sao? Đây là tự nhiên. Đế Tuấn không chút do dự nói. Thân là thiên đế, thân làm yêu hoàng, Đế Tuấn đối với yêu tộc có lòng tin tuyệt đối. Bạch Cảnh nghe vậy khẽ mỉm cười nói, theo bần đạo nhìn xem yêu tộc không nhất định có thể thắng. Đế Tuấn lạnh hừ một tiếng, đế vương chi uy cuốn theo thái dương chân hỏa hướng Bạch Cảnh vọt tới. Bản đế chi Bạch Cảnh đạo hữu cùng vu tộc giao hảo, đạo hữu lần này tới trước như chỉ là vì đứng ở vu tộc lập trường dèm pha ta yêu tộc, vậy hôm nay Bạch Cảnh đạo hữu cũng đừng có nghĩ toàn thân trở ra. Bần đạo còn không có nhàm chán như vậy. Bạch Cảnh đang khi nói chuyện quanh thân đã tuôn ra một cỗ cường đại hấp lực, Đế Tuấn thuận buồn xuôi gió thái dương chân hỏa cứ như vậy bị thôn vệ hầu như không còn. Đế Tuấn đồng tử co rụt lại, hắn không ngờ rằng chính mình cũng đã đột phá tới chuẩn thánh đỉnh phong, hắn thái dương chân hỏa vậy mà còn biết bị Bạch Cảnh dễ dàng như thế hóa giải. Đế Tuấn đạo hữu, ta tới là nghĩ cho vu yêu nhị tộc lưu một con đường lùi. Đạo hữu chỉ giáo cho. Bạch Cảnh biểu lộ thực lực của mình, Đế Tuấn nói chuyện vậy khách khí mấy phần. Đế Tuấn đạo hữu, mặc kệ ngươi tin hay không, vu tộc thực lực tuyệt đối là trên yêu tộc. Đạo hữu là muốn cho ta yêu tộc chủ động tối lui sao? Đế Tuấn trầm giọng hỏi. Không, ta chỉ là muốn nói cho đạo hữu, vu yêu nhị tộc nếu là đánh nhau là không có doanh gia, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là cùng Long Hán Lượng tiếp lúc Long Vượng Kỳ Lân tam tộc đồng dạng. Bản đế không tin. Đạo hữu không tin cũng là bình thường, nhưng mặc kệ đạo hữu tin hay không, có mấy lời bần đạo vẫn là phải giảng. Bạch Cảnh nói xong vậy mặc kệ Đế Tuấn nét mặt làm sao biến hóa, trực tiếp quay người bay mất, hắn nên nói đã nói xong. Hắn vậy không có ý định ngăn cản vu yêu nhị tộc lần thứ hai đại chiến, hy vọng lần này đại chiến có thể khiến cho Đế Tuấn cùng yêu tộc nhận rõ chính mình, sau đó theo hắn nói cách kết thúc vu yêu lượng tiếp. Nếu là yêu tộc ngu xuẩn mất khôn lời nói, kia yêu tộc liền nên bị diệt. Đưa mắt nhìn Bạch Cảnh sau khi rời đi, Khi Hỏa mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nàng nhìn thoáng qua Đế Tuấn, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Khi Hỏa, vừa mới nghe được sự việc mong rằng ngươi giữ bí mật, ta không muốn bởi vì việc này dao động ta yêu tộc quân tâm. Bệ hạ còn muốn đánh sao? Khi Hỏa hỏi. Tự nhiên muốn đánh. Đế Tuấn thái độ vẫn như cũ cứng rắn, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không có tượng Khi Hỏa một bị Bạch Cảnh dao động. Ba ngày sau, Đế Tuấn triệu tập yêu tộc một đám đại năng, lúc này Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, tùy tiện xách ra đây một vị cũng có đại la kim tiên tu vi. Đế Tuấn ngồi ngay ngắn ở Lăng Tiêu Bảo Điện trên cùng bảo tọa bên trên, trong lòng đống nhiên dấy lên hào tình bạt trượng, hắn hướng phía dưới nhìn lại, trong đôi mắt có thái dương chân hỏa bay lên, ánh mắt rảo qua chỗ yêu tộc một đám đại năng đều là cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Đột nhiên, Đế Tuấn theo trên bảo tọa đứng dậy, hai tay đọc ở sau lưng, quanh thân có kinh khủng uy áp lan tràn mà ra. Chỉ thấy Đế Tuấn thẳng tắp nhìn xuống dưới, mà phía dưới chính là vu tộc phương hướng. Một lát sau, Đế Tuấn chậm rãi mở miệng, lời của hắn mang theo vô cùng chiến ý, vang vọng thiên đỉnh mỗi một cái góc, truyền bản đế lệnh, đại quân chuẩn bị chiến đấu, ngàn năm sau đó, tái chiến vu tộc. Phía dưới yêu tộc một đám đại năng trên khuôn mặt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, kia quanh thân tán phát chiến ý, phảng phất muốn xé rách thương khung đồng dạng. Chiến, chiến, chiến. Đế Tuấn thỏa mãn nhìn một màn này, hắn lúc này đối với chiến thắng vu tộc, nhất thống hồng hoang lòng tin đã đạt đến đỉnh phong nhất. Nếu không phải yêu tộc đại quân thực sự quá nhiều, chỉ là tiền kỳ chiêu mộ điều động cùng với Chu Thiên Tinh đấu đại trận bố trí muốn hao phí mấy trăm năm thời gian, hắn hận không thể ngay lập tức liền xuất binh chinh phạt vu tộc. Mà theo Thiên Đình bước vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, hồng hoang thiên địa ở giữa kiếp khí càng phát ra dày đặc, thiên cơ bất hiện, chính là thánh nhân cũng không cách nào lại tiến hành thôi được rồi. Hoa Hoàng cung bên trong, nữ hoa trưởng thở dài một tiếng, nàng nhìn về phía một bên Bạch Cảnh nói ra, Bạch Cảnh đạo hữu, bây giờ nhân đạo vừa có khôi phục tâm ý, vu yêu nhị tộc là hồng hoang cường đại nhất hai cái chủng tộc, nếu là xảy ra đại chiến, đối người đạo mà nói sợ là trọng thương a. Lượng kiếp đã khải, nữ hoa đạo hưu hẳn là cũng hiểu rõ trận chiến tranh này là không cách nào tránh khỏi, của ta mưu đồ cũng chỉ là tại trận chiến tranh này sau đó làm hết sức bảo trụ vu yêu nhị tộc. Nếu là đạo hưu mưu đồ năng lực thành, kia đúng là tốt nhất tình huống. Nữ hoa đạo hưu, tiếp xuống ta muốn đi hướng trong hỗn độn hoàn thành huyền công thất chuyển, chuyện còn lại thì giao cho đạo hưu, đặc biệt nhân tộc bên ấy. Đạo hưu yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Bạch Cảnh gật đầu một cái, hóa thành một đạo độn quang biến mất tại Hoa Hoàng cung. Rất nhanh, yêu tộc ngàn năm sau đó muốn chinh phạt vu tộc thông tin liền trong hồng hoang lưu truyền ra đến, trong lúc nhất thời trong hồng hoang cũng là lộ vẻ có chút lòng người bàng hoàng. Rốt cuộc như vậy chiến đấu tất nhiên là chấn thiên động địa, nói không chừng gần phân nửa hồng hoang cũng muốn bị liên lụy, không ít tán tu cường giả đều là vội vàng bắt đầu tìm kiếm một chỗ an toàn nơi bế quan, muốn dựa vào này tránh né trận này kinh thiên đại chiến. Mà Vu tộc khi biết yêu tộc đối bọn họ tuyên chiến về sau, mỗi một cái đều là chiến ý dâng cao. Lần trước đại chiến Vu tộc vẫn lạc nhanh 3 thành tộc nhân, phần này huyết hải âm thầm, Vu tộc cũng không từng quên, bọn hắn một mực chờ đợi đợi cơ hội báo thù. Bây giờ yêu tộc tuyên chiến, đối với Vu tộc mà nói chính là thích hợp nhất báo thù thời cơ. Tại đế giang mệnh lệnh dưới, Vu tộc vậy tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Hai bên trận đại chiến này có thể nói là hết sức căng thẳng. Chương 79, Vu yêu nhị chiến lên chương 79, Vu yêu nhị chiến lên thời gian ngàn năm đội vàng mà qua. Bây giờ trong Hồng Hoang sinh linh, liền xem như một ít đã từng tại Tử Tiêu cung bên trong nghe đạo đại năng, cũng không dám tùy ý đi động, vì Vu yêu nhị tộc khai chiến thời gian gần trong gang tấc. Bất Chu Sơn Chân, tổ địa Vu tộc, bản cổ điện bên trong, thập nhị tổ Vu đủ tụ tập ở đây. Lần trước đại chiến, ta Vu tộc Nhi Lang hao tổn gần ba thành, phần này huyết hải thâm cửu ta luôn luôn còn nhớ, bây giờ cuối cùng có cơ hội báo thù, lần này chúng ta nhất định phải đem yêu tộc triệt để tiêu diệt. Tổ Vu bên trong tính tình nóng nảy nhất chúc dung nói, ta Vu tộc Nhi Lang sớm đã bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, chỉ cần yêu tộc dám đến, cũng đừng có muốn đi rơi một cái. Câu mang phụ hòa nói, các minh trưởng hay là không muốn phớt lờ, yêu tộc dám đến chắc hẳn đã là khôi phục nguyên khí, vẫn là phải cẩn thận ứng đối. Hậu thổ nói, Trúc Cửu Âm nghe vậy tán đồng gật đầu một cái, tiểu muội nói rất đúng, yêu tộc luôn luôn giảo hoạt không thể quá mức khinh thường bọn hắn. Đến rồi, một thằng giữ yên lặng đế giang, đột nhiên mở miệng nói, trong chốc lát, còn lại 11 vị tổ Vu sôi nổi đứng dậy. Lúc này tổ địa Vu tộc vùng trời, yêu vân dày đặc, kinh khủng yêu khí che đậy cả tòa Bất Chu Sơn. Một giây sau, Bất Chu Sơn vùng trời như là sấm rền bình thường âm thanh không ngừng vang lên, đó là yêu tộc chiến cổ đánh thanh âm. Tại yêu tộc đại quân phía trước nhất là người khoác hoàng kim chiến giáp Đế Tuấn, hắn quanh thân còn quấn kinh khủng thái dương chân hỏa, đốt cháy không gian đều là sôi trào lên. Chém tới chấp niệm thi đột phá chuẩn thánh đỉnh phong Đế Tuấn, đối với thực lực của mình tự tin vô cùng, nhìn chung tất cả hưng mang, trừ bỏ thánh nhân, Đế Tuấn tự nhận là đối mặt bất kể đối thủ nào đều có thể đứng ở thế bất bại, tự tin của hắn cùng uy thế bây giờ đã là đạt đến đỉnh núi. Mà ở Đế Tuấn bên tay trái là tay nâng hỗn độ trùng, vẻ mặt kiệt ngạo thái nhất. Bên tay phải mặt mũi tràn đầy che lấp, ánh mắt bên trong mang theo một tia không hiểu hứng thú cốt bằng. Phục Hy thì là cùng Hy Hòa cùng nhau tại yêu tộc đại quân hai bên, bọn hắn cầm trong tay Chu Thiên Tinh đấu đại trận trận đồ, chỉ cần Đế Tuấn ra lệnh một tiếng, tùy thời có thể khởi động đại trận. Mà tại bọn họ sau đó, là hàng chục yêu thánh yêu tộc, cùng với này một nguyên hội bên trong gia nhập yêu tộc chuẩn thánh, cộng lại có 16 nhân chi nhiều. Lại phía sau thì là mấy trăm tên yêu tộc đại la. Cương đại như thế đội hình, tuyệt đối đã vượt qua năm đó Long Hán lượng kiếp bên trong thực lực mạnh nhất Long tộc. Đế Tuấn nhìn hướng phía dưới Vu tộc bộ lạc, trong ánh mắt dâng lên vô tận chiến ý, lần này, hắn nhất định phải cùng kia Vu tộc phân cái thắng bại. Vu tộc lũ người man, lan ra đây nhận lấy cái chết. Đế Tuấn thanh âm uy nghiêm cho dù cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn dặm, vẫn đang vang vọng tất cả Bất Chu Sơn, cho dù là bản cổ thần điện trong thập nhị tổ Vu, cũng là có thể rõ ràng nghe được. Không trung Đế Tuấn vừa dứt lời, phía dưới Vu tộc bộ lạc trước, chính là trong nháy mắt xuất hiện 12 đạo thân ảnh, những thứ này thân ảnh hình thái khác nhau, dường như không có gì chỗ tương tự, duy nhất giống nhau chính là kia thịt trên khuôn mặt hiện lộ mà ra khí tức khủng bố. Này 12 đạo thân ảnh dĩ nhiên chính là thập nhị tổ Vu, bọn hắn theo bản cổ điện ra tới trong nháy mắt, liền trực tiếp hiện hóa ra chân thân, mỗi một cái chân thân cũng có Bất Chu Sơn một nửa cao. Này cũng không phải cái gì pháp thiên tướng địa, mà là chân thật nhục thân, cường đại khí huyết chi lực, vọt thẳng tản yêu vân. Nhìn kia 12 vị đội trời đạp đất thân ảnh, Vu tộc vô số chiến sĩ trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, chỉ cần những thứ này thân ảnh trong đó một vị ra lệnh một tiếng, Vu tộc chiến sĩ rồi sẽ không chút do dự hướng yêu tộc phát động công kích, đến chết mới thôi. Mà sau lưng thập nhị tổ Vu thì là đột phá huyền công lục chuyển đại nghệ, Huyền Tiên, Cửu Phượng. Lại sau đó, chính là Khoa Phụ, Phong Bá, Vũ Sư và một đám Vu tộc đại vu. Luận số lượng, Vu tộc chuẩn thánh cùng đại la cấp chiến lực có thể không bằng yêu tộc, nhưng thì chiến lực mà nói, đại nghệ, Huyền Tiên, Cửu Phượng ba vị này đột phá huyền công lục chuyển Vu tộc đại vu, tuyệt đối năng lực treo lên đánh cùng cảnh giới yêu tộc chuẩn thánh. Đặc biệt Cửu Phượng bây giờ đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ nàng, thậm chí có thể lấy một địch hai. Mà ở thập nhị tổ Vu xuất hiện trong nháy mắt đó, Vu yêu hai phe khí thế liền đã bắt đầu va chạm lên, kia khủng bố cuồng bạo khí tức, có thể cả phiến thiên địa cũng bắt đầu sợ run. Tại đây trong lúc giằng co, giữa thiên địa kiếp khí càng ngày càng đậm, tu vi hơi thấp hai trong tộc người đã bị kiếp khí ảnh hưởng, bọn hắn hai mắt xích hồng, tràn đầy khát máu chi sắc. Vu yêu nhị tộc đối lập lúc, Bất Chu Sơn xung quanh toàn bộ sinh linh đều là đã sớm tránh thoát, sợ bị liên lụy. Chỉ cần là cái mở ra linh trí, có thể nhìn ra, hai tộc trận đại chiến này, nhất định là ngươi chết ta sống, không biết muốn đánh thượng bao nhiêu năm mới có thể phân ra thắng bại. Như thế dài dằng dặc trong chiến đấu, chỉ sợ Bất Chu Sơn phụ cận thiên địa đều muốn bị đánh nát, lúc này không chạy thật đánh nhau thì không có cơ hội chạy. Hai bên giằng co sau một lúc, Đế Giang tiến lên một bước mở miệng rêu cợt nói, "Đế Tuấn, ngươi cái này tạp mao chim lại còn dám phạm ta Vu tộc. Lần trước nghệ tình nữ hoa trên mặt mũi, tha ngươi một mạng, bây giờ dám đến lần thứ hai, quả nhiên là không sợ chết sao? Bản đế khinh thường cùng ngươi đấu khẩu, đến chiến là được. Đã ngươi muốn chết, vậy ta thì không khách khí." Nói xong Đế Giang thân ảnh khổng lồ bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, Đế Giang đang hấp thu hàng loạt địa đạo công đức về sau, Tiên Đế Tuấn vài vạn năm đột phá tới Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Nhiều năm như vậy thời gian Đế Giang một bên lĩnh hội thập nhị đô thiên thần sát đại trận, một bên tiếp tục lĩnh ngộ không gian đại đạo. Bây giờ Đế Giang đối với không gian đại đạo không chế đã đạt đến 9/3, mặt đối với công kích của hắn hạ người bình thường, căn bản là phản ứng không kịp. Nhưng Đế Tuấn không còn nghi ngờ gì nữa, không phải hạ người bình thường, hắn nhưng là chuẩn thánh đỉnh phong cường giả, thì cảnh giới mà nói là cùng Đế Giang tương tự. Lại thêm thân là thiên đế, khí vận gia thân, Đế Tuấn cường đại không thể nghi ngờ. Đối mặt Đế Giang công kích, Đế Tuấn tự nhiên là có thể phản ứng, thoáng qua trong lúc đó, Đế Tuấn liền hóa thành một đạo hồng quang, biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn ở không trung nổ tung, đây là Đế Tuấn cùng Đế Giang công kích chạm vào nhau, không gian chung quanh như là bị đập bể kiếng một từng mảnh vỡ nát. Mà cả hai va chạm đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, bọn hắn thân hình trên không trung không ngừng đụng chạm, mỗi một lần va chạm, tản ra lực lượng kinh người, đều có thể đem không gian chung quanh chấn vỡ. Hai người giao thủ tiết lộ ra một chút khí tức, cũng đã khủng bố đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nơi này tay chân bị gò bó, Đế Tuấn ngươi cái này tạp mao chim có thể dám cùng ta hướng trong hỗn độn đánh một trận. Đế Giang một quyền đem Đế Tuấn đẩy lui sau mặt lạnh lấy hỏi. Đế Tuấn cũng biết hai người trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại, vì thực lực của hai người bọn họ nếu là trong hồng hoang giao thủ, sợ là sẽ phải hư hao hồng hoang thiên địa. Đế Tuấn lạnh hừ một tiếng nói, có gì không dám. Nói xong Đế Tuấn liền hóa thành một vệt cầu vồng bay hướng hỗn độn trong, Đế Giang thấy thế cười ha ha, lập tức đuổi theo. Chương 80, kinh khủng đại kiếp chương 80. Kinh khủng đại kiếp Đế Giang cùng Đế Tuấn hai vị này Vu Yêu nhị tộc thủ lĩnh cũng giao thủ, hai tộc những người khác tự nhiên cũng sẽ không nhìn. Vu Yêu hai tộc đỉnh tiêm đại năng cũng là trong nháy mắt tìm tới chính mình đối thủ, ở trong hư không chiến làm một đoàn. Cùng lần trước đại chiến lúc một dạng, Trúc Dung bọn thẳng đến Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt, Đông Hoàng Thái Nhất bĩu môi khinh thường, Trúc Dung là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, hắn cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, cùng giai chi chiến, hắn có Hỗn Độn Trung nơi tay chính là vô địch. Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp lấy ra Hỗn Độn Trung bay tới đằng trước, cùng Trúc Dung nắm đấm chạm vào nhau. Song lần này không đợi Hỗn Độn Trung phát huy đem Trúc Dung đánh bay ra ngoài, Trúc Dung thì trước một bước triệt thoái phía sau, Trúc Cửu Âm thời gian đại đạo trong nháy mắt phát động, Đông Hoàng Thái Nhất lập tức sắc mặt đại biến, hắn nghĩ triệu hồi Hỗn Độn Trung định trụ phương này không gian, ngăn cách thời gian đại đạo ảnh hưởng lại là đã không kịp. Chỉ thấy Trúc Cửu Âm đấm ra một quyền, thẳng tắp rơi vào Đông Hoàng Thái Nhất ngực, Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên phun ra một ngụm máu đến, nặng nề nện vào dưới mặt đất. Hỗn Độn Trung muốn đi hộ chủ, hậu thổ lại là vào lúc này xuất thủ. Bây giờ hậu thổ tu vi nguyên thần đã đến Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ cũng luyện hóa một viên ngọc tỷ trạng pháp bảo. Này Mai Ngọc Tỷ tên gọi Huyền Hoàng Tỷ, chính là do Huyền Hoàng chi khí ngưng kết mà thành cực phẩm tiên thiên linh bảo, có 48 đạo cấm chế, thân mình thì nặng dị thường, cho dù không luyện hóa, vu tộc bằng vào thân thể mạnh mẽ dùng nó đến nện người cũng là cực kỳ khủng bố. Chớ nói chi là hậu thổ đã luyện hóa phương này Ngọc Tỷ, Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong cường hãn nhục thân, phối hợp Huyền Hoàng Tỷ, gắng gượng đem Hỗn Độn Trung áp chế, để nó không cách nào bay đi trợ giúp Đông Hoàng Thái Nhất. Không có Hỗn Độn Trung viện trợ, Trúc Cửu Âm trực tiếp đối với Đông Hoàng Thái Nhất xuống tay bạc, muốn đưa hắn tại chỗ giết chết. Trúc Cửu Âm thế nhưng Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong cường giả, tu hay là thời gian đại đạo. Hết rồi Hỗn Độn Trung kem Trúc Cửu Âm một cảnh giới Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp liền bị đè xuống đánh. Chỉ chốc lát sau cũng đã là mình đầy thương tích. Ha ha, Đông Hoàng Thái Nhất ngươi cái này tạp mao chim phách lối nữa a. Không có Hỗn Độn Trung ngươi cái rắm cũng không bằng. Trúc Dung trào phúng nhường luôn luôn kiêu ngạo Đông Hoàng Thái Nhất tức giận cũng sắp hộc máu. Có thể hết lần này tới lần khác hắn còn làm không là cái gì, vì hiện tại đối mặt Trúc Cửu Âm thế công hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Chết tiệt vu tộc, vậy mà sẽ dụng kế đem ta cùng với Hỗn Độn Trung tách ra. Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng mắng thầm. Kế sách này Trúc Dung tiểu này không có nào khẳng định là nghĩ không ra tới, hậu thổ làm người dày rộng cũng sẽ không dở trò, thật sự nghĩ ra chiêu này là Trúc Cửu Âm. Lần trước Trúc Cửu Âm thấy được Hỗn Độn Trung uy lực liền suy nghĩ làm sao khắc chế nó, nếu là Đông Hoàng Thái Nhất có Hỗn Độn Trung nơi tay, căn bản là giết không được hắn, thậm chí hắn năng lực bằng vào Hỗn Độn Trung ngăn chặn hai cái cao hơn hắn một cảnh giới tổ vu. Hỗn Độn Trung thật là quá mạnh mẽ, công phòng nhất thể, có thể nói là không có kẽ hở. Cho nên Trúc Cửu Âm tại trầm tư suy nghĩ sau đó, quyết định nhường Trúc Dung ra tay khiêu khích Đông Hoàng Thái Nhất. Như Đông Hoàng Thái Nhất hay là cùng lần trước một dùng Hỗn Độn Trung đem Trúc Dung nện bay ra ngoài, vậy thì do hậu thổ mang theo Huyền Hoàng Tỷ áp chế Hỗn Độn Trung, do hắn ra tay xử lý Đông Hoàng Thái Nhất. Kết quả Đông Hoàng Thái Nhất còn thật làm như vậy, thấy kế sách của mình thành công Trúc Cửu Âm lập tức ra tay, này mới có dưới mắt một màn này. Trúc Cửu Âm ra tay vô cùng có chừng mực, vừa năng lực thật sự làm bị thương Đông Hoàng Thái Nhất, lại không đến mức đem hắn ép quá ác, nhường hắn dứt khoát tự bạo. Trúc Cửu Âm chính là định khai thác kiểu này dừng làm sưởng phương thức từng chút một nhường Đông Hoàng Thái Nhất hạ thấp chính mình tự bạo danh giới cuối cùng đem Đông Hoàng Thái Nhất đánh thành trọng thương sau đó. Lại lấy thế xét đánh lôi đỉnh chấm dứt hắn, nhường hắn căn bản là không kịp tự bạo. Trúc Dung, ngươi đang làm gì? Nhanh tới giúp chúng ta. Cộng công tiếng giống giận dữ ngắt lời Trúc Dung xem trò vui hào hứng. Trúc Dung nhìn lại, mới phát hiện có Hy Hòa cùng mới gia nhập chuẩn thánh, trước đó năng lực vì sau đánh 10.000 ép yêu thánh nhóm tổ vu, lúc này lại là có chút lực bất tòng tâm. Nhị huynh, ta qua bên kia, thì không giúp ngươi áp trận. Nói xong Trúc Dung thẳng hướng yêu thánh nhóm bên ấy. Trúc Dung một thân một mình xông về Hy Hòa. Ước Hàn Thái Âm chi khí cùng Trúc Dung ngọn lửa va chạm, trong lúc nhất thời hai bên người này cũng không thể làm gì được người kia liều mạng cái thế lực ngang nhau. Mà có Trúc Dung gia nhập tổ vu nhóm áp lực giảm bất không ít, lại lần nữa ổn định thế cuộc, thậm chí mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Hai bên cấp cao chiến lược chém giết lúc, Vu Yêu nhị tộc đại quân, tự nhiên cũng là đánh làm một đoàn, tiếng hò giết trùng thiên. Trong lúc nhất thời, cả tòa Bất Chu Sơn đều là hóa thành một cái cự đại say thịt bàn, chỉ là trong nháy mắt, liền có không biết bao nhiêu Vu Yêu nhị tộc tộc nhân vẫn lạc trong đó. Theo hai bên vẫn lạc tộc nhân càng ngày càng nhiều, giữa thiên địa kiếp khí vậy càng lúc càng nồng nặc. Tất cả hồng hoang sinh linh đều hứng chịu tới ảnh hưởng, tiến hành tu hành có rõ ràng sao động cảm giác. Muốn nói ai đối với kiếp khí cảm giác nhạy bén nhất, trừ bỏ thánh nhân bên ngoài phải kể là Thái Thượng Lao Tử. Lao Tử mặc dù không nhìn thấy giữa trời đất kiếp khí, lại năng lực rõ ràng cảm giác được hắn tồn tại, mà theo kiếp khí không ngừng tăng trưởng, Lao Tử thở dài một hơi nói, Vu Yêu nhị tộc nhìn tới muốn bước Long Phượng kỳ lân tam tộc theo gót. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nghe được nhà mình huynh bộ dạng như thế nói, cũng đổi sắc mặt. Này hai tộc đúng là cũng có hủy diệt nguy hiểm sao? Hai người đối với yêu tộc không có cảm tình gì, yêu tộc luôn luôn tùy tiện, chết không có gì đáng tiếc. Về phần nói vu tộc, mặc dù Tam Thanh không muốn thừa nhận vu tộc bản cổ chính tông địa vị, nhưng vu tộc lại giống như bọn hắn quả thật là bản cổ chính tông. Vu tộc nếu là vậy hủy diệt, chẳng phải là nói bọn hắn bản cổ chính tông tại Hồng Hoang Thiên Địa cũng không có cái gì đặc thù, như thường sẽ vẫn là sao? Đại huynh chúng ta, đừng nói nữa, các ngươi không thể thiệt động, tính tụng hoàng đỉnh, chớ phải rời khỏi Côn Luân Sơn, việc này không phải chúng ta năng lực lẫn bảo. Nói xong lão tử thì không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi nhắm mắt lại. Tầm mắt đi vào hỗn độn trong, Đế Tuấn cùng Đế Giang chiến đấu lúc này cũng là càng kịch liệt. Đế Tuấn tuy nói mượn công đức đột phá đến chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng Đế Giang là trước hắn vài vạn năm đột phá, huống hồ Đế Giang chính là Hôn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, đối với pháp tắc lĩnh ngộ là ở trên hắn. Một phen sau khi giao thủ, Đế Tuấn liền ý thức được, lại liều mạng như vậy xuống dưới, hắn xác suất lớn không phải là đối thủ của Đế Giang. Nếu là Hà Đồ Lạc Thư tại tay, Đế Tuấn có phải không sợ Đế Giang, không nói có thể đánh bại Đế Giang, duy trì thế cân bằng hẳn là không khó. Nhưng hôm nay Hà Đồ Lạc Thư tại trên tay Phục Hy, tuy thời chuẩn bị dùng để bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Đế Tuấn thì không phải là đối thủ của Đế Giang. Mà lúc này phía dưới Vu Yêu nhị tộc đại chiến, vẫn như cũng là cùng lần trước bình thường, yêu tộc là ở thế yếu địa vị. Đế Tuấn hiểu rõ cứ tiếp như thế, cuối cùng vẫn là trước đó kết cục, hắn không khỏi nhớ tới trước đó tại trên Lăng Tiêu Bảo Điện, Bạch Cảnh cùng hắn nói những lời kia. Đến tận đây, Đế Tuấn không do dự nữa, hắn toàn lực thúc đẩy Thái Dương chân hỏa, đem không gian bốn phía đốt cháy, đem Đế Giang bức lui. Sau đó Đế Tuấn lạnh lùng nói, "Đế Giang, ta có một hồi, ngươi có dám thử chi?" Chương 81, bảy trận chương 81, bảy trận Đế Giang nghe vậy thần sắc có chút cổ quái, hắn trên dưới quan sát một chút Đế Tuấn, chỉ thấy Đế Tuấn thần thái tự nhiên, trong đôi mắt tràn đầy tự tin. Đế Giang thấy Đế Tuấn thần thái như thế, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng, vì hắn đối với Đế Tuấn hiểu rõ nếu như không phải có năng lực đánh bại hắn nhóm vu tộc thủ đoạn, Đế Tuấn có phải không hội hiện lộ ra như vậy nét mặt. Nhưng một giây sau, Đế Giang lại là lắc đầu, một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, bởi vì hắn thực sự là không tưởng tượng nổi thủ đoạn gì có thể cùng phụ thần lưu lại thập nhị đô thiên thần sát đại trận chỗ chống lại. Có như vậy thủ đoạn làm hậu thuẫn, Đế Giang có đầy đủ tự tin năng lực coi như không thấy yêu tộc tất cả thủ đoạn. Đế Tuấn thấy thế lạnh hừ một tiếng, hắn sẽ dùng hành động nhường vu tộc trả giá đắt. Sau đó Đế Tuấn cho Phục Hy truyền đi thông tin. Lúc này Phục Hy cùng lần trước hai tộc đại chiến lúc một cùng Huyền Minh chiến đấu, nói một cách chính xác là Huyền Minh đang không ngừng công kích Phục Hy. Phục Hy bị đánh có chút chật vật, hắn biết mình không phải là đối thủ của Huyền Minh, vì không cho Huyền Minh ảnh hưởng đến tiếp sau Chu Thiên Tinh đấu đại trận bố trí, Phục Hy bất đắc dĩ cười một tiếng, đem hai tay hướng phía trước duỗi ra, tựa như là ở trong hư không cầm cái quái gì thế đồng dạng. Chỉ thấy Phục Hy có hơi dùng sức, trước mặt hắn không gian liền bị kéo ra, từ đó hiện lộ ra một kiện bức tranh bộ dáng bảo vật tới. Tại kia trong bức tranh, năng lực thấy rõ ràng hoa, chim, cá, sâu, phi cầm tẩu thú, vạn vật chúng sinh, bất luận nhìn thế nào, này đều không phải là một bức tranh, mà là một cái thế giới chân thật. Có thể hết lần này tới lần khác như vậy hoàn chỉnh mà thế giới chân thật, lại xuất hiện ở này một bức tranh cuốn phía trên, để người khó mà phân biệt, đây rốt cuộc là hư ảo hay là hiện thực. Phục Hy nhìn bức họa trong tay, không khỏi nhớ tới tại sắp khai chiến trước đó. Bức tranh này lặng yên không một tiếng động đi vào bên cạnh mình thời điểm chẳng cảnh. Không sai, bức tranh này chính là kia cực phẩm tiên thiên linh bảo sơn hà xã tác đồ. Nữ hoa thân là muội muội không khuyên nổi huynh trưởng của mình, lại cũng không muốn để huynh trưởng bị đến bất cứ thương tổn gì, chỉ có thể đem bức tranh này cuốn đưa tới. Sơn hà xã tác đồ món bảo vật này, dù là trong cực phẩm tiên thiên linh bảo, vậy tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại, chớ nói chi là nữ hoa còn đem tạo ra con người hai tầng công đức rót vào sơn hà xã tác đồ bên trong. Bây giờ sơn hà xã tác đồ đã lột xác thành cực phẩm tiên thiên công đức linh bảo, uy lực không kém gì tiên thiên chí bảo. Đây là nữ hoa sơn hà xã tác đồ. Nó sao biến dạng? Huyền Minh đối với cái này linh bảo cũng rất quen thuộc, quan sát toàn thể một phen sau hỏi. Nó hấp thu tạo ra con người lúc hai thành công đức. Phục Hy giải thích nói. Nguyên lai là như vậy, nữ hoa đem nó đều cho ngươi, ý nghĩa nên rất rõ ràng a. Ngươi vì sao còn muốn lẫn vào trận chiến đấu này đâu? Phục Hy thở dài, hắn vậy không phải người ngu, tại nữ hoa thành thánh về sau, Phục Hy xác nhận muội muội của mình cũng không có thay đổi giống đạo tổ như vậy lạnh lùng vô tình. Phục Hy liền đã sinh lòng thoái ý, nhưng hắn là mượn nhờ yêu tộc khí vận một đường tu hành đến chuẩn thánh hậu kỳ, thiếu yêu tộc đại nhân quả, hắn lúc này đã là không cách nào thoát thân. Hắn nhất định phải bố trí ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận, mới có thể hoàn lại chính mình chỗ thiếu nhân quả, ngày sau mới có cơ hội thoát thân. Siêu nhưng vào lúc này, một vệt kim quang phá toái hư không đi tới Phục Hy trước mặt. Đây là Đế Tuấn tín hiệu, Phục Hy ánh mắt trong nháy mắt thì trở nên nghiêm túc. Huyền Minh lần này vậy đã hiểu, Phục Hy trên tay hẳn là có yêu tộc cát chủ bài. Nữ hoa, ngươi thật đúng là chị em tốt của ta a. Huyền Minh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Sau đó nét mặt biến đến vô cùng nghiêm túc, băng chi đại đạo bị Huyền Minh toàn lực thúc đẩy, vì Huyền Minh làm trung tâm, quanh mình không gian trong nháy mắt liền bị đóng băng. Ngưng. Nương theo lấy Huyền Minh một tiếng giận à, bốn phía băng cứng hội tụ thành một thanh băng búa, đối với Sơn Hà xã tắc đồ chém xuống. Phục Hy thấy thế không dám kinh thường, vội vàng đem Sơn Hà xã tắc đồ tế lên, kia Sơn Hà xã tắc đồ phía trên chỉ riêng mang lưu chuyển, tỏa ra vô tận uy năng. Băng búa cùng Sơn Hà xã tắc đồ va chạm, Phục Hy ra chỉ tại trên Sơn Hà xã tắc đồ pháp lực dường như trong nháy mắt thì bị đánh tan. Băng búa tiếp tục chém xuống. Phục Hy lại là không thấy chút nào vẻ kinh hoàng, bởi vì hắn vừa mới tế lên Sơn Hà xã tắc đồ lúc thì cảm giác được, bức đồ này thượng còn có lưu nữ hoa một tia thần niệm, có này ti thần niệm tại, Huyền Minh là tuyệt đối không phá nổi Sơn Hà xã tắc đồ. Quả nhiên, một giây sau, nữ hoa thánh uy hiện hiện, dễ như trở bàn tay đánh tan Huyền Minh toàn lực ngưng tụ băng búa. Nữ hoa, ngươi còn đã chú ý niệm, thật có lỗi. Giọng nữ hoa tại Huyền Minh vang lên bên hai. Huyền Minh lạnh hừ một tiếng không nói gì. Hoa hoàng cung bên trong nữ hoa cảm giác được một màn này thở dài một hơi, nàng ngón tay búng một cái, một đạo thánh nhân pháp lực lặng yên không tiếng động ký túc đến Huyền Minh trên người. Một lúc Chu Thiên Tinh đấu đại trận khởi động, mặc kệ Vu tộc có hay không có át chủ bài, có chính mình này loạn pháp lực tại, đồng dạng năng lực bảo đảm Huyền Minh bình yên vô sự. Hai người này một cái là theo hóa hình thì bảo vệ mình, bảo vệ nhìn chính mình trưởng thành huynh trưởng, một cái là chính mình bằng hữu tốt nhất, nàng thật sự là không muốn xem bọn hắn đánh nhau chết sống, chỉ có thể dùng điều này hai đầu giúp đỡ cách, bảo đảm hai người cũng bình an vô sự. Sau đó Phục Hy treo lên sơn hà xã tắc đồ đi tới chiến trường, la lớn, yêu tộc nghe ta hiệu lệnh, bắt đầu bày trận. Nghe được Phục Hy mệnh lệnh, yêu tộc bên trong bất luận là chiếm cư ưu thế, vẫn là bị đè lên đánh cường giả yêu tộc nhóm, trên khuôn mặt đều là vẻ nghiêm túc, bọn hắn không hẹn mà cùng bước lui đối thủ đi lên không mà đi. Yêu tộc rút lui động tác có vẻ ngay ngắn trật tự, hiển nhiên là sớm đã có qua tương tự diễn luyện. Thậm chí ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất nghe được Phục Hy về sau, cũng là nảy sinh ác độc, kinh khủng pháp lực ở tại quanh thân khuấy động, một bộ muốn tự bạo dáng vẻ. Trúc Cửu Âm sắc mặt đại biến, vội vàng mệnh mọi người triệt thoái phía sau, chính mình thì là dùng thời gian đại đạo làm hết sức chỉ hoãn nổ tung quyết tán. Hầu thổ thấy thế cũng không đoái hoài tới áp chế hỗn độn trung đội vàng qua đến giúp đỡ. Tại hai cái Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong vũ tộc liên thủ, lại thêm Huyền Hoàng tỷ cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo hiệp trợ, làm hết sức áp xúc uy lực nổ tung. Nhưng dù cho như thế, kinh khủng nổ tung đánh tới, đem phụ cận Vu Yêu nhị tộc tộc nhân đều hất bay ra ngoài, ngay cả Bất Chu Sơn cũng bị uy lực nổ tung chấn lắc bắt đầu chuyển động. Đợi cho nổ tung tàn đi, Đông Hoàng Thái Nhất nguyên thần sớm đã bay vào hỗn độn trung cuốn theo nguyên thần của hắn bay mất. Đông Hoàng Thái Nhất lại không tiếp tự bạo lục thân, yêu tộc rốt cuộc muốn làm gì? Bị tạc ra rách thịt nát Trúc Cửu Âm mặt đen lên nói. Hậu thổ đồng dạng là vẻ mặt chật vật, Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ tu sĩ tự bạo còn không phải thế sao tốt như vậy áp chế, đây là Đông Hoàng Thái Nhất không có tính cả nguyên thần cùng nhau dẫn bạo, bằng không tăng thêm Đông Hoàng Thái Nhất Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ pháp lực cùng lực lượng phát tác, nàng cùng Trúc Cửu Âm thực sự không phải chật vật đơn giản như vậy. Đế Giang thấy thế cũng không có lại cùng Đế Tuấn dây dưa, hắn quay trở về Bất Chu Sơn Trần, mệnh lệnh Vu tộc đại quân đình chỉ truy kích, sau đó nhường tất cả tộc nhân đều lui vào bản cổ địa bên trong, chỉ để lại thập nhị tổ Vu đứng ngạo nghễ tại Vu tộc trước đó. Có bọn hắn 12 người tại, tùy thời có thể bố thập nhị đô thiên thần sát đại trận, không sợ bất cứ uy hiếp gì. Chương 82, Hồng Hoang chấn động chương 82, Hồng Hoang chấn động theo yêu tộc đại quân triệt thoái phía sau, Phục Hy cũng đem Hà Đồ Lạc Thư lấy ra, mặc kệ là yêu tộc hay là thập nhị tổ Vu đều có thể thấy rõ ràng Hà Đồ Lạc Thư phía trên lóe ra 365 chỗ quan điểm. Phục Hy lập tức quát to, yêu tộc chúng nghe lệnh, kết trận. Phục Hy ra lệnh một tiếng, yêu tộc trong liền có 365 đạo thân ảnh bay lên trời, thẳng tắp rơi vào tinh thần phía trên. Trong bọn họ yếu nhất cũng có tu vi đại la, mà yêu tộc thiên đế Đế Tuấn thì là hóa thành phi cầu rồng, rơi vào thái dương tinh phía trên, khi hỏa tùy theo rơi vào thái âm tinh phía trên. Đây là chu thiên tinh đấu đại trận quan trọng nhất hai cái trọng yếu. Đợi đến yêu tộc đại năng toàn bộ rơi vị sau đó, giọng Phục Hy vang lên lần nữa, tế trận kỳ. Yêu tộc mọi người nghe vậy, không hẹn mà cùng lấy ra đã sớm luyện chế tốt chu thiên tinh đấu đại trận trận kỳ. Trong chốc lát, chu trên trời tinh thần lại đồng thời lóe ra chỉ riêng mang. Những ánh sáng kia tại trận kỳ dẫn đạo hạ dần dần lan tràn, sâu chuối, cuối cùng cùng Hà Đồ Lạc Thư hai kêu gọi lẫn nhau. Tại Hà Đồ Lạc Thư dẫn dắt dưới, đứng ở tinh thần phía trên yêu tộc các đại năng cũng là có thể cảm nhận được này cô liên hệ thần bí. Cùng lúc đó, bọn hắn tự thân lực lượng cùng dưới chân tinh thần lực lượng đều bị trận kỳ chậm rãi rút ra, sau đó hướng phía Hà Đồ Lạc Thư chỗ đại trận trung tâm Thái Dương Tinh hội tụ mà đi. Theo yêu tộc đại năng cùng Chu Thiên tinh thần lực lượng không ngừng hội tụ, lượng biến dẫn tới chất biến, Hà Đồ Lạc Thư bỗng nhiên tỏa hào quang rực rỡ, kinh khủng uy áp bay lên. Cố uy áp này đã cường đại đến siêu việt chuẩn thánh cảnh giới, thậm chí đã mơ hồ chạm đến thánh nhân cảnh giới. Lúc này trong Hồng Hoang quan chiến đại năng đều là trừng lớn hai mắt, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, yêu tộc vì 365 vị đại la phía trên đại yêu làm cơ sở, mượn 365 khỏa Chu Thiên tinh thần lực lượng, vì Hà Đồ Lạc Thư là trận nhãn, kết thành đại trận vậy mà như thế khủng bố, sợ là thánh nhân cũng có thể đánh một trận. Đế Giang trong đôi mắt cũng tràn đầy kinh ngạc, vừa mới hắn đã làm hết sức đánh giá cao yêu tộc, nhưng đang nhìn đến yêu tộc bày ra Chu Thiên tinh đấu bạo phát ra chạm tới thánh nhân cảnh giới lực lượng, vẫn là đem hắn khiếp sợ đến. Chẳng qua kinh ngạc về kinh ngạc, Đế Giang lại là không kinh hoàng chút nào. Yêu tộc đại trận mạnh hơn, vậy so ra kém bọn hắn Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Ha ha ha. Vu tộc lũ người man, đây cũng là ta tộc Chu Thiên tinh đấu đại trận, các ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Chỉ còn lại Nguyên Thần Đông Hoàng Thái Nhất ngửa mặt lên trời cười to sau mở miệng rêu cợt nói. Còn lại yêu tộc đại năng cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tại cảm nhận được Chu Thiên tinh đấu đại trận uy năng sau đó, yêu tộc các đại năng đối với có thể hay không đánh bại Vu tộc đã không có mảy may hoài nghi. Đây chính là có thể so với thánh nhân xuất thủ đại trận, dưới thánh nhân đều là con kiến, Vu tộc ở đây đại trận phía dưới cũng chỉ là sâu kiến thôi. Mà phía dưới thập nhị tổ Vu đối mặt Thái Nhất khiêu khích, lại có vẻ mười phần bình tĩnh. Thái Nhất, ngươi cũng bị buộc tự bạo, đâu còn có mặt phát ngôn bừa bãi. Trúc Cửu Âm chế giễu lại. Đúng đấy, Thái Nhất ngươi cái này tạp mau chim hết rồi, hỗn độn chung ngươi chẳng phải là cái gì? Trúc Dung nói theo. Đế Giang nghe được bọn đệ đệ lời nói, cười cười nói, làm gì cùng bọn hắn uổng phí miệng lưỡi, các đệ đệ muội muội, bọn hắn bảy trận, chúng ta cũng tới. Nhường yêu tộc những thứ này hết ngồi đáy giếng tốt tốt mở mang kiến thức một chút ta Vu tộc thực lực. Nói xong Đế Giang ánh mắt trong nháy mắt biến lăng lệ, quanh thân tạo nên khí thế kinh khủng, bắt đầu hướng xung quanh quét sạch. Còn lại 11 vị tổ Vu nghe được Đế Giang lời nói, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng uy áp từ trong cơ thể của bọn họ bắn ra, hướng về bốn phía khuyết tán ra tới. Trước đó còn vô cùng phách lối yêu tộc đại năng, cảm nhận được thập nhị tổ vu bắn ra cỗ uy áp này, lập tức thì yên tĩnh trở lại. Nhưng mà càng chuyện kinh khủng còn ở phía sau, chỉ thấy Đế Giang hóa thành tiên thiên đạo thể, quanh thân tùy theo đã tuôn ra xích hồng sắc xương máu cùng phía dưới mặt đất sát khí tương liên, phóng thích ra uy áp càng thêm cường đại. Mà sau lưng Đế Giang 11 vị tổ vu cũng là biến thành tiên thiên đạo thể, đồng dạng quanh thân đã tuôn ra xương máu, đồng dạng cùng dưới mặt đất sát khí tương liên. Một bước này sau khi hoàn thành, thập nhị tổ vu đồng thời chỉnh tề làm ra túi người hạ bái động tác. Vu tộc không tuân theo thiên địa, bất kính thánh nhân, có thể làm cho bọn hắn bái phục, có lại chỉ có một vị, đó chính là vu tộc chí cao vô thượng phụ thần, bản cổ. Theo vu tộc hạ bái, hồng hoang thiên địa trong lúc đó, đột nhiên khắc thưởng vàng chi tiếng vang lên, âm thanh từ nhỏ biến thành lớn, từ xa mà đến gần, cuối cùng một cái cha chữ vang vọng hồng hoang thiên địa mỗi một cái góc, tất cả sinh linh đều nghe được. Này âm thanh cha chữ qua đi, thập nhị tổ vu trên đỉnh đầu, xương máu cùng địa sát khí triệt để ngưng kết ở cùng nhau. Đồng thời, trong hồng hoang mỗi một cái sinh linh cũng có thể cảm giác được có một cỗ thần bí, không vì bất luận kẻ nào biết lực lượng, tại hồng hoang thiên địa mỗi một cái góc, mỗi một cái sinh trong linh thể bên trong tuôn ra, cùng thập nhị tổ vu đỉnh đầu xương máu sát khí tương hợp. Đây là một loại mười phần cảm giác huyền diệu, này cỗ lực lượng thần bí sói mòn đối với hồng hoang các sinh linh sinh tồn thậm chí thực lực cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, giống như chỉ là sinh linh nhóm ảo giác đồng dạng. Nhưng tất cả sinh linh cũng vô cùng xác định, cỗ lực lượng này sói mòn không phải là ảo giác, mà là chân thật tồn tại. Hồng hoang các sinh linh thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, cỗ lực lượng này theo trong cơ thể của bọn họ, theo hồng hoang các nơi dâng lên, sau đó lặng yên biến mất tại nguyên chỗ, tràn vào thập nhị tổ vu đỉnh đầu. Theo những thứ này lực lượng thần bí không ngừng tràn vào, thập nhị tổ vu đỉnh đầu chỗ, có đồ vật gì chính đang lặng lẽ ngưng kết mà ra đồng dạng. Trong Tử Tiêu cung, Hồng Quân ý chí lần nữa bị Thiên Đạo thay thế, Thiên Đạo Hồng Quân nhìn chằm chọc vào thập nhị tổ vu đỉnh đầu. Tại Thiên Đạo Hồng Quân nhìn chăm chú, xương máu, sát khí, lực lượng thần bí cuối cùng ngưng tụ thành một cái bóng mờ. Này hư ảnh ngũ quan tứ chi nhìn lên tới cũng mười phần mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một ít trước đây bộ dáng. Có thể ngay cả như vậy, làm đạo hư ảnh này xuất hiện thời điểm, hồng hoang thiên địa đều đang run rẩy. Với lại không mẹn mẹn là hồng hoang thiên địa, cấp độ càng sâu khai thiên tích địa sau thì tồn tại ở hồng hoang thiên địa quy tắc vậy bắt đầu run rẩy lên. Thế là hồng hoang toàn bộ sinh linh đều có thể cảm giác được rõ ràng bầu trời đang chấn động, đại bắt đầu run rẩy. Chỉ là thiên địa rung động, cũng không phải e ngại, ngược lại là tại kích động, là tại chào mừng nào đó vĩ đại tồn tại trở về. Có thể khiến cho hồng hoang thiên địa chào mừng, kia đạo hư ảnh này thân phận chân thật, liền rõ rành rành, không hề nghi ngờ ngài chính là hồng hoang thiên địa người mở đường, bản cổ đại thần. Giờ khắc này trong hồng hoang vô số đại năng, trong đầu cũng nổi lên tên này. Làm hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt đó, bọn hắn chính là đã biết được này hư ảnh rốt cục là ai, chỉ là bất luận là từ đối với bản cổ đại thần tôn kính, hay là e ngại, trong hồng hoang không có bất kỳ cái gì một cái đại năng đem tên này nói ra miệng. Ngay cả trong Tử Tiêu cung Thiên Đạo Hồng Quân cũng chưa từng ngoại lệ. Chương 83, hư ảnh bản cổ chương 83, hư ảnh bản cổ Tây Phương đại địa, linh trên núi, Chuẩn Đề hai mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm vào cái bóng mờ kia, bản cổ tên này đã tại bên miệng, lại cuối cùng không có nhổ ra, hắn không thể vậy không dám ở nơi này một khắc gọi thẳng bản cổ đại thần tục danh. Ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm công đức kim liên phía trên tiếp dẫn, nhìn như bình tĩnh, nhưng theo ánh mắt của hắn trong, nhưng cũng có thể nhìn ra chấn kinh chi sắc. Qua hồi lâu, tiếp dẫn mới đè xuống nội tâm kinh ngạc, ngược lại lộ ra thần bí khó lường nụ cười, "Sư đệ, ta nghĩ bây giờ đau đầu hơn, chỉ sợ là kêu ba vị đạo hữu." Chuẩn Đề nghe vậy đầu tiên là sức sở, lập tức tựa như nhớ ra cái gì đó bình thường, nhìn về phía Đông Phương Côn Luân Sơn phương hướng. Không sai, bây giờ thập nhị tổ vũ triệu hoán hư ảnh bản cổ đại thần như thế, tương ứng cái kia lo lắng chính là kia Tam Thanh. Tam Thanh chính là bản cổ đại thần nguyên thần biến hành, luôn luôn tự khoe là bản cổ chính tông, nhưng bây giờ vu tộc lại là triệu hoán ra hư ảnh bản cổ, kia Tam Thanh lại nên như thế nào tự xử? Với lại mấu chốt nhất chính là, nếu là đạo hư ảnh này có một ít bản cổ ý thức, Tam Thanh lại nên làm như thế nào đâu? Lúc này Côn Luân Sơn, cho dù là thanh tĩnh vô vi lão tử, cũng khó có thể duy trì không hề bận tâm nét mặt, mặt mũi của hắn phía trên tràn đầy chấn kinh chi sắc. Thất thố như vậy nét mặt, cực ít xuất hiện tại lão tử trên mặt ra. Từ đó có thể thấy, lão tử đối với hư ảnh bản cổ đại thần hiện thế cũng là cực kỳ kinh ngạc. Lão tử đều như vậy, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên thì càng không cần phải nói. Đại huynh đó là phụ thần sao? Thông Thiên vẻ mặt kinh ngạc mà hỏi. Có phải thế không? Lão tử trầm mặc một lúc lâu sau hồi đáp. Đại huynh chúng ta. Lão tử lắc đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, tĩnh tụng hoàng đỉnh. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên lại là không thể tượng lão tử như vậy bình tĩnh. Hai người không hẹn mà cùng bay ra Tam Thanh Điện, bay đến đỉnh núi Côn Lôn, xa xa nhìn về phía Bất Chu Sơn chân. Hoa Hoàng Cung, nữ hoa nhìn thấy bản cổ đại thần hư ảnh sau cũng là kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, nàng đã từng hỏi Bạch Cảnh, vu tộc có hậu thủ gì sao? Bạch Cảnh nói chỉ là một câu, giới thời đạo hữu liền sẽ biết được, chỉ hy vọng đạo hữu không nên quá kinh ngạc. Nữ hoa cười khổ một tiếng nói, Bạch Cảnh đạo hữu, chỉ cần là hồng hoàng sinh linh ai nhìn thấy ngài năng lực không kinh ngạc đâu. Nói xong nữ hoa đối với Bất Chu Sơn chân phương hướng thi lễ một cái. Đồng dạng hành lễ còn có ngũ trang quan trấn nguyên tử cùng Hồng Vân. Đặc biệt Hồng Vân, bản thể của hắn có một bộ phận chính là bản cổ đại thần tâm huyết, nếu không có bản cổ đại thần, hắn cũng sẽ không hóa hình mà ra. Tâm mắt về đến Vu Yêu trên chiến trường, bản cổ đại thần hư ảnh đã dần dần ngưng thực, hiện lộ ra kia bản cổ đại thần nguyên bản diện mạo đến. Kia hư ảnh quanh thân, cũng không cái gì khí tức kinh khủng hiện lộ, nhưng bất kể bất luận kẻ nào nhìn lại, cũng là có thể theo trên đó phát giác được cô kia sừng sững uy áp, tựa như cái bóng mờ kia chỉ là đứng, liền đã muốn vượt xa cả tòa Hồng Hoang Thiên Địa đồng dạng. Là cái này bản cổ đại thần, Hồng Hoang thế giới chí cao vô thượng sáng thế thần, cho dù chỉ là một cái bóng mờ đứng ở đó, đều bị hồng hoang chúng sinh nhịn không được có quỳ bái cảm giác. Mới vừa rồi còn tự tin vô cùng yêu tộc đại năng, tại nhìn thấy hư ảnh bản cổ đại thần một mấy mắt, không ít đã đánh mất đấu trí, thậm chí có chút cảnh giới đại la đại yêu, toàn thân đều là bắt đầu run rẩy lên. Không phải ai cũng có dũng khí cùng hồng hoang thế giới tuyên cổ lưu truyền khai thiên tích địa bản cổ đại thần đối kháng. Lúc này Thái Dương tinh bên trên, Đế Tuấn thì là mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, cho dù là hắn, tại đối mặt bản cổ đại thần thời điểm, vậy không có chút nào năng lực chiến thắng lòng tin, cho dù đó chỉ là một cái hư ảnh. Nhưng bây giờ tình thế đã dung không được hắn tránh lui, cũng may Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã thành, cho dù là yêu tộc có người đánh mất đấu trí, vậy không ảnh hưởng đại trận vận chuyển. Đế Tuấn cắn răng la lớn, đều không cần hoảng. Kia chẳng qua chỉ là hư ảnh thôi, nhất định là Vu tộc dùng thủ đoạn gì ngụy trang đi ra, muốn nhờ vào đó dọa lùi chúng ta, yêu tộc sở thuộc, theo ta cùng nhau giết. Phục Hy nghe vậy ép buộc chính mình chấn định lại, thúc giục Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Kia 365 ngôi sao phía trên, đột nhiên bộc phát ra quang mang mãnh liệt, chỉ riêng mang hội tụ tạo thành một đạo uy năng vô song đại trận, kia vô số đạo năng lượng kinh khủng ở trong đó lưu chuyển, cuối cùng đều rơi vào mặt trời kia tinh trong. Ha 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 ha. Đế Tuấn cảm thụ lấy trong thân thể kia chưa bao giờ thể nghiệm qua lực lượng, Đế Tuấn lần nữa tràn đầy lòng tin, không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha ha. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, liền xem như bản thân hắn kia chuẩn thánh đỉnh phong thực lực kinh khủng, vậy có vẻ không đáng giá nhắc tới, bởi vì này chính là có thể so với thánh nhân vĩ lực. Đế Tuấn chỉ cảm thấy mình giống như thoát thai hoán cốt bình thường, hắn lúc này, mọi cử động là có thể tùy tiện ảnh hưởng đến hồng hoang thiên địa vật chuyển. Chính như đạo tổ nói, dưới thánh nhân đều là con kiến, thánh nhân cùng dưới thánh nhân quả nhiên là hoàn toàn khác biệt hai cái cảnh giới. Đây cũng là thánh nhân lực lượng sao? Đế gia ngươi lấy cái gì cả ta? Chịu chết đi. Đế Tuấn giận quát một tiếng, Chu Thiên Tinh đấu đại trận lực lượng kinh khủng, hóa thành một đạo quang trụ thẳng tắp hướng phía hư ảnh bản cổ đánh tới. Trực diện cố lực lượng này, Đế Giang không thể không thừa nhận, Chu Thiên Tinh đấu đại trận xác thực có thể phát huy ra có thể so với thánh nhân công kích. Mà lực lượng thánh nhân, tại ban đầu vu tộc trong mắt, đích thật là không cách nào chống lại. Nhưng đối với bây giờ thập nhị tổ vu mà nói, đừng nói là có thể so với thánh nhân lực lượng, chính là thánh nhân đích thân đến lại có thể thế nào đâu. Đế Giang khẽ quát một tiếng, đem phải tay nhẹ nhàng nâng lên, sau người 11 vị tổ vu cũng là tùy theo làm ra động tác giống nhau, bản thể không giống nhau chút nào 12 vị tổ vu, lúc này lại hoàn toàn giống một người đồng dạng. Theo thập nhị tổ vu động tác, tại đỉnh đầu bọn họ cái bóng mờ kia, vậy là đồng dạng đem cánh tay phải nhẹ nhàng nâng lên. Mà liên tại đạo hư ảnh này làm ra này một động tác trong nháy mắt, tất cả hồng hoang cũng bắt đầu có chỗ đáp lại, vô số sinh linh cũng cảm thấy giống như thiên địa muốn sụp đổ bình thường, một cỗ kinh sợ cảm giác tại đáy lòng của bọn hắn chậm rãi dâng lên. Sau đó càng chuyện kinh khủng đã xảy ra, một cỗ cường đại đến khó vì hình dung uy áp giữa thiên địa chậm rãi xuất hiện. Kinh khủng như vậy lực các bách, tuyệt đối áp đảo yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận phía trên. Nếu như nói yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận có thể so với thánh nhân vĩ lực, vậy cái này hư ảnh bản cổ thì quả thật có thánh nhân lực lượng. Thậm chí tại nữ hoa cái này thật sự thánh nhân trong mắt, này hư ảnh lực lượng cần nàng dốc toàn lực mới có thể ứng đối. Một cái có thể so với thánh nhân, một cái chính là thánh nhân đích thân tới, cả hai va chạm kết quả không cần nói cũng biết. Làm Đế Tuấn thao túng Chu Thiên Tinh thần lực lượng hội tụ thành cổ sáng nện xuống lúc, hư ảnh bản cổ tay phải nắm tay thẳng tắp đập đi lên. Không có hồng hoang sinh linh trong tưởng tượng rằng có, cổ sáng cùng nắm đấm va chạm trong nháy mắt, trực tiếp thì bị đánh tan. Đế Tuấn mặt mũi tràn đầy không thể tin, này hư ảnh làm sao có khả năng mạnh như vậy? Nếu là nguyên bản lịch sử hồng hoang, thập nhị đô thiên thần sát đại trận triệu hồi ra hư ảnh bản cổ tự nhiên không thể nào mạnh như vậy. Hiện tại vu tộc thế nhưng chữa trị Tây Phương địa mạch, thu hoạch lượng lớn công đức vu yêu, so với nguyên bản lịch sử, vu tộc tối thiểu mạnh hơn một cái cấp bậc, Chu Thiên Tinh đấu đại trận tự nhiên là không phải địch. Chương 84, Liều mạng chương 84, Liều mạng oanh hư ảnh bản cổ cử trọng nhược khinh một kích dễ như trở bàn tay đánh tan Chu Thiên Tinh đấu đại trận phát ra cổ sáng bị đánh tan sau năng lượng bị theo tiêu tán. Mặc kệ là Chu Thiên Tinh đấu đại trận hay là thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy lực của nó đều không phải là lúc này vu yêu hai tộc năng lực khống chế. Bị đánh tan năng lượng, hai đều không có năng lực chế ước, bởi vậy này tứ tán năng lượng tại Bất Chu Sơn phủ cận oanh tạc, dường như trong nháy mắt liền đem súng quanh nhức vạn dặm thiên địa cũng đánh nát. Thiên khung phía trên đều là từng đạo đen nhánh vết nứt không gian, địa mạch cũng là đứt thành từng khúc, không biết có bao nhiêu sinh linh vẫn lạc tại hai tộc đại trận trong đụng chạm. Nay vẫn là bởi vì hai tộc trong yêu tộc ngoài hồng hoang chiếm cứ tinh thần, chỉ có vu tộc trên hồng hoang đại địa, nếu là cả hai cũng trong hồng hoang, sợ rằng sẽ tạo thành càng khủng bố hơn hậu quả. Thật sự để bọn hắn như vậy đánh xuống, chỉ sợ hồng hoang đem sẽ phải gánh chịu so trước đó La Hầu tự bạo thời điểm càng khủng bố hơn kiếp nạn. Rốt cuộc ngay lúc đó La Hầu nhưng không có thánh nhân lực lượng, mà thiên địa băng liệt đã sớm không tại Đế Tuấn suy xét trong. Đế Tuấn lúc này trong đôi mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, hắn không rõ vì sao yêu tộc đã có kinh khủng như vậy đại trận, lại vẫn đang không làm gì được vu tộc. Đế Tuấn chỗ Thái Dương Tinh chính là Chu Thiên Tinh đấu đại trận trận nhãn, hắn đây bất luận kẻ nào đều là hiểu rõ, mượn Chu Thiên Tinh đấu đại trận hội tụ lực lượng tinh thần còn không phải thế sao vô cùng vô tận. Dường như vừa nãy như vậy có thể so với thánh nhân vĩ lực, dù là hội tụ Chu Thiên Tinh đấu toàn bộ lực lượng tinh thần, vậy nhiều nhất chỉ có thể thi triển 5 lần thôi, 5 lần về sau, lực lượng tinh thần liền sẽ bị rút khô, tối thiểu muốn vài vạn năm vận dưỡng mới có thể khôi phục. Không có lực lượng tinh thần, chỉ dựa vào yêu tộc đại năng pháp lực, trận pháp này căn bản bảo không phát ra được mạnh cỡ nào lực lượng, thậm chí đều khó mà duy trì trận pháp tồn tại. Coi như dùng cái này lúc vu tộc triệu hồi ra hư ảnh bản cổ bày ra thực lực đến xem, không cần nói, 5 lần công kích đem giải quyết, rất rõ ràng Chu Thiên Tinh đấu đại trận tuyệt đối với không phải là đối thủ của hư ảnh bản cổ. Vu tộc có lớn như vậy trận bảo hộ, yêu tộc chỉ sợ vĩnh viễn cũng vô pháp đem nó đánh bại, không thể trở thành nhân vật chính của Hồng Hoang Thiên Địa, hắn cũng vô pháp thành thánh. Nghĩ được như vậy, Đế Tuấn trong ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hắn nhìn phía dưới hư ảnh bản cổ thầm nghĩ trong lòng, đã như vậy, vậy liền đem này Hồng Hoang đánh nát, mọi người cùng nhau chết đi. Đế Tuấn ý nghĩ này vừa nô ra, liền rốt cuộc áp chế không nổi, tại bốn phía càng phát ra nồng đậm kiếp khí ảnh hưởng dưới, Đế Tuấn triệt để mất đi lý trí. Chỉ nghe Đế Tuấn gầm lên giận dữ, quanh thân bốc cháy lên cực nóng Thái Dương chân hỏa, tại Thái Dương tinh ra chỉ dưới, này chân hỏa so với trước đó kinh khủng hơn. Sau đó Đế Tuấn lần nữa khởi động đại trận, kia vô tận lực lượng tinh thần hội tụ đến trên người hắn, dường như đem thân thể hắn đều muốn no bạo ra. Hoa Hoàng cung bên trong, nữ hoa sắc mặt đại biến, Vu Yêu nhị tộc trung nhân không nhìn thấy, nàng thế nhưng nhìn xem rất rõ ràng. Tại Đế Tuấn hội tụ lực lượng tinh thần trong, xen lẫn từng đạo màu xám đen kiếp khí, không hề nghi ngờ Đế Tuấn đã bị kiếp khí ảnh hưởng. Trong Hồng Hoang quan chiến còn lại đại năng cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Ngũ Trang quan bên trong, Hồng Vân há to miệng vẻ mặt không thể tin được, "Đạo huynh, ngươi nói này Đế Tuấn là điên rồi sao?" Hắn đem trọn tòa đại trận hội tụ lực lượng toàn bộ dung nạp ở thể nội, cái này cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Trấn Nguyên Tử lắc đầu nói, "Không phải điên rồi, là muốn liều mạng." Liều mạng? Lúc này mới qua một chiêu thì muốn liều mạng? Biết rõ đánh không lại, qua một chiêu cùng qua 100 chiêu lại có gì khác biệt? Nghe xong Trấn Nguyên Tử lời nói, Hồng Vân trầm mặc, tầm mắt về đến trong chiến trường. Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận bên trong, đồng dạng có kiếp khí tràn vào. Nếu như theo Hồng Hoang nguyên bản lịch sử tiến trình, tổ vu nhóm kỳ thực cũng nên bị cấp khí ảnh hưởng triệt để mất lý trí. Nhưng bây giờ vu tộc còn không phải thế sao? Nguyên bản trong lịch sử vu tộc, bọn hắn không có trắng trợn tàn sát Hồng Hoang sinh linh, càng không có đối với Hồng Hoang thiên địa không dừng tận phá hoại cố gắng, ngược lại là bồi dưỡng tốt mễ, chữa trị Tây Phương đại địa địa mạch. Bởi vậy, thập nhị tổ vu thể nội ba thành khai thiên công đức không chỉ không có bị tiêu hao, ngược lại là còn phải không ít tiên đạo, địa đạo công đức. Tiếp khí tràn vào thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đối với thập nhị tổ vu là có ảnh hưởng, nhưng lại không cách nào nhường thập nhị tổ vu mất lý trí. Lý trí vẫn còn tồn tại. Đế Giang nhìn điên cuồng Đế Tuấn, chấn động trong lòng, hắn cùng Đế Tuấn là đối thủ cũ, Đế Tuấn cái bộ dáng này rõ ràng không thích hợp. Bình thường Đế Tuấn có thể không làm được như thế xúc động cử chỉ, là có đồ vật gì quấy nhiều Đế Tuấn phán đoán sao? Đế Giang không khỏi nhớ tới lần trước hai tộc đại chiến lúc, hắn cũng có đồng dạng có dứt khoát muốn cùng yêu tộc quyết nhất tử chiến ý nghĩ. Nghĩ được như vậy, Đế Giang có loại dùng mình cảm giác, này là có người muốn Vu Yêu nhị tộc cùng nhau hủy diệt a. Nhưng mà tình huống lúc này đã dung không được Đế Giang làm nhiều suy tư, Đế Tuấn một bộ muốn liều mạng dáng vẻ, bọn hắn Vu tộc chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết sao? Cho dù phải hiểu rõ rốt cục là ai tính toán Vu Yêu nhị tộc, cũng muốn đang đánh thắng yêu tộc sau đó. Theo Đế Giang trong lòng toát ra ý nghĩ này, kiếp khí liền đã ảnh hưởng đến hắn. "Đại ca, không nên vọng động a." Hậu thủ đội vàng khuyên can nói. "Tiểu muội ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta cũng biết là có người tính toán hai chúng ta tộc, nhưng ngươi nhìn xem Đế Tuấn tên kia dáng vẻ, chúng ta nếu là dừng tay, kia Vu tộc liền xong rồi." Hậu thủ trầm mặc một cái chớp mắt, không nói thêm gì nữa. Về phần nói còn lại tổ Vu kia thì không có ý kiến. Đế Giang thỏa mãn gật đầu một cái, tùy ý nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy hư ảnh bản cổ hai tay khẽ nhếch, trong chốc lát vô tận sát khí hội tụ đến hư ảnh bản cổ trong tay, dần dần ngưng tụ thành búa bộ dáng. Kia búa phía trên mang theo kinh khủng sắc bén cảm giác, tựa như có thể tùy tiện đem thiên địa mở ra. Khai Thiên Thần Phủ. Đây là Khai Thiên Thần Phủ. Ở chỗ nào thần phủ hư ảnh xuất hiện một cái mắt, Côn Luân Sơn phía trên thông thiên thì cũng đã không thể đền giữ bình tĩnh nhịn không được hoảng sợ nói. Một bên Nguyên Thủy càng là hơn sắc mặt đại biến, bởi vì hắn năng lực rõ ràng cảm giác được, chính mình trong linh đài bản cổ phiên vậy mà tại ngoe ngoe muốn động. Tam Thanh Điện bên trong Tĩnh Tụng Hoàng Đình lão tử cũng là đột nhiên mở mắt ra. Lúc này hắn trong linh đài thái cực đồ cũng là xuẩn xuẩn rung động, thật giống như là muốn phá không mà đi đồng dạng. Lão tử hai mắt có hơi nheo lại, hai tay kết ấn, đem bảo vật áp chế. Nguyên Thủy cũng giống như vậy, vì tự thân pháp lực cưỡng ép đè xuống bàn cổ phiên rung động. Này hư ảnh lại còn năng lực ngưng tụ khai thiên thần phủ. Thông Thiên lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Tam đệ, này hư ảnh không chỉ có riêng ngưng tụ khai thiên thần phủ đơn giản như vậy, vừa mới ta hắn trong linh đài bàn cổ phiên cũng xuất hiện dị động. Nếu là này khai thiên tam bảo bây giờ còn tản mát trong Hồng Hoang thiên địa, vậy cái này hư ảnh nói không chừng thật sự có thể đem hắn triệu hoán mà đi, lại lần nữa tổ hợp thành kia hỗn độn chí bảo khai thiên thần phủ." Thông Thiên nghe vậy trên mặt chấn kinh chi sắc nặng thêm mấy phần. Mà lúc này trên chiến trường, hư ảnh bàn cổ thấy triệu hoán không tới khai thiên thần phủ, cũng chưa toát ra cái gì phẫn nộ tâm trạng, chỉ là nhẹ nhàng cầm kia đã thành hình thần phủ hư ảnh. Ngay tại hư ảnh bàn cổ hai tay nắm chặt thần phủ hư ảnh trong nháy mắt, quanh người hắn khí thế đột nhiên biến đổi, nếu như nói mới vừa rồi còn chỉ là mơ hồ chấn nhiếp Hồng Hoang thiên địa, kia bây giờ thuận tiện như muốn đem Hồng Hoang Thiên Địa xé rách bình thường, kia hiên ngang khí tức làm cho Hồng Hoang Thiên Địa cũng run rẩy lên. Trong Hồng Hoang, vô số đại có thể bắt đầu sợ hãi, vừa nãy đây chẳng qua là thăm dò tính va chạm, liền đã đối với Hồng Hoang tạo thành khó mà vãn hồi khủng bố làm hại. Mà lúc này hai tộc hiện nhưng đã là toàn lực xuất thủ, vì này hai tòa đại trận uy năng, nếu là đụng vào nhau, chỉ sợ cả tòa Hồng Hoang đều muốn sụp đổ. Trừ phi là thánh nhân đích thân đến, nếu không còn có ai có thể ngăn cản một kích này. Chương 85, lên khung cảm nghị chương 85, lên khung cảm nghị quyển sách này tối nay 12 giờ liền muốn lên trống. Dường như ta tại khu bình luận nói như vậy, đây là ta quyển sách đầu tiên, sẽ viết quyển sách này là vì chơi hắc mã lâu lúc đối với bên trong chuyện xưa có chỗ cập mình, cho nên liền nghĩ chính mình viết một quyển. Ban đầu là nghĩ theo Tây Du là điểm cắt vào bắt đầu viết, nhưng mở đầu viết cũng không thuận lợi, chủ yếu ta nghĩ không ra tại không cho hệ thống điều kiện tiên quyết, Tây Du mốc thời gian nhân vật chính sao thoát ly đẩy trời thần Phật không chế. Thế là ta liền đem mốc thời gian hướng phía trước rồi, lựa chọn vì Hồng Hoang là điểm cắt vào. Về phần nói nhân vật chính căn nguyên cùng lựa chọn nói, là ta rất nhiều năm trước thì có ý nghĩ này, làm lúc nhìn xem Hồng Hoang Văn lúc ta thì có nghĩ qua, nếu như Tịnh Thế Bạch Liên hóa hình lại tu luyện thôn phệ đại đạo, kia chẳng lẽ có thể thông qua một thằng ăn 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 để cao tu vi. Sau đó ta mời một cái tác giả bằng hữu giúp làm đại cương làm tốt về sau bắt đầu viết. Bình tĩnh mà xem xét ban đầu ta đối với quyển sách này kỳ thực không có gì quá lớn chờ mong, sau đó tại đề cử thượng biểu hiện không tệ để cho ta có loại chính mình muốn cất cánh cảm giác. Nhưng rất nhanh ta thì gặp phải cái thứ nhất chuyện xui xẻo, quốc khánh lúc, khởi điểm trí năng thôi xảy ra vấn đề, ta đúng lúc tại thời điểm này 100.000 chữ, đối với sách mới mà nói lớn nhất đề cử cơ chế ta không ăn được, nói ít thiếu 3.000 cất giữ đi. Chẳng qua tin tức tốt là tất cả mọi người không có trí năng thôi hàng loạt, tin tức xấu là ta là thuần người mới không có fan hâm mộ cơ sở phía sau tiến thêm một bước rất khó khăn. Càng làm cho ta nghĩ khó chịu là, mấy ngày nay khu bình luận còn có không ít người trầm biếng, ta này trái tim pha lê cái nào chịu được cái này, nhất thời xúc động, xóa có nhanh 30 cái bình luận. Đang lúc tâm ta thái sập lúc, ta đột nhiên nhận được biên tập thông tin, nói ta sát bên cạnh Tầm Giang, khi đó ta phản ứng đầu tiên chính là hối hận, không nên xóa nhiều như vậy bình luận, ta đi hỏi biên tập có thể khôi phục hay không, biên tập nói không thể, ta thực sự là khóc không ra nước mắt. Viết sách quá trình tâm lý đến nơi này liền nói xong rồi, tận lực bồi tiếp biểu đạt một chút cảm tạ. Cái thứ nhất muốn cảm tạ tự nhiên là một đường đến nay ủng hộ quyển sách này các bạn đọc, không có các ngươi theo đọc, quyển sách này khẳng định viết không đến lên cung. Cái thứ hai muốn cảm tạ của ta biên tập Lưu Tinh Đại Đại, hắn giúp ta rất nhiều. Cái thứ ba muốn cảm tạ của ta tác giả bằng Hữu Diệu Túc Mễ, là hắn giúp ta hoàn thiện đại cương, hắn gần đây vừa mới ban bố sách mới ta cùng nữ kiếm tiên lẫn nhau mặc vào cảm thấy hứng thú có thể đi xem xét. Cuối cùng nói một chút đổi mới đi. Ta là mỗi Tam Giác bệnh viện khám cấp cứu bên trên bác sĩ gây mê, bình thường công tác vẫn rất bận rộn, lên cung sau đó mỗi ngày 6.000 chữ đi, nhiều ta không dám hứa chắc. Có rảnh rỗi thời gian ta sẽ viết thêm một chút, cũng là tùy duyên tăng thêm, không có tình huống đặc biệt tuyệt đối sẽ không ngừng có chương mới. Cuối cùng của cuối cùng cầu một đợt thủ đính, ta biết rất nhiều thư hữu trưng bài rồi sẽ yên lặng rời đi, ta vậy không yêu cầu xa với mọi người năng lực một buổi xác định, chỉ cầu một đợt thủ đính, nhường ta xem một chút quyển sách này có bao nhiêu người là một buổi sát nhìn xem, cho mọi người giật đầu, phanh phanh phanh. Theo thường lệ lên khung trước hiến tế vài cuốn sách, tiến hóa hệ làm ruộng tu tiên vấn đạo theo mầm tiên bắt đầu ta có một quyển hồn sách chức nghiệp thư theo nhìn thấy thanh máu bắt đầu thêm điểm Kha Nam, muốn cái gì chủ tuyến, đến lại loạn đấu chương 86, Hồng Quân đình chiến, cầu thủ đỉnh, chương 86, Hồng Quân đình chiến, cầu thủ đỉnh, Hoa Hoàng cung bên trong, nữ hoa lặng lặng nhìn này hai đạo kinh khủng trận pháp. Là trong Hồng Hoang duy nhị thánh nhân, nữ hoa ước định một chút, thực lực của nàng bây giờ, có thể cưỡng ép đón lấy Vu Yêu nhị tộc trong đó nhất tộc liệu mình công kích, nhưng cùng lúc đối mặt hai đạo công kích, nữ hoa cũng có chút lực bất tòng tâm, liền xem như theo thiên đạo chỗ nào mà lực, cưỡng ép đón lấy này hai đạo công kích, đều sẽ bị không nhẹ đạo thương. Bất quá, nữ hoa từ đầu tới cuối liền không có tính toán ra tay. Phục Hy trên tay có nhìn mang nàng một tia thần thức sơn hà xã tác đồ, Huyền Minh trên người đồng dạng có nàng một tia pháp lực, liền xem như tại đây va chạm phía dưới, vậy có thể bảo chứng tính mệnh không lo. Về phần nói Vu Yêu nhị tộc những người khác, ở trong mắt nữ hoa cũng không trọng yếu. Đương nhiên, nữ hoa cũng không phải là muốn nhìn nhìn Hồng Hoang bị kiện nạn này mà khoanh tay đứng nhìn, chỉ là nàng hiểu rõ, thiên đạo có phải không sẽ thờ ơ từ Vu Yêu nhị tộc đại chiến sau khi bắt đầu, nguyên bản vừa mới có khôi phục dấu hiệu nhân đạo, thì lại lâm vào trong yên lặng, kết hợp trước đó bạch cảnh cho nàng một ít thông tin, nữ hoa đã hiểu thiên đạo mở ra Vu Yêu lượng kiếp mục đích thực sự là cái gì. Đơn giản chính là suy yếu Hồng Hoang thiên địa mạnh nhất hai cái chủng tộc, gián đoạn nhân đạo khôi phục. Thì tình huống hiện tại mà nói, thiên đạo mục tiêu hoàn toàn không có đạt tới. Nữ hoa rất rõ ràng, thiên đạo muốn là hai tộc hoàn toàn biến mất trong Hồng Hoang. Nhưng Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận thực sự quá cường đại, lại thêm Vu tộc thực lực tổng hợp vốn là trên yêu tộc. Đừng nhìn Đế Tuấn hình như một bộ muốn liều mạng tư thế, nhưng nếu không phải hắn biết được yêu tộc tất nhiên không phải là đối thủ của Vu tộc, hắn lại cần gì phải vậy? Huống hồ thập nhị tổ Vu trên người còn có 3 tầng khai thiên công đức tại, có này 3 tầng khai thiên công đức, thập nhị tổ Vu liền không khả năng vẫn lạc. Bởi vậy, theo thế cục bây giờ phát triển tiếp, nếu là Vu Yêu nhị tộc công kích cứ như vậy đụng vào nhau, kết quả cuối cùng hội nhất định là yêu tộc toàn quân bị diệt, mà thập nhị tổ Vu chỉ phải bỏ ra trọng thương đại giới. Chỉ cần thập nhị tổ Vu còn sống sót, kia Vu tộc thì sẽ trở thành trong Hồng Hoang thế lực cường đại nhất. Đến lúc đó chỉ cần Vu tộc nhất thống Hồng Hoang, nhân đạo khí vận vậy lại bởi vậy mà ngưng tụ, Vu tộc mượn cơ hội này, tối thiểu năng lực xuất hiện hai tôn nhục thân thành thánh tồn tại. Lại thêm Vu tộc vốn là thân cận mà nói, địa đạo khí vận vậy lại bởi vậy mà nâng cao một bước. Đến lúc đó, vô cùng có khả năng địa đạo cùng nhân đạo cùng nhau khôi phục. Này thiên đạo nghĩ một nhà độc chiếm ý nghĩ chẳng phải là hội hoàn toàn thất bại, trừ phi thiên đạo tại Vu tộc ngưng tụ khí vận lúc tự mình kết cục. Có thể thiên đạo thật có thể ra tay sao? Kia tất nhiên không thể. Nữ hoa thành thánh sau đó cùng thiên đạo cũng có một tia liên hệ, thiên đạo vô tình, ngài có lại chỉ có một mục đích, chính là nhường mọi người tại ngài giàn khung giới sinh tồn sinh sôi. Ngài tự mình ra tay thì vi phạm với chính mình chế định quy tắc, phóng tới tu sĩ trên người chính là cùng tự thân đại đạo trái ngược, bởi vậy thiên đạo tuyệt đối sẽ không tự mình ra tay. Thiên đạo muốn là nhường Vu Yêu nhị tộc triệt để chết xương bá Hồng Hoang có thể, mà không phải giống như bây giờ yêu tộc bị diệt, Vu tộc may mắn còn sống sót. Cho nên nữ hoa có thể xác định, thiên đạo chắc chắn sẽ ngăn cản Vu Yêu nhị tộc đại chiến. Bởi vậy nữ hoa mới có thể bình tĩnh như thế, ngồi xem Vu Yêu nhị tộc tranh phong, một chút tính toán ra tay đều không có. Nữ hoa trong lòng hiểu rõ, Hồng Hoang chúng sinh nhưng không có. Mắt thấy bên trong chiến trường, kia hư ảnh bản cổ giơ lên cao cao trong tay khai thiên thần phủ, hướng phía trước vung đi, chém ra một đạo trang lưới liềm hình phủ quang. Thì là như thế một cái động tác đơn giản, xứ đến vô số quan chiến sinh linh, thậm chí là tổ Vu nhóm đối thủ yêu tộc, đều là phát ra từ nội tâm cảm thấy vô cùng sợ hãi. Vì đạo hư ảnh này bản thể, đã từng chính là dùng như vậy một động tác, bổ ra hỗn độn, sáng tạo ra hồng hoang thiên địa. Đế Tuấn trong ánh mắt tràn qua đỏ tươi, hắn đã không quan tâm đối phương có cỡ nào thực lực cường đại, hắn lúc này, ý niệm trong lòng chỉ có một, đó chính là cùng đối diện đồng quy vu tận. Chính mình không chiếm được, vu tộc vậy mơ tưởng được. Vu tộc, chịu chết đi. Nương theo lấy Đế Tuấn gầm lên giận dữ, so trước đó cổ sáng kia tráng kiện mấy lần cổ sáng ầm vang rơi xuống. Cổ sáng cùng phủ quang này hai đạo nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt nhưng lại ẩn chứa cực đoan lực lượng kinh khủng công kích, vì hai tòa đại trận làm cơ sở điểm đánh ra, trong nháy mắt muốn đụng vào nhau. Giờ khắc này, thiên địa đều đang run rẩy, nếu là cả hai thật sự đụng vào nhau, những kia đỉnh tiêm đại năng có lẽ còn có thể bỏ chạy hỗn độn, nhưng tu vi không cao các sinh linh, chỉ sợ chỉ có tại đây vô cùng hùng vĩ cảnh tượng trong yên lặng chết đi. Đương nhiên, đại đa số bình thường sinh linh, đặc biệt kim tiên trở xuống những kia, căn bản không biết vì sao hôm nay thiên địa một mực run rẩy, càng sẽ không biết bây giờ Hồng Hoang đang tiến hành một hồi có thể quyết định bọn hắn tương lai vận mệnh đại chiến. Bất quá nói đi thì nói lại, có đôi khi không biết ngược lại là chuyện tốt. Hiện tại Hồng Hoang một đám đại năng ngược lại là hiểu rõ trận chiến đấu này, thậm chí tại toàn bộ hành trình quan sát, chỉ là đối mặt Vu Yêu nhị tộc liệu mình một kích, không có bất kỳ cái gì một vị đại năng có lòng tin năng lực ngăn cản bọn hắn công kích, chỉ có thể một thằng lo lắng hãi hùng. Trong nháy mắt, cổ sáng cùng phủ quang cũng đã gần trong gang tấc, còn chưa bắt đầu va chạm, liền đã có kinh khủng ảnh hưởng còn lại ra bên ngoài giới khuyết tán ra đến, Hồng Hoang thiên địa cũng tại trong dư âm bắt đầu vỡ nát. Nhưng ngay tại hai cái này va chạm một nháy mắt, này có lực lượng kinh khủng bộc phát trung tâm chỗ, đột nhiên có một đạo bạch quang hiện lên. Ngay tại này bạch quang xuất hiện một nháy mắt, thiên địa đột nhiên một tịch. Cổ sáng cùng phủ quang đụng vào nhau bộc phát ra khủng bố đến khó vì miêu tả lực lượng, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị định trụ. Đây không phải đơn giản giam cầm, bạch quang giống như biến thành một tờ giấy trắng, hai cỗ lực lượng va chạm thì là biến thành trên giấy bức họa bình thường, ngay cả kia xung quanh tiêu tán mà ra ảnh hưởng còn lại, cũng là đột nhiên ngưng quyết tán, mỗi một cái hạt đều bị vẽ vào bức họa trong. Một đám đại năng cũng sợ ngây người, đây là thánh nhân xuất thủ sao? Lại có thể như thế nhẹ nhõm ngăn cản trận này lại tiếp. Đợi cho bạch quang chậm rãi tàn đi, bộ này bức họa chậm rãi khép lại. Lúc này, bạch quang mới hiện lộ ra hắn bản thể đến, kia lại là một đầu nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt phát triển. Nhưng cái này phất trần đối với trong Hồng Hoang đại năng, đặc biệt đi qua Tử Tiêu cung nghe đạo Tam Thiên Hồng Trần khách mà nói lại là không thể quen thuộc hơn nữa. Một giây sau, phất trần phân đôi, đột nhiên có pháp tắc ba động, sau đó, một vị mày trắng lao đạo chính là đột nhiên xuất hiện, cầm đạo kia phất trần. Tại mày trắng lao đạo xuất hiện một cái mắt, bị vẽ đẹp như tranh mặt nổ tung, lại như là bị cái gì lực lượng cưỡng ép theo trong bức họa lao đi bình thường, theo trung tâm vụ nổ bắt đầu không ngừng biến mất. Chẳng qua thời gian qua một lát, kia nhường Hồng Hoang chúng sinh cũng vì đó kinh sợ lực lượng, vậy mà liền như vậy hóa thành hư vô, triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Thi triển một kích này sau Chu Thiên Tinh Đấu đại trận đã bất lực ra sức duy trì, Chu Thiên Tinh Đấu cũng biến mở đi mấy phần, đại trận cũng theo đó giải trừ. Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận lại là cũng không có giải trừ, hư ảnh bản cổ dường như cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn, vẫn như cũng là duy trì bộ kia tùy thời chuẩn bị chiến đấu tư thế.